Chương 76, Cạ Gù Dạ mang thai. Một tháng sau, trong phủ lãnh chúa, Minh Hạo nhận được tin vui là Cạ Gù Dạ mang thai, trong lòng không khỏi khen mình một cái không uổng công cày quốc 30 ngày, rốt cuộc có thành quả rồi a. Việt Nam thế kỷ 21 có câu ca dao, có công trịch gái có ngày mang thai, quả nhiên ông cha ta nói đúng mà không sai. Sau khi Cạ Gù Dạ có thai, Minh Hạo nhận được hệ thống phần thưởng. Điểm. Chúc mừng chủ nhân trịch Cạ Gù Dạ thành công, còn mang thai, phần thưởng dành cho trịch phản diện chùm một cuối, một con mắt trái 12 câu ngọc mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng vĩnh cửu, một con mắt phải dìn nệ gẳng 12 câu ngọc trung cực, phải chăng cấy ghép ngay bây giờ, nếu bỏ qua sẽ không nhận lại được nữa. Lập tức cấy ghép. Minh Hạo nghe vậy trong lòng mừng như điên, không chút do dự nói, dù dìn nệ gẳng của bên mạnh, nhưng còn kém xa loại 12 mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng cùng dìn nệ gẳng 12. Sau một trải nghiệm cảm giác con mắt bị móc ra đau đớn, Minh Hạo cắn răng nhịn nhau. 24 tiếng đồng hồ sau, cuối cùng tấy ghép xong, cảm giác đau đớn tan biến, thay vào đó là một nguồn sức mạnh mới truyền vào mắt cùng cơ thể hắn. Mở mắt ra, Minh Hạo đôi mắt càng thấy rõ ràng hơn trước, mọi thứ xung quanh rõ rệt, từng góc cho bụi li ti xa xa vài trăm mét trong phủ Minh Hạo cũng là thấy rõ, thậm chí còn có thể đếm được bao nhiêu nửa kìa. Mở ra hệ thống, kiểm tra xem xét. Tên. 12 câu ngọc mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng vĩnh cửu, 12 câu ngọc mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng vĩnh cửu. Giới thiệu, trung cực tiến hóa mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, vô thượng sức mạnh, không thể thay đổi hay che giấu trạng thái được. Sơ kỳ hiệu. Sơ xạ nủ trung cực, bao bọc lại thân thể, có sức phòng ngự cùng tấn công vô cùng khủng bố, trừ phi là chiêu thức thuộc cấp lục đạo tiên nhân trở lên mới tác dụng đến sơ xạ nủ, duy trì hình thái 12 tiếng, làm lạnh 24 tiếng. Hình dáng. Có hình dạng như một vị tướng với áo giáp đầy đủ cao lớn, bên hông có mang một thanh kiếm cạ tạ nạ khổng lồ. Cạ tạ nạ ạ mạ tệ giả, một kiếm mang theo ngọn lửa hủy diệt ạ mạ tệ giả, cho dù là không gian cũng nhận lấy ảnh hưởng. Một kiếm chém đứt mọi thứ, thời gian, không gian, khoảng cách, không có nhân quả hay luân hồi. Thời gian, năng lực phát động làm chậm lại thời gian từ 0,5 giây đến 0,15s. Mãn dệ kỳ ủ xa gì gẳng. Y gian ác, khiến mọi thứ lùi lại 30s giây trước. Nếu bị giết, sử dụng 15 lần, làm lạnh 24h. Khi ý dạ nạt được kích hoạt, nó có thể biến những vết thương bình thường thậm chí cả những vết thương chí mạng thành ảo giác. Khi người dùng bị dính tử thương, cơ thể họ phai mờ dần đi, đây chính là ảo thuật. Sau đó cơ thể người dùng trở về thực tại, không bị xây sát gì. Vô hạn nguyệt độc, khiến nạn nhân bị hút vào xỉn dù, thần thụ, để rồi bị chuyển đổi thành bệnh Z, 33 lần, làm lạnh 3 ngày, hổ cả thế giới. Cả tạ nạ ả mạ tệ giả. Sử dụng thanh kiếm của sở xạ nù mà không cần triệu hồi ra sở xạ nù hình thái. Nội tại 10000000000000 tỷ MB. Miễn dịch ảo thuật, vĩnh cửu miễn dịch tất cả ảo thuật. Thôi miên, nhìn vào mắt người khác, tự do thôi miên người khác bằng ảo thuật. Tất cả nhẫn thuật của Uchiha 1000 tăng phúc, bao gồm ảo thuật. Amaterasu, khi đánh ra nhẫn thuật sẽ bao gồm Amaterasu. Ví như đánh ra lôi nhẫn thuật thì không những mang sức hủy diệt của lôi, mà còn có sức mạnh thiêu rủi vạn vật của Amaterasu, có thể nói là ít hai sở kỳ hiệu. Tên, dìn nệ gẳng 12 câu ngọc. Giới thiệu, dìn nệ gẳng 12 câu ngọc mang sức mạnh của Chúa Trời, vĩnh cửu không thay đổi hay che giấu được. Sở kỳ hiệu. Siêu dịch chuyển mọi thứ, con người, vật thể, trong tích tắc. Không làm lạnh. Thất đạo, thiên chúa thiên đạo, Athula đạo, xuất sinh đạo, địa ngục đạo, nhân gian đạo ngạ quỷ đạo, mạnh hơn của bèn gấp 10 lần. Thiên đạo. Siêu địa buộc thiên tinh, có thể kéo hoặc tạo hơn 20 quả thiên thạch cùng lúc. Thần La Thiên Trinh Amaterasu, điều kiện, sở hữu 12 câu ngọc mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng vĩnh cửu. Có khả năng điều khiển trọng lực đẩy lùi mọi đòn tấn công của kẻ thù, hơn nửa bên trong trọng lực kèm theo Amaterasu, thiêu đốt mọi thứ. Vạn tượng thiên dẫn, dựa vào năng lực điều khiển trọng lực, kéo một hoặc nhiều người về phía mình, cho dù núp trong không gian khác cũng chịu ảnh hưởng. Athula đạo, triệu hoán hoặc biến thành Athula đạo, tăng sức mạnh 1000. Bắn ra một đám hủy diệt vũ khí hiện đại lan rộng, có thể triệu hoán ra 3 đầu 6 tay trợ giúp trong khi chiến đấu. Xuất sinh đạo, triệu hoán ra chó địa ngục bất tử. Chó địa ngục triệu hoán ra chó từ địa ngục, phun ra lửa Amaterasu, bọn chúng bất tử, giết một con phân ra thành hai con. Tóm tắt. Thiên chúa, nằm phía trên thiên đạo, trong sách Khải Huyền truyền thuyết cho rằng, chúa tạo ra mọi thứ, trong đó có lục đạo. Hồi sinh ngươi chết sống lại với điều kiện mới chết trong vòng 24 giờ. Người sau khi được Chúa hồi sinh sẽ biến thành bề tôi của Ngài, tin theo lời Chúa, cho dù bắt hắn đi chết 100% cũng sẽ nghe theo Chúa. Đấng ban ơn những người tin Chúa, tác dụng, 100 bất tử, thân thể bất diệt, thời gian 3 tiếng, không hạn chế, không tốn năng lượng. Chúa quyền năng, nội tại. Ngũ đạo diệt, âm diệt, dương diệt, thời diệt, giang diệt, luân diệt. Chúa phất tay, khiến mọi thứ đều tan biến trong phạm vi 100.000 m. Chúa bất tử thọ vĩnh cửu, không bao giờ chết được, cho dù tim bị xuyên, đầu nát, vẫn còn có thể sống. Chúa bề tôi, tạo dấu ấn cho kẻ khác, dấu ấn vĩnh cửu nhập vào linh hồn, trừ phi chết mới biến mất, dấu ấn này khiến người bị dính trở thành bề tôi của Chúa. Chúa bề tôi bất tử, cùng tồn tại với Chúa bất tử tới khi Chúa chết. Dâng hiến linh hồn cho Chúa, khiến tất cả bề tôi dâng hiến trở thành sức mạnh của Chúa. Lục đạo tiên nhân, duy trì vĩnh cửu. Hóa thân thành lục đạo tiên nhân, tự do dịch chuyển không gian, phạm vi thế giới hồ cả. Hắc cầu phản chấn, sau khi hóa thân lục đạo tiên nhân kích hoạt triệu hồi ra hắc cầu phản chấn tất cả công kích vật lý tới gần thân thể. Hắc cầu tấn công, sau khi hóa thân lục đạo tiên nhân kích hoạt triệu hồi ra hắc cầu, tấn công từ xa, sức sát thương không kém nhận thuật cấp S. Dịch chuyển mọi thứ, sau khi hóa thân lục đạo tiên nhân kích hoạt có thể dịch chuyển nhiều người tới nơi không gian khác trong chớp mắt. Phạm vi hồ cả. Nội tại. Âm dương độn, mang theo âm dương độn trả cờ ra bất diệt, năng lượng. 100.000000000000 tỷ MB. Hóa thân Chúa, thời gian vĩnh cửu. Hóa thân lục đạo tiên nhân, thời gian vĩnh cửu. Chúa hợp thể, có thể tự do hợp thể với bất kỳ. Quyền năng vô thượng 3. 10. Minh Hạo nhìn xong đám thông tin, trái tim hạnh phúc đến nổi muốn ngừng đập, đây là quá khủng a, còn khủng hơn cả huyết mạch súp tơ xài dạn mỏ mỏ xỉ kỳ súp tơ lệ gần gấp 2 a. Nếu Minh Hạo đoán không lầm, hai cặp mắt này cộng lại có thể bằng với 12 con S, thậm chí là 20 con S3. Mà mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng sở kỳ hiệu Minh Hạo chỉ mê mấy chiêu như ý dạ nạt cùng a mạ tệ giả. Còn dìn nghệ gẳng thì hắn mê nhất là chúa đạo, đây là một chiêu kinh khủng tồn tại, có thể khiến người chết sống lại, bất tử, khiến kẻ khác trở thành bề tôi của mình, còn có chiêu ngũ đạo diệt cuối cùng là nội tại hợp thể, cái này khiến hắn mê nhất. Càng suy nghĩ, Minh Hạo càng cảm thấy hạnh phúc muốn chết. Bỏ ra hơn 3 tiếng mới bình tĩnh lại, Minh Hạo đi trước gương soi, hai con mắt trạng thái bình thường đã thay đổi, mắt trái là đỏ như máu, nhưng là bên trong rất ngầu, có hơn 12 dấu phẩy, 12 câu ngọc, bên phải là màu tím toàn bộ, như dìn nghệ gẳng của Pèn, nhưng bên trong có hơn 12 cái vòng tròn đồng tâm. Nhìn trong gương Minh Hạo càng cảm thấy mình tà dị đẹp trai hẳn ra, nhất là hai con mắt trái phải của hắn. Đứng soi chút y y vài phút, trở lại gương nằm mở ra bảng thông tin. Tên, Kim Minh Hạo. HP, 100 tỷ 100 tỷ. MB, 100.000 tỷ tỷ 100.000 tỷ tỷ. Cấp độ, lục đạo tiên nhân đỉnh phong, bán chúa. Huyết độn, dìn nghệ gắng 12 câu ngọc, mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gắng vĩnh cửu 12 câu ngọc. Đánh giá, năng lực chúa trời. Còn tiếp, bài nhạc chúa quyền năng, nghe rất hay, ai thích thì cờ lật nghe về. Chương 77, cạ gù dạ sinh con. Cốc 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 tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, cạ gù dạ Minh Hạo nằm trên giường lười biếng nói. Vào phòng chỉ có hắn cùng cả gù dạ là được phép vào, còn lại những người khác thì hắn ra lệnh cấm tiến vào, trừ phi có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Cả gù dạ thân hình lã lướt óng éo đi vào, khi đang đi, hai chân nàng trụm run rẩy lại, từ trong váy dài của nàng rơi rớt vài giọt thủy. Nàng sắc mặt hồng hào đi đến giường ngồi lên, quay đầu nhìn về Minh Hạo, tay kia sờ lên mặt hắn, dịu dàng nói, chiến tranh sắp xảy ra rồi, ta thật lo lắng. Minh Hạo nghe cả gù dạ nói lắc đầu, nhìn nàng cười nói, là bọn ca kia. Dám đến đây. Liền chuẩn bị tinh thần có đi mà không về đi, nàng đang mang thai yên tâm ở đây nghỉ dưỡng. Trong giọng nói lạnh lùng như băng, sát khí dày đặc, cùng với tràn đầy khinh thường, giống như đại quân của ca không có ý nghĩa gì đối với hắn. Tô Sù Kỳ cả gũ già nghe vậy gật đầu không nói gì, trong lòng dù có chút không muốn, nhưng Minh Hạo là chồng nàng, nàng tôn trọng quyết định của hắn, dù là hắn muốn giết hết người của thế giới này cũng được. Hiển nhiên Tô Sù Kỳ cả gũ già thuộc dạng người vợ lấy chồng làm chủ, gà ga theo gà chó theo chó. Gà quỷ thì theo quỷ. Ở lúc này, Xuân Sủ Kỳ cả gù dạ đối mặt với Minh Hạo nhìn thấy đôi mắt phu quân mình 12 câu ngọc xạ dịn gẳng cùng 12 câu ngọc dịn nghệ gẳng sắc mặt thay đổi, không còn lãnh tĩnh như trước, thay vào đó là hiện lên kinh hoàng. Nàng nhìn về Minh Hạo trong mắt hiện lên kinh sợ, lắp bắp nói, đôi mắt kia đôi mắt kia đôi mắt kia. Ta đi ra ngoài xử lý chút việc, nàng nằm trong phòng nghỉ dưỡng đi, nếu cần gì cứ gọi ẹ nổ tiểu nha đầu kia tới. Minh Hạo đứng dậy cắt đứt lời nàng, hôn Xuân Sủ Kỳ cả gù dạ một cái. Sau đó rời khỏi phòng. Tô Sù Kỳ cả gũ dạ bị Minh Hạo hôn khuôn mặt đỏ tới mang thai, trong lòng tràn ngập ngọt ngào cùng hạnh phúc, nàng gật đầu làm một cái yên tâm, dặn dò Minh Hạo, nói, chàng đi đi, có ẻ nổ chăm sóc thiếp thân được rồi, ngươi cẩn thận. Mặc dù trong lòng của nàng vô cùng nghi hoặc, rất muốn hỏi Minh Hạo về cái kia, nhưng nàng là người thông minh, biết phu quân không muốn nói về chuyện này, không thể không đem nghi hoặc giấu sâu trong lòng. Minh Hạo đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Ngoài phủ lãnh chúa, Minh Hạo nhìn người trung niên quỳ dưới đất, hắn cười hỏi, kỳ ủ cô hẹn sẽ ta ban cho ngươi sức mạnh của thần linh, ngươi có muốn tiếp nhận hay không? Nghe Minh Hạo ban cho mình sức mạnh thần linh, tên trung niên gọi là kỳ ủ cổ hẹn sai liên tục đập đầu, nói, cảm ơn ngài thần linh, cảm ơn ngài thần linh, ta thể sẽ trung thành với thần linh. Tốt lắm, ta lập tức ban cho ngươi sức mạnh thần linh, nhắm mắt lại đi. Minh Hạo gật đầu cười nhạt, trên mặt hiện lên tia âm hiểm nói. Vâng thưa thần linh. Kỳ ủ cổ hẹn sai nghe răm rắp Minh Hạo, liền nhắm mắt lại, trong lòng hồi hộp chờ mong, nghĩ đến sức mạnh thần linh trên mặt nước miếng không khỏi chảy ra. À, thần linh. Người làm gì? Kỳ ủ cổ hẻn xài đang nhắm mắt chờ đợi, đồng nhiên cảm thấy khắp cơ thể bị vật thể cứng đâm vào vô cùng đau đớn, nhịn không được gào lên một tiếng, mở mắt ra nhìn lại. Đập vào mắt là một con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm hắn, chỉ cảm thấy tinh thần mệt mỏi, ánh mắt dần dần biến thành đỡ đẫn, sau đó chỉ nghe bên tai nói, nhắm mắt lại, dù cho ngươi có chết cũng đừng kêu gào. Vâng. Kỳ ủ cổ hẻn xài ánh mắt đờ đẫn, vô ý thức trả lời, hắn như con cừu ngoan, nhắm lại đôi mắt của mình. Minh Hạo hài lòng. Sau đó hai tay tiếp tục ngưng ra từng thanh màu đen dài cắm vào người trung niên. 20 phút sau, trên thân thể người trung niên cắm đầy thanh sắt dài màu đen, từ chân đến đầu đều cắm đầy thanh sắt. Nhìn xong tác phẩm của mình tạo ra, Minh Hạo hài lòng gật đầu. Đây là lần thứ nhất hắn chế tạo ra thân phân lục đạo, dùng người trung niên này làm phân thân một trong, xuất sinh đạo. Minh Hạo nhanh chóng làm vài cái ấn, sắc mặt nghiêm túc nhìn thi thể người trung niên nói, xuất sinh đạo. Cốt két tiếng xương hoạt động vang lên, sau đó... Chỉ thấy thi thể người trung niên đứng lên, mắt mở ra, hiện tại đôi mắt của người trung niên hoàn toàn thay đổi, không còn màu đen nữa, mà là màu tím có 12 vòng đồng tâm xung quanh. Minh Hạo đưa ý niệm vào xuất sinh đạo, tiêu diệt toàn bộ đại quân ca tiến về đây cho ta. Giống như nghe hiểu Minh Hạo, tên kia trung niên gật đầu, sau đó chậm rãi bước ra ngoài. Minh Hạo trở lại căn phòng, thấy cả gù dạ đang nhắm mắt ngủ, hắn không làm phiền nàng, nhẹ nhàng đi đến giường nằm bên cạnh nàng, nhắm mắt lại, cảm nhận phân thân xuất sinh đạo hành trình. Chỉ thấy hình ảnh lóe lên, Minh Hạo như là bám thân vào người trung niên, sở hữu tầm nhìn thứ nhất. Hiện tại người trung niên, không, phải gọi là xuất sinh đạo mới đúng. Xuất sinh đạo đang nhảy qua từng nóc nhà nhanh nhẹn linh hoạt như con khỉ vậy, dưới chân hắn như là keo dán dính, dùng tốc độ bay vô cùng nhanh. Người trong khu lang thấy thế đều hốt lên một tiếng kinh ngạc, sau đó trợn mắt nhìn xuất sinh đạo bay đi ra xa. Một tiếng sau, xuất sinh đạo đứng trên cây cổ thụ cao chót vót, theo ánh mắt xuất sinh đạo. Minh Hạo có thể thấy được phía xa xa một đám người mặc quần áo đen, hình dạng chiến binh xà mù dày Nhật Bản, bọn chúng hung hăng cưỡi ngựa chạy đến, sau lưng cắm đầy kiếm, cung, thương các loại vũ khí. Đại đội như vậy tổng cộng có khoảng 9.000 người. Nhìn ký hiệu trên áo bọn chúng, Minh Hạo có thể xác định được bọn chúng thuộc về ca lãnh địa. Điều khiển xuất sinh đạo chạy tới gần đám người cách vài mét, hắn đứng cản lại bọn hắn. Tướng quân ca, Suga Cụ đang dẫn đầu ngựa chạy đi. Đồng nhiên thấy phía trước có người cản đường lập tức ra hiệu toàn quân dừng lại. Chẳng lẽ là tên kẻn gì lãnh chúa sứ xảo muốn đầu hàng? Cho nên dẫn sứ giả tới để thương lượng. Hừ, hắn đây cũng quá khinh thường chúng ta, không tự thân đến đây mà chỉ phải một người đến. Su gạ củ suy nghĩ một lát sắc mặt âm hẳn lên, hắn quay ra sau, ra lệnh cho quân lính ở sau, giết chết tên cản đường phía trước cho ta. Vâng, thưa tướng quân. Quân lính phía sau nghe lệnh, cưỡi ngựa phi thân lên trước tới gần người kia, tay cầm kiếm giơ lên bên hông. Xuất sinh đạo thấy đám người chạy tới thì cười lạnh, trong mắt lóe lên khinh thường, hai tay nhanh chóng làm thủ ấn liên tục, cuối cùng hai tay ấn xuống dưới đất. Trên mặt đất xuất hiện một vòng màu đen vòng tròn phù chú huyền bí, sau 0.1s, khói trắng từ vòng tròn tản ra. Một giây sau, khói trắng tan đi, xuất hiện một thân ảnh khổng lồ bốn chân bên trong. Nhìn thấy cảnh này, bọn người lính ca đều ngẩn người, đây là ma thuật gì? Khi nãy bọn hắn thấy người trung niên kia hai tay làm kết ấn, sau đó để hai tay lên mặt đất. Đột nhiên khói trắng xuất hiện, tản ra khắp nơi. Một chén trà sau, khói trắng dần tản đi, rốt cuộc bọn hắn thấy rõ bên trong tình hình. Đó là một con chó hình thù quái dị khổng lồ. Cao hơn 50m, trên đầu có hai sừng, cặp mắt màu tím 12 đồng tâm, cả người cơ thể, lông, chân, đầu lâu, đỏ rực như lửa. Xuất sinh đạo nhìn bọn hắn mở người, cười lạnh một tiếng, cũng mặc kệ đám người kia hiểu hay không, hắn nói, chỉ cần một con đủ xử tất cả các ngươi rồi, đi đi địa ngục huyền. Giết hết tất cả bọn hắn cho ta. Nghe người trung niên kia nói, lại nhìn con chó khổng lồ như tòa nhà tất cả đều ngẩn người, không hiểu xuất sinh đạo nói gì, kể cả tên tướng quân sủ gạ củ cũng là không hiểu xuất sinh đạo nói gì. Hù 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 con chó khổng lồ kia như hiểu xuất sinh đạo nói, nó hú một tiếng quái dị như sói, bốn chân chuyển động, trong chớp mắt đi tới đám người. Khi con chó chạy qua đâu nơi đó dính một đám đen như bùn, sau một giây toàn bộ cháy rủi, cây, cỏ đều bị thiêu thành cho bụi. Chó địa ngục kia giơ lên móng chân khổng lồ, sau đó dậm xuống đám người. Ầm, một tiếng, mặt đất rung chuyển, nơi chó địa ngục vừa dậm biến thành cái hố to có đường kính hơn 10m. Đám quân ca như lũ kiến hôi bị con voi dậm, trong chốc lát trở thành bánh thịt máu nằm bẹp xép dưới mặt đất, trong đó còn có tướng quân ca xấu số Sủ Gạ Cụ. Chưa dừng lại đó, con chó kia tiếp tục hướng đám người của tới. Mẹ ơi, quái vật, chạy ba. Một người trong đám quân ca lấy lại tinh thần thấy Sủ Gạ Cụ nằm bẹp xí trong hố, trong mắt hiện lên sợ hãi, như thấy thứ gì kinh khủng, hắn hét lên chói tai một tiếng, sau đó ra sức bỏ chạy, cũng mặc kệ tinh thần chiến binh xả mù rỉ võ sĩ danh dự cái gì. Hắn hiện tại hận mình không thể mọc thêm nhiều chân để chạy cho nhanh để thoát khỏi con quái vật này. Nhanh nhanh, chạy trốn ba. Mẹ ơi, cứu con, cho dù con đánh chết cũng thể không bao giờ đến lãnh địa xứ xảo đâu ba. Tại tên lãnh chúa ca, hắn đây là muốn toàn quân diệt ta. Nghe người lính kia hét, đám người lập tức lấy lại tinh thần quay người chạy tán loạn, có người hoảng sợ la hét, có người hai mắt giàn giụa nước mắt, có người ôm hận trong lòng với lãnh chúa ca. Xuất sinh đạo thấy đám người chạy trốn thì nhíu mày. Truyền lệnh cho địa ngục huyện để nó nhanh chóng xử lý, nói, phun lửa ạ mạ tệ giặt thiêu chết bọn hắn nhanh đi địa ngục huyện. Gâu gâu địa ngục huyện kia như nghe lệnh xuất sinh đạo, lập tức cái miệng khổng lồ như chậu máu há to ra, sau đó một đám màu đen như mực từ trong miệng phun một vòng phạm vi 100.000m đám quân ca đang chạy trốn. Á á á, nóng quá, lửa gì đây? Nóng quá chết ta. Cứu với, cứu. Cha, con xin lỗi. Vợ con ơi ta xin lỗi không thể quay về được. Đây chắc là kế hoạch của tên lãnh chúa ca kia, muốn diệt chúng ta. Lãnh chúa ca khốn nạn ba. Có chết ta cũng không thà cho ngươi ba. Đám người la hét, sợ hãi trong tuyệt vọng, bọn hắn hiện tại vô cùng hối hận khi đặt chân đến lãnh thổ xảo rồi. Nếu biết trong lãnh địa xảo có con quái vật như thế, dù có đánh chết bọn hắn cũng không muốn bước vào đây. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Trong chốc lát 100.000m bên trong phạm vi, toàn bộ cháy thành rủi, cho cặn cũng không để lại, toàn quân ca toàn diệt. Không một ai sống sót trở về. Xuất sinh đạo nhìn đám quân ca toàn bộ cháy thành cạn, sắc mặt lạnh như băng không thay đổi, hắn phất tay triệu hồi khuyển địa ngục trở về, chậm rãi xoay người trở lại lãnh địa xảo. 8 tháng sau. Sau vụ toàn quân ca diệt, lãnh chúa ca hình như là sợ hãi, không dám bén mảng phái binh tới lãnh địa xảo nữa. Có thể nói 8 tháng này sóng yên gió lặng, không có chuyện gì xảy ra. Mà hôm nay là ngày trọng đại nhất, phu nhân lãnh chúa xảo sinh đẻ. Sao mặc phủ? Trên giường bệnh. Cả gù dạ trên mặt đầy mồ hôi lạnh, hai bên trái phải mụ đỡ đẻ cũng là mồ hôi rơi như mưa. Cố lên phu nhân, còn một chút nữa thôi ba. Bà mụ bên cạnh tay kia vừa để trên bụng, vừa la lên, còn bà bên cạnh thì ngồi xuống ngay chỗ ba tay móc ra. Ba cả gù dạ nghe vậy lên tinh thần, cả người run bần bật, càng ra sức dặn mạnh lên. Ba âm thanh từ bé sơ sinh khóc lên. Mai tiếp. Video sinh đẻ tự nhiên. Bằng đường âm đề, ai tò mò thì xem, video hình ảnh 3D. Trên đây là video cách sinh đẻ tự nhiên được kết hợp với phương pháp rạch để việc sinh con dễ dàng hơn. Thường thì khi người mẹ đẻ theo phương pháp tự nhiên có rất nhiều trường hợp đẻ bình thường mà không cần đến phương pháp hỗ trợ, rạch, nếu phần âm đề của người phụ nữ đó vừa đủ để cho em bé chui ra. Sắp tới một hồi vui á nhớ đón xem, cặc cặc cặc. Chương 78, chơi game bổ kẻ mận. Ba mụ bế ba đứa bé nằm trên giường, nằm bên cạnh cả gù dạ cuộn lại khăn ấm để tránh rét lạnh, định bước ra ngoài thông báo thì lúc này cánh cửa mở ra. Minh Hạo đứng bên ngoài dùng xạ dìn gẳng có thể thấy được tình huống trong phòng. Khi nhìn đến từ âm đê chui ra ba đứa bé thì trong lòng có chút kỳ lạ, đấy không phải là nơi mà hắn thường xuyên thọc vào ba ấy sao. Nhìn xem lỗ kia banh rộng ra, sau đó là ba cái đầu nho nhỏ chui ra. Theo mắt xạ dìn gẳng nhìn thấy, cả gù dạ sinh ra là hai trai một gái. Minh Hạo trong lòng vui mừng khi thấy cả gù dạ sinh xong, hắn nhanh chân bước vào trong phòng, trực tiếp đến giường bệnh, quay đầu nhìn hai ba mù nói, các ngươi làm tốt lắm, đi ra ngoài đi sau đó từ trong túi đồ bỏ ra vài điểm mua vài đồng vàng rồi vứt dưới đất. Cảm tạ lãnh chúa hào phong ba, hai bà mù thấy đồng vàng rơi dưới đất nhanh chóng nhặt lên, miệng cười không khép được, liên tục quỳ xuống túi đầu cảm tạ, rồi thối lui ra ngoài. Minh Hạo nhìn xem cả gù dạ đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt trắng như tờ giấy, hơi thở suy yếu đứt quãng. Trên đầu đầy mồ hôi lạnh chảy xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy thương tiếc cho nàng, hắn đặt tay lên bụng của cả gù dạ, truyền âm dương độn lực lượng vào cơ thể nàng. 5 phút sau sắc mặt cả gù dạ có chút hồng hào lên, hơi thở cũng dần ổn định. Minh Hạo không làm phiền nàng, để nàng nằm nghỉ ngơi, quay qua nhìn ba đứa con của mình. Nhìn ba đứa trẻ, trong mắt Minh Hạo lóe ra tia yêu thương, thông qua mắt 12 câu ngọc xạ dìn gẳng, hắn có thể thấy được bên trong cơ thể ba đứa đều mang năng lực khác nhau, chúng hiện đang ngủ say chưa thức tỉnh, một xạ dìn gẳng, một dìn nệ gẳng, hai huyết kế giới hạn kia đều là bé trai, còn lại cuối cùng là một bì ạ cựu gẳng của con gái. Ba đứa bé hiện tại mắt nhắm nghiên, liên tục khóc he kêu lên. Minh Hạo tay đặt lên cả ba đứa bé, sau đó truyền năng lượng âm dương độn vào chúng. Âm dương độn năng lượng rất an toàn, không lo lắng về mức độ nguy hiểm, không những giúp cơ thể bọn chúng phát triển tốt hơn, mà còn có thức tỉnh huyết kế giới hạn nhanh hơn. Năng lượng truyền vào cơ thể ba đứa, cả ba đứa trẻ như cảm nhận được cơ thể ấm áp, bọn chúng bớt khóc hơn, tiếng khóc nhỏ dần, trong phút chốc căn phòng im lặng, ba đứa trẻ nhanh chóng rơi vào ngủ say. Minh Hạo nhìn thấy ba đứa ngủ thần sắc hiện lên yêu thương, túi đầu hôn trên trán ba đứa một cái rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra. Ngày hôm sau, Minh Hạo tiến vào phòng, nhìn về Sốt Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ, bây giờ tình trạng thân thể của nàng đã khỏe hơn, chắc là do năng lượng âm dương của Minh Hạo hồi hôm qua đưa vào người nàng. Hiện tại nàng đang vạch áo lên cho con bú, nàng đưa bầu vú sữa màu trắng kia của mình ra cho ba đứa con nằm bên cạnh bú. Nhìn thấy Minh Hạo bước vào phòng, nàng mỉm cười nhìn hắn, hạnh phúc nói, chàng muốn lại uống sữa chung với ba đứa con không? Khi nói, Sốt Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ trên mặt hai má hơi hồng hồng, hiển nhiên là ngại ngùng, không nghĩ đến mình lại nói câu như vậy. A, Minh Hạo vừa bước vào nghe vậy, sắc mặt không khỏi cứng lại, khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, hắn lắc đầu cười nói, không, nàng vừa sinh, giữ sức cho ba đứa con của mình bú đi. Minh Hạo dù có chút sở thích biến thái, nhưng hắn không phải loại ích kỷ tham lam kia, mặc dù lời mời chào của Cạ Gù Dạ rất mê người, nhưng hắn lựa chọn từ bỏ, dù sao hiện tại nàng mới sinh, thân thể còn yếu ớt. Sốt Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ nghe vậy trong lòng vô cùng cảm động, nhìn Minh Hạo trong mắt càng hiện lên dịu dàng, yêu thương hơn. Nàng nhìn phía dưới đang nằm bú ba đứa con, quay đầu nhìn về Minh Hạo hỏi, hiện tại chàng đặt tên cho chúng nó đi. Minh Hạo nghe vậy gật đầu, sau đó đi tới ngồi bên giường nhìn ba đứa bé, hơi trầm ngâm suy nghĩ một tí, hắn nói, lấy tên theo họ của nàng đi, đứa đầu tiên tên Sốt Sủ Kỳ Hắt. Ý nghĩa, là đứa con đầu lòng của chúng ta. Đứa thứ hai có mái tóc hơi xanh nhạt như hải dương thì đặt là Sốt Sủ Kỳ Cô Sổ. Còn đứa thứ ba là gái, ta đặt là Sốt Sủ Kỳ Sì Dù. Ý nghĩa nàng tương lai thanh bình, an toàn. Tốt, thiếp thân nghe theo lời phu quân. Sốt Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ dịu dàng gật đầu, hoàn toàn chiều theo ý của Minh Hạo. Một năm sau, phủ lãnh chúa Minh Hạo, một đứa bé tóc màu đen, ăn mặc áo bào trắng, đang làm mặt quỷ, trêu chọc bé gái đứng gần đó. Đừng chọc em gái nửa hắt, còn chọc em gái con nửa, không nghe lời là mẹ đánh đi con. Cạ Gù Dạ ra vẻ giận dữ, nhìn đứa con trai của mình, bất đắc dĩ nói. Sốt Sủ Kỳ Hắt là con của Minh Hạo cùng Cạ Gù Dạ sinh ra ở một năm trước, hiện tại đã qua một năm, hắn đã biết chạy, nói rành mạch như người lớn, trí thông minh rất cao, tính tình lại có chút mê chơi, thích chọc phá em gái mình. Còn đứa bé gái đôi mắt màu trắng thuần khiết, hai bên mắt bao quanh nước, nhìn như muốn rơi lệ vậy, khiến người cảm thấy nàng vô cùng đáng thương. Nàng chính là con gái thứ ba của Minh Hạo cùng Cạ Gù Dạ, Sốt Sủ Kỳ Sì Dù. Nàng có mái tóc trắng giống như mẹ mình, ngũ quan, mặt, mũi, miệng. Tóc bé gái nhìn y thì chàng Cạ Gù Dạ, không khác chút nào, có thể nói nàng là phiên bản khác của Cạ Gù Dạ thì không sai. Nếu nàng lớn lên chút nữa thì khi người nhìn vào, người ta tưởng rằng hai người bọn họ là hai chị em, chứ không phải là hai mẹ con. Có điều, nàng không biết có phải là tính cách di chuyển từ mẹ nàng hay không, từ nhỏ rất ít nói, luôn luôn thích yên tĩnh cùng ngắm sao. Cho nên Hạt cảm thấy nàng là bé gái trêu chọc rất vui, nhất là nàng ít nói, trêu chọc cho nó khóc, theo hắn là vậy. Nghe mẹ mình Cạ Gù Dạ nói, Hạt không dám chọc Sì Dù nữa, hắn chạy vào phòng chơi với cha cùng em trai mình. Cạ Gù Dạ đi đến Sì Dù ôm nàng vào lòng, dỗ dành nàng, ngoan đừng khóc, Sì Dù của chúng ta rất ngoan nha cho nên sẽ không khóc đúng không? Sì Dù được Cạ Gù Dạ dỗ dành rất nhanh thu hồi nước mắt, nàng trong mắt hiện lên vui vẻ, hôn ở má Cạ Gù Dạ một cái, nói, mạ mạ cùng bầy bạ là tốt nhất, anh Hạt cùng Cổ Sổ là xấu nhất. Cạ Gù Dạ mỉm cười hạnh phúc, ôm nàng càng chặt hơn. Nàng ước gì hiện tại thời gian luôn dừng lại giây phút này, mãi mãi không thay đổi. Qua một năm Minh Hạo hoàn toàn đem phủ lãnh chúa xảo cải tạo, trở thành biệt thự hiện đại, từ cửa hàng mua sắm các thứ như, bản vẽ thiết kế, nhà bếp, phòng tắm, căn phòng thế kỷ 21, sau đó một hàng loạt đồ chơi như, máy tính game, thế kỷ 21, điện thoại liên lạc, các đồ thế kỷ 21, do mấy món này đều thuộc loại cũ nên hệ thống tính rất rẻ, tổng cộng tất cả là 50k điểm mua sắm thôi. Trong phòng, Minh Hạo đang cùng đứa con trai thứ hai mình Cổ Sổ chơi game. Bên trong màn hình, Minh Hạo cùng Cổ Sổ đang chơi loại game thế kỷ 21 cấp truyền thuyết, game này lúc ở thế kỷ 21 mà ai cũng chơi, từ bé nhất 8 tuổi, tới lớn nhất hơn 60 tuổi vẫn có người chơi, một thời nóng nhất thời đại thế kỷ 21 đêm. Tên game là Pokemon. Cổ số nhìn trong màn hình, quay qua cười nói vui vẻ với Minh Hạo, cha, ta mới bắt được con giờ rào gì nè. Minh Hạo nghe vậy, quay qua cười cháo phụng đứa con mình, vậy cũng đáng khoe. Ta mới bắt được mẹ tòa này, trong giọng nói vô cùng tự hào, phải biết hắn chỉ bỏ ra vài giờ để bắt được con mẹ tòa mà thôi. Cái gì, cha ngươi bắt được bổ kẹ mẩn quý hiếm huyền thoại nhất. Cha nói thật. Cổ số nghe vậy giật mình la thất thanh, nhìn Minh Hạo sắc mặt không thể tin. Không tin, ngươi có thể nhìn. Minh Hạo kiêu ngạo nói. A, đúng thật, là mẹ tòa họ, lần này con thua nửa rồi. Cổ số nghe vậy nhìn qua bên màn hình máy tính Minh Hạo, khi thấy đúng thật là mẹ thỏ sắc mặt ủ rũ xuống, buồn bực nói. Hạt chạy vào phòng, thấy cha cùng cổ số đang chơi game bổ kẹ mần thì xị mặt lại, nhìn hai người mãi mê chơi không nhìn đến mình, rốt cuộc nhịn không được ngồi lên máy tính bên cạnh, thuần thục thao tác mở máy lên chơi. Trong phòng này Minh Hạo để 5 máy tính khác nhau dành cho 5 người, hán, cả cụ già, hạt cổ số, cuối cùng là xì dù. Minh Hạo cùng cổ số thích chơi bổ kẹ mần. Còn Hạt thích chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ 1, tên nhóc Hạt thường hay chơi phái thiên nhẫn cùng phái thiên vương, mặc dù hiện tại ở thế giới hồ cả này chỉ có hắn một mình là nghiện chơi Võ Lâm Truyền Kỳ nhưng hắn vẫn không thấy chán, ít nhất đối với hắn đi luyện cấp, đánh quái, kiếm đồ một mình vẫn là lạc thú. Còn hai người kia cả gũ giả cùng xỉ rủ thì chơi trò nữ tính hơn, từ hệ thống Minh Hạo đao loạt vào máy tính hai người mấy trò như, thay đồ cho bút bê baby, xếp hình trẻ em, nông trại vui vẻ. Khi mới bắt đầu, cả cụ giả cùng xỉ rủ có chút lạ lẫm, nhưng dần dần nửa năm qua được Minh Hạo tẩy nào cùng huấn luyện, cùng làm quen với máy tính, hai nàng hiện tại hoàn toàn có thể thao tác thành thục như các em gái tuổi teen ở thế kỷ 21 rồi. Có thể nói hiện tại nguyên nhà bốn mẹ con toàn bộ bị Minh Hạo tẩy não, đều bị nghiện game rồi, cứ 2-3 tiếng là nhịn không được vào máy chơi một lần. Thế giới hồ cả hiện đại hóa bắt đầu từ đây. 4. Chương 79, hiện đại hóa thế kỷ 21 lãnh địa xảo. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nửa năm nửa lại trôi qua. Ở trong khoảng thời gian này, Minh Hạo rất vui vẻ hạnh phúc, nhất là được sáng chơi game với mấy đứa con, tối thì chơi xếp hình với cả gù ra. Nhưng hiện tại có Minh Hạo ở đây, cốt truyện hổ cả hoàn toàn đi theo chiều khác, ví như nếu không lầm thì lúc này cả gù ra đã ăn trái thần thụ, sau đó mở ra nguyệt nhãn vô hạn, bắt một nửa người thế giới thành thức ăn cho thần thụ, một nửa còn lại không chế, xóa đi trí nhớ. Mà lúc này thế giới hổ cả xuất hiện Minh Hạo. Cho nên việc đó không diễn ra, ngược lại các lãnh chúa trên khắp hổ cả thế giới bắt đầu lại dụng binh, chiến tranh lần nữa muốn xảy ra, lãnh địa xảo cũng là không thoát khỏi vận mệnh chiến tranh. Lý do rất đơn giản, một năm dưới đây Minh Hạo hoàn toàn cải biến lãnh địa xảo phong cổ Nhật Bản, trở thành hiện đại thành phố thế kỷ 21, mở rộng lãnh địa xảo ra gấp 10 lần ở nửa một năm dưới trước. Mặt đường trắng nhựa, các ngôi nhà phong cách Nhật Bản cổ xưa hoàn toàn dỡ bỏ, hoàn toàn xây mới loại nhà ở thế kỷ 21 thành phố. Mà phủ lãnh chúa Minh Hạo biến thành tòa cao ốc lộng lẫy, sang trọng, cao đến hơn 250m. Người trong lãnh địa xảo cũng là hoàn bị Minh Hạo tẩy não, qua một năm nay huấn luyện, 99% người đều ăn mặc sử dụng thiết bị như thế kỷ 21 như, con gái loại quý tộc, nhà giàu, đi giày cao gót, ăn mặc thời trang sang trọng, sử dụng điện thoại, xe hơi đắt tiền. Mà ở thời gian này, Minh Hạo không tiếc bỏ ra hơn 100 triệu điểm mua sắm, mua các loại tri thức hiện đại hóa như, trí thức rèn. Trí thức sản xuất vũ khí, sản xuất quần áo vải lụa, sản xuất xe hơi, máy vi tính, hút lá, âm nhạc, game v.v. Còn có phổ cập cho người dân ở đây các pháp luật thế kỷ 21 như, không giết người bừa bãi, không dựa vào quyền thế ước hiếp người, không trộm cướp, không đua xe. Phổ cập các tri thức hiện đại hóa thế kỷ 21, tổ chức các ngày lễ mừng lớn trong năm, thành lập công ty, nhà máy, tổ chức giao lưu bạn tình, chợ đêm, tổ chức buổi âm nhạc, xây quán bar, vũ trường. Dùng các kỹ thuật hiện đại hóa thế kỷ 21, máy cày ruộng lúa, kỹ thuật gieo rắc lúa theo mùa vụ, sản xuất và nuôi dưỡng thú vật, cách sử dụng máy tính. Tạo ra sân chơi thân thiện, đá banh, viết tiểu thuyết kiếm tiền, hát, anime, vẽ truyện. Chế tạo xe hơi, máy tính, đồng hồ, vải lụa, vũ khí súng đạn, dụng cụ xây dựng, chế tạo như, đinh, thép, giấy, kem làm đẹp. Xây dựng trường học, phổ cập tri thức cho các em nhỏ, phân các cấp bậc. Áp dụng các loại tri thức học như thế kỷ 21, mầm non, tiểu học, trung học, đại học. Xây dựng một nhóm người riêng biệt như, nị dạ cảnh sát, nị dạ quân đội, nị dạ do thám, nị dạ điều tra, nị dạ bảo vệ. Trách nhiệm cũng như tên bọn hắn. Những người này được Minh Hạo tự tay bồi dưỡng riêng, mỗi người đều được Minh Hạo cho ăn bánh thuần phục đỏ dạ e mẩn, cho nên không cần lo lắng về việc phản lại hắn, còn được hắn chăm sóc tẩy não kỹ lưỡng, trở thành một tổ chức như ám bộ tương lai của làng lá. Phổ cập tình dục thế kỷ 21, trong một năm này, Minh Hạo phổ cập các loại tư thế hoặc tình dục như cưỡi ngựa, đốc, ông già đẩy xe lăn. Về việc mang thai, dinh dưỡng hay những điều cần thiết, cách chăm sóc cho con trong bụng đến lớn, hay là đem bao cao su khi đang làm chuyện đó tránh mang thai. Ví như, sự phát triển của thai kỳ tháng thứ nhất, tuần 1. Ở thời điểm này, bé yêu của bạn là một núi nhỏ các tế bào, được gọi là túi phôi, chứa một khối tế bào bên trong sẽ phát triển thành phôi thai, một khoang chứa chất lỏng trở thành túi nước ối. Khối tế bào bên ngoài sẽ hình thành nhau thai, mang oxy duy trì sự sống, chất dinh dưỡng cho bé và lấy đi các chất thải. Tuần 2. Lúc này, bé chỉ là một quả cầu tí hon gồm vài trăm tế bào đang nhân lên nhanh chóng. Khi khối tế bào này, gọi là túi phôi, đã cư trú trong huy hiệu đinh ba của bạn, phần sẽ phát triển thành nhau thai bắt đầu sản xuất các hormone thai kỳ HCG, hù mạn có gì ở nịp gồ nạ đỏ trọ tỉn, báo hiệu cho buồng trứng ngừng sản sinh trứng và tăng sự tiết hormone dầu rèn và tờ giỏ ghệ sờ dần, giữ, huy hiệu đinh ba, tử C, của bạn không loại bỏ lớp nội mạc và cư dân nhỏ bé của mình đồng thời kích thích tăng trưởng nhau thai. Tuần 3. Tuần này đánh dấu sự bắt đầu của thai kỳ. Từ nay cho đến 10 tuần tuổi, tất cả các cơ quan trong cơ thể bé bắt đầu phát triển và một số bắt đầu hoạt động. Vì vậy, bé dễ bị tổn thương với bất cứ sự can thiệp vào quá trình phát triển của bé trong giai đoạn này. Ngay bây giờ bé là một phôi thai nhỏ bé, bao gồm hai lớp, nội bì và biểu bì, từ đó tất cả các cơ quan và bộ phận cơ thể của bé sẽ phát triển. Tuần 4. Sâu trong, huy hiệu đinh 3 phôi thai đang tăng trưởng mãnh liệt. Tại thời điểm này, bé có kích thước của một hạt mè và trông giống như một con nòng nọc nhỏ hơn một con người, gồm có ba lớp, ngoại bì, trung bì và nội bì, để hình thành tất cả các cơ quan và mô cho cơ thể bé sau này. Sử dụng đồng tiền riêng để mua sắm, để mua được các thứ thời thượng, Minh Hạo bắt đầu chế ra quy luật đổi tiền như đồng cạ gù dạ. Minh Hạo quyết định lấy cạ gù dạ làm biểu tượng của đồng tiền, cách phân chia tiền bạc rất đơn giản, hắn dựa vào thế kỷ 21 phân chia của Việt Nam đồng. Ví như, 1.000 đồng cạ gù dạ, 2.000 đồng cạ gù dạ 100k 100.000 ngàn cạ gù dạ 500k 500.000 cạ gù dạ, 1 triệu. Tạo ra các loại nghề nghiệp khác nhau như thế kỷ 21, thợ, công nhân, thầy giáo, nhân viên bán hàng, thư ký, hướng dẫn viên du lịch, viết tiểu thuyết tác giả, kỹ sư máy tính, kỹ sư phần mềm, kỹ sư xây dựng, ca sĩ, lồng tiếng, người mẫu, chụp hình. Có thể nói là toàn bộ nghề nghiệp được đưa vào lãnh địa xảo. Mới đầu mọi người có chút ngỡ ngàng sửng sốt hoang mang, nhưng theo Minh Hạo một năm bên trong tẩy não huấn luyện, hiện tại một năm trôi qua mọi thứ đã bắt đầu đi vào hoạt động ổn định. Không còn như một năm trước thấy kỳ lạ hoang mang nữa, có thể thuần thục xử lý các công việc như người ở thế kỷ 21. Hơn nữa bọn hắn tôn Minh Hạo làm thần linh giáng thế, lập đền thờ, bức tượng để thờ cúng, mặc dù hắn chưa chết. Một năm qua, bên trong lãnh địa xảo, Minh Hạo đã cải tên thành làng tiên nhân. Bọn người lãnh chúa ở các lãnh địa khác thấy lãnh địa xảo thay đổi chóng mặt như vậy. Bọn hắn hai mắt đều sáng lên, miệng không ngừng chảy nước miếng, nhất là bọn hắn thấy chiếc quái vật sắc biết chạy đưa đón, các loại thời trang kỳ lạ. Các tòa nhà hình thù quái dị. Lập tức bọn hắn hội hợp gặp nhau bàn về tiến công lãnh địa xảo, trong đó có 30 lãnh chúa lãnh địa lớn, hơn 50 lãnh địa nhỏ hợp lại. Sau đó mỗi người từng cái đưa ra điều kiện, lãnh chúa có quân số, vũ khí mạnh hơn ăn miếng thịt to, còn người yếu nhất trong tất cả lãnh chúa thì ăn chén canh. Phủ lãnh chúa xảo. 21h đêm khuya. Minh Hạo sau khi xếp hình với cả gù dạ xong đứng dậy mặc quần áo vào, hắn hôn nàng một cái, nói, ta đi xử lý bọn tôm kép không biết điều một tí. Lát nữa ta quay về ngủ với nàng. Cạ gù dạ thân thể trắng như bạch ngọc, khuôn mặt hiện lên mồ hôi, ẩm ướt chất nhầy dính trên người. Lại nửa năm qua, nàng bên ngoài không thay đổi gì, mà còn xinh tươi trẻ ra hơn trước, đôi ngực trắng như sữa tươi lên men, trái bồng đào hai bên nô ra, tròn to nhưng lại săn chắc không vì Minh Hạo hàng đêm cày cuốc mà sẽ xuống. Ở nửa năm này, Minh Hạo không tiếc hao 100k điểm mua sắm, từ cửa hàng mua kỹ thuật mát xa ngực cấp SSS cùng kỹ thuật đỉnh phong dành cho đàn ông. Hàng đêm, Minh Hạo không vội xếp hình cùng cả gù dạ ngay, mà dùng kỹ thuật mát xa ngực cho nàng. Minh Hạo để nàng nằm ngửa trên giường thoải mái, hai bàn tay đỡ phía dưới bầu ngực. Sử dụng bàn tay của hắn để từ từ nhẹ nhàng xoa bóp từ chân núi đôi đến núm. Sau đó, sử dụng cả lòng bàn tay đưa đẩy ngực sang hai bên. Những động tác mát xa nhẹ nhàng rát mỏng và làm bẹt núi đôi đều đặn từ trái qua phải liên tục sẽ giúp núi lưu thông máu tốt hơn. Nghe Minh Hạo nói, cả gù dạ sắc mặt hường hào, gật đầu mỉm cười nhìn hắn nói, thiếp chờ chàng. Chàng đi cẩn thận. Minh Hạo gật đầu cười, sau đó nhanh chóng thuấn di rời khỏi phòng. Chương 80, xem phim chiến tranh. Nơi tập hợp của tất cả lãnh chúa từ các nơi lãnh địa thế giới hồ cả trừ lãnh địa xảo. Trong căn phòng hắc ám. Lãnh chúa ca, ngươi nói là lãnh địa xảo có thần linh dáng thế. Ngươi là đang nói đùa. Một tên ăn mặc hình dáng xả mù dài dáng người cao lớn nói. Tên gọi là lãnh chúa ca là một tên đầu hói, chiều cao thấp lùn, hắn gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, đúng vậy, ở một năm rưỡi trước ta phái toàn bộ đội quân của ta tiến đến lãnh địa xảo toàn bộ biến mất, khi có người dò thám báo tin tức cho biết, toàn bộ đội quân bị lửa thần thiêu đốt, toàn bộ cháy thành cạn, không ai sống sót trở về, ta khuyên các ngươi không nên tiến đến lãnh địa xảo, không là thần linh sẽ nổi giận. Ha ha, ngài lãnh chúa ca, ta nghe nói cái hồ ở chính giữa lãnh địa xảo thuộc về tổ tiên xa xưa của ngài để lại đúng chứ? Một người đàn ông khuôn mặt vuông nhọn, nhìn có chút nham hiểm, hắn nhìn lãnh chúa ca cười lạnh hỏi. Nghe lãnh chúa ổ ca hỏi, hắn có chút bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu, nói, đúng vậy, cái hồ giữa lãnh địa xảo thuộc về tổ tiên ta, trên bản đồ từ tổ tiên ta truyền đến, có ghi chép lại sự thật như vậy. Ha ha, vậy quá rõ ràng rồi, ngài nói là thần linh ở một năm trước tiêu diệt toàn quân ngài, đây là cũng quá xạo đi chứ. Thật ra chắc ngài trong lòng muốn độc chiếm xảo nên bịa chuyện như thế. Tên lãnh chúa ổ ca nham hiểm cười nói. Đúng vậy, cái gì là thần linh nổi giận? Hừ, rõ ràng là ngươi bịa chuyện muốn độc chiếm xảo lãnh địa một mình mới đúng. Ha 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 ha, ta nghe hắn nói mà muốn cười đến đau ruột chết. Tất cả mọi người hiển nhiên không tin lời của lãnh chúa ca, đua nhau phát ra âm thanh cười nhạo, cháo phúng hắn. Tốt lắm, đã các ngươi muốn chết thì cứ đi đi, ta không tham gia vào vụ này. Lãnh chúa ca ngồi trên ghế thấy mình khuyên bảo không thành, còn nghe đám người cười nói chế nhạo cháo phụng, sắc mặt không khỏi đỏ lên, giận dữ phất tay rời đi. Các lãnh chúa khác thấy vậy đều cười lạnh, để lãnh chúa ca rời đi. Đối với bọn hắn đây là việc tốt, ít nhất bớt một tên ăn chén canh chung. Tốt rồi, bây giờ chúng ta bàn về phân chia binh lính, nhóm về hỏa phía Tây, nhóm ổ cả phía Đông, nhóm xả cả phía Nam, nhóm sủ củ phía Bắc. Đám người bắt đầu tiến vào thảo luận, phân chia nhau. Thảo luận cơ 30 phút xong, tất cả mọi người ra trở về lãnh địa của mình, chuẩn bị phát binh tiến công lãnh địa xảo. 3 ngày sau. Toàn bộ binh lực từ tất cả lãnh địa khác nhau trên thế giới tiến công lãnh địa xảo. Tổng cộng binh lực lên đến 20 triệu người, mọi hướng chia ra 5 triệu binh tấn công. Thưa thần linh, ngài tiên đoán thật là thần kỳ, các lãnh chúa hiện tại đang phát binh về chúng ta, tổng cộng có hơn 10 triệu người trong căn phòng sang trọng, một người áo đen quỳ xuống, cung kính bẩm báo. Tốt, ngươi chuẩn bị phái ra 1.000 người canh phòng mọi hướng đi, tổng cộng 4 hướng Bắc, Nam, Tây, Đông là 4.000 người, ta cho bọn hắn toàn quyền sử dụng súng, lựu đạn, xe tăng cùng máy bay. Nhưng với điều kiện phải thắng một cách đẹp cho ta. Con nửa lập tức liên hệ với đài truyền hình, phóng viên, bình luận viên thu lại video cuộc chiến tranh này, thông báo với tất cả mọi người, ta cho phép mọi người nghỉ công việc hôm nay, về nhà liền mở TV lên xem, nói đây là lệnh của ta. Minh Hạo ngồi trên ghế sofa, châm một điếu thuốc, lười biếng nói. Kết hợp với hình dáng lười biếng, hút thuốc, nhìn hắn như là đại ca Hắc Bang thế kỷ 21 đồng dạng. Vâng thưa thần linh. Người áo đen nghe vậy trong mắt hiện lên vui mừng như điên, cung kính đáp, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Minh Hạo đi kêu cả Gù Dạ, Hắc, Cổ Sô, Xì Dù 4 người tới đây ngồi coi TV. 5 phút sau, cả 4 người đều có mặt, ngoài trừ cả Gù Dạ thì 3 đứa trẻ đều có thay đổi, chiều cao lớn lên hơn trước, tính cách bớt ham chơi lại, đôi sừng trên đầu mọc dài ra. Nhất là Xì Dù càng lớn lên, nàng càng xinh đẹp, nhìn càng dễ thương, giống như mẹ của mình, cả Gù Dạ hồi nhỏ. Qua nửa năm, Minh Hạo bắt đầu cho 3 người bọn hắn luyện tập tinh luyện trả cơ dạ, 3 đứa con của hắn có thiên phú siêu mạnh, nhanh chóng đạt đến đẳng cấp hạ nhẫn tinh anh cấp đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là đột phá hạ nhẫn, tiến vào trung nhẫn. Trong nửa năm, Minh Hạo lần lượt thử nghiệm bọn hắn, tìm xem bọn hắn thiên phú là gì. Hắn có thiên phú về ảo thuật, Cổ Sổ thiên phú về nhẫn thuật, Xì Dù lại về y thuật cùng phong ấn thuật. Sau đó, Minh Hạo bắt đầu chọn lọc các nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật riêng dành cho bọn hắn. Nhưng Minh Hạo chỉ đưa bọn hắn nhất loại căn bản cơ sở tri thức, không phải loại cao cấp. Theo Minh Hạo, mỗi người đều có con đường riêng của mình, nếu sử dụng cái của người khác rồi cho là của mình thì không bao giờ khá lên nổi, mặc dù hắn luôn sử dụng của người khác. Chào ba ba, cả 3 đứa trẻ ăn mặc phong cách tin con nít thế kỷ 21, bọn chúng đi vào phòng, nhìn thấy Minh Hạo ngồi trên ghế, cùng lúc túi chào đồng thanh nói. Ở nửa năm nay, bọn hắn đã biết ba ba mình lợi hại thế nào rồi, không những chế tạo ra mấy đồ vật kỳ hoặc, mà còn có sức mạnh như thần linh, được người người trong làng tôn thờ. Chào phu quân. Nàng đi vào nhìn Minh Hạo làm lễ chào, sau đó đi đến bên ghế sofa ngồi kế bên cùng hắn. Hiện tại mặc dù xuất hiện nhiều kiểu áo thời trang thế kỷ 21 đẹp hơn, nhưng cả Gù Dạ tóm lại vẫn là một người thích đơn giản, nàng vẫn mặc bộ hẳn kimono như mọi ngày. Nửa năm qua, nàng không có thay đổi gì khác ngoài khí chất cùng thân hình đầy đặn của nàng, khiến nàng trông càng thành thục quyến rũ hơn. đôi ngực cùng bờ mông của nàng được Minh Hạo hàng đêm chăm sóc mát xa nhô to ra hơn trước. Minh Hạo nhìn bốn mẹ con gật đầu, cười nói, không cần khách khí, ngồi đi, hôm nay ta kêu các ngươi đến đây để xem phim chiến tranh. Bà, là phim chiến tranh, thật hả bậy bạ, nghe Minh Hạo nói, hai mắt hạt sáng lên hỏi lại, hắn thích nhất là phim chiến tranh A, từ khi Minh Hạo cải biến lại toàn bộ lãnh địa xảo, xuất hiện những thứ mới lạ như xe hơi, máy vi tính, game, âm nhạc, phim. Thì hắn đã mê tuốt rồi, có điều bị bậy bạ hạn chế nên rất ít được coi phim. Minh Hạo gật đầu cười, bình thản nói, chờ đi, sắp có rồi. Phu quân, chàng kêu ba đứa con cùng thiếp đến đây chỉ để xem phim thôi sao? Cả Cù Dạ là người thông minh, nhanh chóng nhận ra vấn đề trong này. Nghe cả Cù Dạ hỏi, ba đứa trẻ Hắc, Cô Sô, Xì Dù tò mò nhìn qua Minh Hạo, chờ câu trả lời của hắn. Đúng, nhưng không phải là phim ảo tưởng, mà là chiến tranh ngoài đời. Minh Hạo gật đầu, ánh mắt tán thưởng nhìn qua cả Cù Dạ, cười nói. Cái gì? Chiến tranh thật. Lần này cả bốn mẹ con trên mặt hiện lên kinh ngạc, cho dù lúc này luôn lắng nghe im lặng không nói Xì Dù, cũng không khỏi bật hốt lên tiếng. Ảnh minh họa Xì Dù. Cả Cù Dạ, hồi còn nhỏ. Chương 81, cái bẫy, 1. TV lúc này hiện lên, trong màn hình xuất hiện một vị mỹ nữ tóc dài trẻ tuổi, nàng mặc áo thế kỷ 21 loại áo làm việc dành cho phóng viên. Thưa quý vị, ta tên là Eji, phóng viên đài truyền hình số 01, hiện đang có mặt tại chiến trường. Các bạn có thể thấy, quân đội của chúng ta chỉ có 4.000 người, mà bên quân địch là 20 triệu người, nhìn rất không công bằng. Nhưng hôm nay thần linh cho phép chúng ta sử dụng vũ khí hủy diệt do thần ban cho ba. Nói tới đây, nàng nhịn không được hưng phấn hét lên, vì quá hưng phấn mà cả khuôn mặt của nàng đỏ như trái táo. Những người xem ở đây đều không biết con hàng này đang nói gì. Chẳng lẽ tới giờ động tình? Lúc này máy quay trực tiếp chiếu đến chiến trường, hiện tại xung quanh lãnh địa xảo dựng một bức tường thành cao có hơn 5m, đứng trên tường là đám ăn mặc bộ đồ nỉ dạ, trên tay mỗi người cầm cây súng trường khác nhau. Có người cầm hoa tiễn, có người cầm súng nhắm. Phía xa xa bốn phương hướng đông tây nam bắc xuất hiện đám màu đen như châu chấu, máy quay phóng to tới gần hơn. Rốt cuộc mọi người nhìn rõ, phía xa xa là từng người ăn mặc giáp binh sĩ xả mù rỉa cưỡi ngựa, bọn chúng đang dùng tốc độ thần tốc tiến về lãnh địa xảo. Khi máy quay chiếu tới đây, vị kia mỹ nữ phóng viên giới thiệu, đây là quân địch của chúng ta, bọn hắn là tất cả đội quân từ các lãnh chúa khác nhau tụ tập về đây để đoạt lãnh địa xảo. Người xem TV nghe vậy sắc mặt hiện lên hoảng sợ, sắc mặt tái xanh, cả người bọn hắn run rẩy. Nhìn quân mình chỉ có 4.000, mà quân địch đến hơn 20 triệu người, đây là nhịp điệu lấy trứng chọi đá. Hiển nhiên lúc này bọn hắn chưa biết cái gọi vũ khí hủy diệt mà vị mỹ nữ phóng viên nói. Trên tường thành phía tây, một vị trung niên thân hình lưng hùm vai gấu, sắc mặt đầy sẹo, hắn cầm lên ống nhòm nhìn đám màu đen đằng xa kia, khi thấy đám đen đã đến khoảng cách còn 1.000m bên trong, hắn lập tức quia ra phía sau, phất tay ra lệnh, máy bay B-52 thả bom chết bọn hắn cho ta. Vâng, nghe tướng lĩnh ra lệnh. Đám người phía sau gật đầu. Một phút sau, khu căn cứ quân sự hiện đại hóa bên trong lãnh địa xảo, Minh Hạo không những xây đường băng, còn có mua vài chiếc máy bay để đây, trong đó là máy bay thuộc loại B-52 tân tiến nhất loại thế kỷ 21. Nhanh! Tướng quân ra lệnh khởi động B-52 thả bom. Mục tiêu là phía Tây. Một người trung niên ra lệnh. Vâng! Nghe lệnh người trung niên, hai vị khác trung niên đáp lại, sau đó leo lên máy bay. Ầm 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 ầm. Tiếng máy bay B-52 bắt đầu khởi động, sau đó bắt đầu chạy đi. Vài giây sau, B-52 bắt đầu cất cánh bay lên bầu trời, hướng phía tây bay đi. Ầm 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 ầm. Thưa quý vị, đây là vũ khí hủy diệt do thần linh ban tặng, tên là B-52 máy bay 3. Vị kia phóng viên đột nhiên nghe phía trên bầu trời âm thanh ầm ầm như có gì đó nổ tung, ngước nhìn lên, thấy một vật thể khổng lồ bay trên đầu mình, nàng trên mặt đại hỉ, chỉ tay vào cái máy bay kia. Máy quay hướng lên trời theo tay mỹ nữ chỉ. Các người xem theo đó cũng là thấy, đó là một thứ có cánh vô cùng khổng lồ đang bay phía trên. Đây là gì ngươi biết không? Một người trong quán bar nhìn lên màn hình TV thấy vậy nhìn bên cạnh đồng bạn hỏi. Đồ ngốc, là do vũ khí của thần linh ban tặng, ngươi không nghe vị kia mỹ nữ phóng viên giới thiệu nãy giờ à? Người đồng bạn bên cạnh nghe vậy, nhìn qua hắn khinh thường nói. Cái gì thần linh vũ khí ha ha ha, đám kia chết chắc, chỉ là đám run kiến mà dám đối kháng thần linh. Người kia nghe vậy trên mặt hiện lên đại hỉ. Trên mặt hiện lên tự hào cùng khinh thường nói. B-52 máy bay bên trong. Đã xác định mục tiêu, thả bùm. Phi công kia nhìn vào bản đồ, nhìn qua bên cạnh đồng bạn, nói. Người phi công ngồi bên cạnh nghe vậy gật đầu, sau đó tay ấn cái nút màu đỏ bên cạnh. Đại quân dưới trướng lãnh chúa ổ cả lãnh đạo tiến về lãnh địa xảo, đội này có 5 triệu nhân số, được phân ra nhiệm vụ tấn công phía tây lãnh địa xảo. Lúc này, đột nhiên bọn người nghe thấy âm thanh ầm 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 chấn tai, phía âm thanh chính là từ bầu trời vang lên, bọn hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Đó là một con chim hình dáng khổng lồ, cả thân thể nó che khuất cả bầu trời, khiến cho ánh sáng mặt trời không lọt vào được bên trong. Đông nhiên, thân thể con quái vật thả xuống đầy dãy phi tiêu bắn thẳng xuống dưới đất. Ở bọn người chưa phản ứng kịp, từng cái phi tiêu đâm dùng tốc độ sét đánh không kịp trở tay, bay xuống tới đầu bọn hắn. Phốc 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 phốc, có hơn 10 triệu cái phi tiêu rơi vào đầu, mặt bọn hắn. A, mặt ta. Con mắt của ta. Đau quá. A a a a. Từng tiếng kêu thảm vang lên, sau đó từng người một ngã xuống đất tắt thở, trên đầu, mặt, dính đầy phi tiêu. Trong nháy mắt, 99% quân số chết. Một phần nhỏ còn lại may mắn còn sống, trốn thoát khỏi một kiếp. Phía đông. Cho xe tăng lưới đao ra đi. Vị tướng quân thấy đám quân chỉ còn 100m nữa tới gần tường thành, hắn đứng trên tường thành ra lệnh. Vâng, tướng quân nghe vị tướng quân ra lệnh, tên phía sau lập tức đi thông báo. 5 phút sau, cổng thành phía đông mở ra, một chiếc xe tăng màu xanh lá từ cổng thành chạy ra, hướng đám quân như châu chấu phía trước dũng mãnh tiến tới. Lúc này, chiếc xe tăng chỉ còn khoảng cách cỡ 20m nữa là chạm trán với đám người xả mù rẻ cưỡi ngựa. Lúc này, đột nhiên cái nòng súng tròn kia bên trong lồi ra một thanh kiếm sắc bén. Thanh kiếm này chiều dài 10m có hơn, sau đó, chiếc xe tăng tháp pháo đột nhiên xoay tròn 360 độ cực nhanh. Tiếp đó chỉ thấy lưỡi kiếm kia cũng là xoay tròn 360 độ theo, rốt cuộc hai bên chạm mặt. Chiếc xe tăng như máy xoay thịt, đám người xạ mù gì hải cưỡi ngựa nhào vào liền bị lưỡi kiếm sắc bén chém đứt, thân thể chia ra làm hai. Ảch! A ba! A a a a! Lại tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong chốc lát máu như hồng thủy từ trong thân thể đám người xạ mù gì hải phun ra. Trong chốc lát mặt đất biến thành hồ máu. Bánh xích xe tăng vẫn vô tình lướt về trước, chiếc xe tăng đi tới đâu, 10m bên trong phạm vi, tất cả xạ mù gì ấy liền trong chớp mắt biến thành thi thể bị lưỡi kiếm chém làm hai. Phía nam, phía bắc trên thành. Bạch 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 bạch. Từng tiếng súng nổ vang lên, sau đó chỉ thấy từng cái phi tiêu từ họng súng bắn ra với tốc độ âm thanh. Phốc 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 phốc, đám phi tiêu từ họng súng bay ra, bắn chính xác đám quân xạ mù gì ấy đang cưỡi ngựa về phía trước. Nhưng vẫn là không ăn thua gì với 5 triệu nhân số. Tướng quân đứng trên tường thành thấy vậy nhíu mày, hắn quay sang phía sau ra lệnh, phá bắn. Vâng, tướng quân, đám lính ở sau nghe vậy nhanh chóng chạy đi. 5 phút sau, trên tường thành xuất hiện loại pháo khổng lồ cao lớn có hơn 30m, phải hơn 1.000 người mới kéo nổi nó tới đây. Một người hướng nòng pháo đến đám quân xạ mù gì ấy đang phi ngựa không sợ chết kia, sau đó một người canh đúng vị trí bọn hắn, một người đốt dây pháo. Bắn. Tướng quân thấy vậy, nhanh chóng ra lệnh cho pháo binh. Sau một giây, nòng pháo bên trong bắn ra thanh phi tiêu hình ngôi sao kim loại 46 cạnh được mài sắc bén, hình thể của nó lớn cỡ hơn 30m. Rẽ tiếng chói tai kim loại vang lên, phi tiêu dùng tốc độ nhanh bay về phía đám người. Phốc, 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 phi tiêu nhẹ nhàng bay qua đám quân xạ mù giải, sau đó đám người thân thể bị thanh phi tiêu sắc bén chém đứt. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất, lộ ra từng miếng thịt, nội tạng bên trong. Xem truyền hình người nhìn thấy cảnh này cho dù có trải qua giết chóc cũng là không nhịn được một hồi buồn nôn, nói ra. Cảnh tượng quá máu me, quá ghê rợn. Mà ba đứa trẻ Hats, Koso, Shizu xem TV lần đầu tiên thấy cảnh máu me này nhịn không được một hồi nói ra, sắc mặt xanh xao. Hai người Hats, Koso là con trai còn đỡ, nhưng Shizu là con gái, cho nên sau khi nói ra, nhịn không được khóc và lên, hoa hoa hoa, thật đáng sợ quá. Xí dù không muốn nhìn nửa nước mắt của nàng rơi trên mặt như mưa, nhìn vô cùng tội nghiệp. Cả cụ già ngồi bên cạnh thấy vậy đau lòng, ôm xí dù vào trong lòng, bàn tay dỗ lưng nàng, nói, xí dù ngon nhau, đừng khóc nhẹ. Kệ xí dù đi nàng, để nó khóc, lớn rồi, sớm muộn phải thấy việc này. Minh Hạo thấy vậy nhịn không được lắc đầu, nhìn cả cụ già nói. Cả cụ già nghe Minh Hạo nói dù trong lòng có chút không muốn nhưng nàng vẫn nghe theo, vung xí dù ra. Hoa hoa hoa. Xì dù nghe lời nói cha vô tình cùng mẹ buông mình ra, không còn dỗ dành như lúc trước, liền khóc càng dữ dội hơn. Minh Hạo sau đó quay qua nhìn xì dù đang khóc, hắn răn dạy nàng, ta cùng mã mạ không thể lúc nào cũng bên ngươi được, hơn nữa, chiến tranh là vậy, nếu ngươi không giết bọn hắn, thì sớm muộn cũng bị người khác giết. Cho nên, ngươi phải mạnh mẽ lên, đối mặt với hiện tại. Hạt cùng cổ sổ ngồi bên cạnh nghe vậy túi đầu xuống, không biết suy nghĩ gì. Còn xì dù thì lập tức tín khóc, có điều thần sắc buồn bã. Nàng túi đầu xuống dưới. Minh Hạo nhìn lên tường, đồng hồ đã chạy tới 9h đêm, nhìn qua cả gù dạ nói, tốt, giờ đã tối rồi, nàng dẫn ba đứa đi ngủ đi. Ừm, cả gù dạ nghe vậy gật đầu, sau đó dẫn ba người về phòng ngủ. Minh Hạo cô đơn ngồi trên ghế sofa, hút một điếu thuốc, ánh mắt chớp động nhìn vào TV. Không biết khi nào hắn đã nghiện thuốc rồi, nửa năm trước lần đầu thử hút thuốc thì thấy rất ngon ngọt, dần dần như là bị nghiện ma túy đồng dạng, không bỏ được, cứ 15-30 phút là một điếu. Cũng may hiện tại hắn coi như là thần, bất tử rồi, cho nên không cần lo sợ vì hút thuốc nhiều mà ung thư phổi chết. Sáng sớm hôm sau. Cái gì, 97% người bỏ mạng. Ngươi là nói giỡn sao? Phải biết đây hơn 10 triệu người a. Tất cả lãnh chúa đang ngồi trong phòng, nghe người báo cáo trong lòng đều giật nảy mình, không khỏi sắc mặt nghi hoặc hỏi lại. Ta dù lấy 100 lá gan cũng không dám nói giỡn, thưa các lãnh chúa, tình bạo là thật, từ trong miệng của những người sống sót trở về, không biết từ đâu xuất hiện một đám quái thú, sau đó người kia quỳ xuống, run rẩy, bẩm báo toàn bộ tình huống. 30 phút sau, nghe được toàn bộ tướng lĩnh nghe xong sắc mặt trắng bệch, cả người bọn hắn vô lực ngã xuống, hiện tại trong lòng bọn hắn hối hận muốn chết, biết vậy từ đầu nghe lời lãnh chúa ca là được rồi. Mà bên kia lãnh chúa ca thì trái ngược bọn hắn, khi nghe tình báo truyền về, hắn cũng là sợ mất mặt, thầm hô mình may mắn một tiếng, sau đó ghi lại việc này, truyền cho con cháu sau này, cấm bọn hắn đến gần lãnh địa xào một bước, nếu là giao thương, kết liên minh, thì tốt nhất có thể, còn không thì không được gây chiến với lãnh địa ca. 20 năm sau. Sau vụ tất cả lãnh địa tiến công thất bại, thế giới hổ cả rơi vào gió yên sóng lặng, lúc này thế giới rơi vào cảnh hòa bình hiếm có. Mà Minh Hạo cùng cả Gũ Dạ và Sỉ Dù ở 20 trước đã đi du lịch toàn bộ thế giới. Còn hai người Hạt cùng Cổ Sổ rất muốn được đi chơi, nhưng bị Minh Hạo bắt ở nhà để quản lý làng. Có Ẻ Nổ cùng đám Nỉ Dạ huấn luyện riêng trông chừng bọn hắn, cho nên Minh Hạo yên tâm giao cho nàng. Làng tiên nhân. 20 năm trôi qua, hiện tại nơi này như thế kỷ 21, phồn hoa náo nhiệt, con đường đầy ô tô, xe gắn máy. Hai bên đường đầy người giao bán. Xung quanh đường phố hôm nay đã mọc đầy tòa nhà cao chọc trời, làm người ngước mắt nhìn ngưỡng mộ. Từng nam thanh, nữ tu dắt tay nhau, ăn mặc thời thượng, môi phấn, tóc hai son đậm, trên mặt hiện lên kiêu ngạo, tự tin đi trên đường phố. So với 20 năm trước, thì hiện tại khác biệt hoàn toàn, từ từng ngôi nhà cho đến cách ăn mặc đi lại của đám người, thay đổi 360 độ. Hơn nữa, sau khi chiến tranh 20 năm trước kết thúc, các lãnh địa khác cũng dần phái người sang đây để học tập tri thức, dần dần, bọn hắn cũng bắt đầu dẹp bỏ chế độ phong kiến, bước sang chế độ mới. 20 năm sau, toàn bộ lãnh chúa hiện tại Hốc đều được các tri thức của Minh Hạo làm mở mang, không còn ngu tham như 20 năm trước, đi xâm chiếm lãnh địa khác. Bọn hắn hiện tại lo lắng giao thương, phát triển kinh tế, quân sự, xây dựng, đời sống cho người dân trong lãnh địa mình nhiều hơn. Cô Sô, ngươi có nghĩ rằng cha mẹ cùng đứa em gái mất tích không? Ta nghe dân chúng đồn, sau khi bọn hắn rời đi liền trên thế giới không còn ai thấy bóng dáng bọn hắn xuất hiện nữa. Hạt vẻ mặt buồn chán, ngồi trên bàn nhìn qua đứa em mình nói. Cô Sô nghe vậy sợ xanh mặt, nhanh chóng nói, đừng nói nửa anh trai, cha mẹ cùng em gái chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, nhất là có bầy bạ ở bên cạnh mẹ cùng em gái, bọn họ chắc chắn sẽ an toàn. Hạt nghe vậy, hắn lắc đầu, trầm ổn nhìn Cổ Sô nói, ta không biết cha mạnh thế nào, nhưng cha hiện tại già rồi, nếu ta tính toán không lầm thì cha năm nay đã hơn 50, trong ta 10 năm nay nghiên cứu về trả cờ giả cùng nhân thể, dù có học trả cờ giả nhận thuật đi nữa, con người vẫn tiếp tục già đi, mà khi già, sức mạnh sẽ giảm dần. Cổ Sô nghe vậy cả thân thể run rẩy, rất muốn phản bác một hai câu với anh trai, nhưng biết sự thật là vậy, không thể không ủ rũ buồn bã cúi đầu xuống. 20 năm qua, hai anh em hiện tại đã 21, 22 tuổi, Hạt người anh thì tính cách ngày càng trầm ổn, còn người em tính cách dù không có trầm ổn như anh trai mình nhưng tùy cơ ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống. Ở 20 năm trước, Minh Hạo trước khi đi du lịch, hắn đã giao cho hai anh em nhiệm vụ ám sát giết người, trong đó có trẻ em, phụ nữ mang thai đang cho con bú, ông già các loại. Mới đầu hai người bọn họ chưa quen, nhưng càng giết nhiều, bọn họ đã quen với việc giết người, khi giết không chút do dự hay sợ hãi như lần đầu. Hơn 5 năm trước bọn hắn đều thức tỉnh huyết kế giới hạn của mình. Hạt thức tỉnh xạ dìn gẳng, Cô Sô thức tỉnh dìn nệ gẳng, khiến cấp độ đều dễ dàng đột phá đến ảnh cấp đỉnh phong, bán lục đạo, chỉ cần một bước nửa là đột phá đến lục đạo tiên nhân, nhưng một bước nhìn vô cùng nhỏ, lại khiến 5 năm nay bọn hắn dù cố gắng, tìm mọi cách để đột phá nhưng cũng là vô ích. Cốc 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 tiếng cửa gõ vang lên. Vào đi, Hạt âm thanh trầm ổn vang lên. Bước vào, là một người trung niên ăn mặc áo quần áo đen, bịt trùm kín mít toàn bộ thân thể. Mà lúc này quần áo của hắn toàn bộ bị rách vài chỗ, lộ ra bên trong dính đầy máu tươi, hắn yếu ớt đến trước hai người Hạt cùng Cổ Sô bẩm báo, thưa hai vị đại nhân, phu nhân, Eno, bị người bắt đi, chúng ta bốn thượng nhẫn đỉnh phong hoàn toàn chết dưới tay bọn hắn, ta may mắn sống sót trở về. Còn chưa nói hết, cả thân thể trung niên bỗng nhiên phồng lên như bong bóng cao su. Hạt thấy vậy nhanh chóng đứng lên, hắn bình tĩnh mở ra đôi xạ dìn gẳng xoay tròn nhìn về người trung niên. Vừa nhìn xong, hai mắt hạt co rút lại, sau đó nhanh chóng ôm lấy cổ sổ thuần gì, thoát ra ngoài căn phòng trong cao ốc. Ầm, hắn vừa bay ra, cả căn phòng vang lên âm thanh, sau đó lập tức nổ nát bấy. Kế hoạch ám sát thất bại. Trong góc tối, âm thanh the thé lạnh lẽo vang lên. Đúng vậy thưa đại nhân. Âm thanh khác vang lên, âm thanh có chút cứng ngắt như người máy đáp lại. Hừm, không có chuyện gì, mọi việc giống như trong dự liệu của ta, dù sao hai anh em bọn hắn đều đạt ảnh cấp đỉnh phong không dễ dàng như vậy chết được, nhanh chóng thực hiện kế hoạch đi, hôm nay làng tiên nhân toàn bộ người phải chết. Âm thanh the thé lạnh lẽo kia lại vang lên. Vâng thưa đại nhân. Xem kìa, tòa cao ốc thần linh muốn sập xuống, nhanh chạy mau. Một người đi đường nghe tiếng động nổ tung gần đó, nhìn lên, thấy tòa cao ốc muốn sập xuống lập tức thét to lên một tiếng, thông báo cho mọi người xung quanh biết. Nhanh nhanh chạy trốn ba. A, ta không muốn chết. Khi thấy tòa cao ốc sập xuống, từng người không khỏi kinh hoàng thét lên, nhanh chân chạy trốn. Quay đầu nhìn lại cả tòa nhà cao ốc bởi vì nổ tung mà sập xuống, hạt cùng cổ sổ sắc mặt âm trầm như nước, cổ sổ quay đầu nhìn anh trai, nói, để em. Hạt bình tĩnh gật đầu, để cổ sổ tiến đến. Nhẫn thuật bốn thủy lao lung. Cổ sổ hai tay trong nháy mắt làm cái nhẫn thuật, chỉ thấy cái bụng hắn phình to ra, từ trong miệng hắn phun ra dòng hồng thủy, hướng về tòa cao ốc đang đổ sập, bắn tới. Dòng nước bắn tới tòa cao ốc, nó giống như hình thành tấm lưới bắt cá, bao quanh toàn bộ tòa cao ốc, sau đó cả tòa cao ốc đang ngã sập xuống vậy mà bị dòng nước cầm giữ lại, đứng khựng trên không trung. Để anh, cổ sổ hạt lâu rồi không hoạt động tay chân, có chút ngưỡng ấy, nhịn không được quay qua nhìn cổ sổ nói. Tốt, cổ sổ gật đầu, hai tay vẫn giữ cái ấn, không cho dòng nước tan chảy. Nhẫn thuật bốn lôi đột, lôi ấn diệt. Hạt bước tới trước một bước, hai tay trong dây lát làm hơn chục cái ấn thuật. Từ nắm tay phải hắn xuất hiện từng tia sét dần dần hình thành một quả cầu sét tròn lớn cỡ bằng bàn tay, sau đó hắn trực tiếp đưa tay phải quả cầu sét đánh về phía tòa cao ốc đang được màn nước bao bọc lại trên không trung. Chỉ thấy quả cầu sét từ nắm đấm từ tay hạt rời đi, bắn thẳng về màn nước. Rẹt 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 nước gặp lôi, nước dẫn điện. Bên trong màn nước, toàn bộ tòa cao ốc cũng là chịu ảnh hưởng, sau một giây, các vật chất bị luồng điện hủy diệt toàn bộ, phân thành từng mảnh nhỏ li ti. Làm xong, cổ sổ tay phải búng một cái, ấn thuật kết thúc, cùng lúc đó tất cả màn nước trên không trung biến mất. Người xung quanh thấy cảnh này nhảy lên hoan hô, á là con trai của thần linh cứu chúng ta ba. Hai vị con trai của thần linh à, thật là tài giỏi, một người nhìn thấy cảnh này không nhịn được phát ra cảm thán. Đúng vậy, không hổ là con trai của thần linh. Con của thần linh thật sự tài giỏi, đúng là hổ phụ sinh hổ tử a. Đám người phụ họa, đua nhau nịnh nọt, khen ngợi hai người hạt cùng cổ sổ. Hạt cùng cổ sổ như không nghe thấy đám người khen mình. Sắc mặt bọn hắn vô cùng bình tĩnh, những lời khen định này trong 20 năm nay bọn hắn đã nghe muốn chối thay rồi. Hạt thần sắc bình tĩnh nhìn qua cổ sổ, nghiêm túc nói, cổ sổ, ta cảm thấy có một luồng hắc ám đang tiến đến đây, ta cần nhanh chóng đi điều tra, tìm kiếm Eno, ngươi ở lại làng bảo vệ, nếu có gì xảy ra lập gọi điện thoại cho ta. Cổ sổ nghe vậy gật đầu, nghiêm túc nhìn anh trai mình, nói, ta biết, ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ ngôi làng này. Hạt mỉm cười, tay vô vai hắn vài cái, nói, ta đi liền biến mất. Cổ sổ thở dài nhìn lên bầu trời, sau đó cũng là nhanh chóng thuấn di đến khu nì ra bảo vệ, phái 300 tên hạ nhẫn, 100 tên trung nhẫn cùng 30 tên thượng nhẫn canh gác bảo vệ toàn bộ làng tiên nhân. Một tháng sau, làng tiên nhân không có gì bất thường xảy ra. Cổ sổ đứng trên sân thượng tòa nhà cao tầng không khỏi cao ngao ngán thở dài, miệng ngậm điếu thuốc hít một hơi, trên mặt có chút tiểu tụy, 30 ngày đêm không chợp mắt ngủ, hắn dù đẳng cấp ảnh cấp đỉnh phong cũng có chút cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Không biết hạt hiện tại thế nào, một tháng này như là bốc hơi khỏi trần gian, không thể liên lạc được. Cổ sổ sắc mặt lo lắng nghĩ ngợi về anh trai mình. Ầm. Tiếng nổ từ trong làng tiên nhân nổ ra, âm thanh bắt nguồn từ tòa cao ốc mà cổ sổ ngồi gần đó. Ầm 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 ầm. Sau đó hàng loạt tiếng âm thanh nổ tung khắp các làng tiên nhân vang lên. Nghe tiếng nổ, cổ sổ sắc mặt thay đổi, lập tức thuấn di tới nơi âm thanh. Tới nơi âm thanh vụ nổ gần nhất. Cổ sổ sắc mặt âm trầm đen tối muốn chảy ra nước. Ánh mắt đỏ lên nhìn xung quanh. Chỉ thấy khắp nơi đường phố bị tàn phá, trên mặt đất đầy thi thể, cảnh vật hoang tàn, các tầng lầu cao ốc đổ nát hư hỏng rơi rớt xuống. Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi. Cổ sổ lúc này nghe âm thanh nhỏ yếu vang lên còn sống ở gần đó, hắn quay đầu nhìn lại. Gần đó có một cô bé lớn cỡ 13,14 tuổi đang nằm phía dưới cơ thể của một vị mỹ phụ, phía trên lưng của vị mỹ phụ kia là đang đỡ lấy đống sắt vụn từ cao ốc từ trên cao rơi xuống. Bởi vì che chắn con nàng cho nên phần lưng của nàng bị một miếng sắt dài nhọn đâm sâu vào lưng, có thể thấy được bên trong lộ ra xương sống của nàng. Cổ sổ thấy vậy ngay lập tức thuấn di tới bên cạnh vị mỹ phụ, tay kia lấy ra miếng sắt trên lưng nàng, sau đó dùng nhẫn thuật chữa trị nàng còn có thể sống nhưng. Phần sắt đã đâm tới sâu cuộc sống, hơn nửa có một phần tủy sống bị thương tổn nửa cuộc đời của nàng trở thành người thực vật, nằm trên giường đến hết đời. Cô Số mặc dù không biết nhiều về y thuật nhưng là biết cơ bản kiến thức, nhìn vết thương của vị mỹ phụ không khỏi thở dài một hơi. Mẹ tỉnh dậy đi, mẹ, mẹ. Cô bé nhìn mẹ mình vẫn nằm bất động chưa tỉnh dậy, càng khóc bi thảm hơn. Cô Sổ quay đầu nhìn cô bé, an ủi nàng, nói, mẹ ngươi đã được ta sơ bộ cứu chữa, ngươi yên tâm, một chút nữa có người đến đưa hai mẹ con các ngươi đi bệnh viện. Nghe cô Sổ nói, cô bé nín khóc, nàng ngước đôi mắt vừa khóc lên nhìn về cô Sổ, nhỏ giọng nói, cảm ơn đại nhân cứu mạng mẹ ta, nàng là người thông minh nên hiểu chuyện, mặc dù không biết người trước mặt này là ai, nhưng biết người thanh niên này là người vừa cứu mạng mẹ mình. Nàng từ sâu trong thâm tâm vô cùng biết ơn người này. Thấy cô bé hiểu chuyện, lễ phép, Cổ Sô ánh mắt hiền hòa hơn, nhìn cô bé, chậm rãi hỏi, ngươi tên là gì? Có chuyện gì xảy ra ở đây ngươi biết không? Lúc này ta nghe tiếng nổ lớn nên nhanh chóng chạy lại đây. Ta tên là Họ Kỳ Mại Cỏ, khi nãy ta và mẹ ta đang đi trên đường, đột nhiên tòa kia cao ốc gần đó phát ra âm thanh nổ rất lớn, theo đó là cả tòa nhà sập xuống, may là có mẹ ta che chắn lấy, nếu không cô bé nhớ lại lúc nãy. Nhớ đến lúc mẹ mình che chắn mình ở phía trước, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống. Cô Sô gật đầu, an ủi nàng, được rồi đừng khóc, mẹ ngươi sẽ rất nhanh tỉnh lại. Hắn chưa nói một câu là, mẹ nàng suốt đời trở thành người thực vật nằm trên giường, hắn không muốn để nàng đối mặt với sự tàn khốc hiện tại. Nghe Cô Sô an ủi, Họ Kỳ Mạch còn ngừng khóc lại, nàng ngẩng đầu nhìn lên Cô Sô, khoe miệng mỉm cười, nụ cười khiến Cô Sô cảm thấy vô cùng thuần khiết, ngây thơ, như đứa em gái của mình hồi nhỏ. Đại nhân! Là lỗi của chúng ta tới trễ. Lúc này, một đám người mặc áo đen, khăn trùm kín mít thân thể xuất hiện sau lưng Cổ Sổ, âm thanh khàn khàn quỳ xuống nói. Đây là sao? Cổ Sổ quay đầu lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn bọn hắn, chất vấn một câu. Cái này theo chúng ta điều tra thì có người vượt qua giám thị chúng ta, âm thầm cài bom từ xa dẫn nổ. Đám người nhìn nhau, một người trong đó bước ra nói. Tốt rồi, đừng nói nữa, các ngươi đem tất cả người dân thường bị thương, nhanh chóng đưa bọn họ đến bệnh viện cho ta. Còn về việc điều tra để ta tự mình đi. Cô Sô sắc mặt âm u nói, đối với chuyện này hắn tự mình đi điều tra, có thể qua mặt hơn 30 thượng nhận thì thực lực đối phương có thể là ảnh cấp, thậm chí ảnh cấp đỉnh phong. Vâng thưa đại nhân, đám người nghe lệnh, lập tức biến mất. Dạo này nhiều người phàn nàn chuyện nhạt nhẽo nên hơi tốn thời gian làm một xê giải, chỉnh sửa lại chút nội dung. Chương 82, cái bẫy, 2. Hiện tại mới chỉ là bắt đầu thôi, chờ ta thích ứng quen thuộc với đôi mắt này. Sau đó liền cùng chơi đùa với các anh trai yêu quý của ta ạ, hỉ hi hi hi, âm thanh the thé cười điệu đà khiến người sởn tóc gáy trong góc tối nào đó lại vang lên. Thưa các vị, làng tiên nhân lần đầu tiên trong 20 năm bị khủng bố nổ bùm. Tổng cộng hư hại lên đến 152 tỷ cạ gù dạ đồng. Hơn 2.380 người chết, 1.691 người bị thương. Cảnh sát nỉ dạ, quân đội nỉ dạ toàn diện vào cuộc điều tra, theo nguồn tin. Hiện tại cảnh sát nỉ dạ cùng quân đội nỉ dạ chưa tìm được manh mối nào trong vụ khủng bố như thế này. Cùng ngày hôm qua, đại nhân Sổ Sủ Kỳ Cổ Sổ đã ra lệnh, những người chết sẽ được tổ chức an táng miễn phí, còn người thân của bọn hắn thì sẽ được giảm 50% thuế trong 10 năm, hơn nữa sẽ được tặng tiền bồi thường 50 triệu cả gù dạ đồng một người. Người bị thương trong vụ khủng bố này sẽ được bồi 10 triệu đồng một người, người bị tàn tật 30 triệu đồng người, hàng tháng được hỗ trợ 1 triệu đồng người, miễn phí 100% thuế trong vòng 30 năm. Trên đài TV phóng viên truyền hình đưa tin vụ việc làng tiên nhân bị khủng bố ngày hồi qua. Nhìn TV Sụt Sủ Kỳ Cổ Sổ sắc mặt tâm trầm, liên tục bấm số điện thoại 0998771112 liên lạc với anh trai mình Hats, nhưng chỉ nghe tịt tịt tịt, hiển nhiên đầu bên kia không bật máy. Đậu xanh râu má, chuyện gì đang xảy ra thế này, chẳng lẽ làng tiên nhân bị ma ám? Cổ Sổ bực bội đi qua đi lại, nhịn không được chửi tục một cái. Hôm qua hắn phân thân ra 10 cái phân thân khác nhau, tự thân đi điều tra. Nhưng không có một chút manh mối nào, dù là manh mối nhỏ nhất cũng không có. Cứ như mấy tòa nhà cao ốc đột nhiên nổ tung vậy, không có bất cứ thiết bị bùm nổ hay vật nổ khác đồng dạng. Hai, thật sự đau đầu mà, lần đầu tiên mình vướng vào chuyện này, phải chi có cha ở bên cạnh thì hay biết mấy, không biết cha, mẹ, em gái hiện giờ thế nào. Cổ Sổ chán nản ngồi xuống ghế sofa gần đó, trong lòng nhớ nhung. Nhớ tới cha mình, Cổ Sổ trong mắt hiện lên tưởng niệm, nhớ lại hồi nhỏ cha thường hay chơi game với mình. Dù là hắn thường xuyên là người thua, nhưng thời gian lúc đó vô cùng vui vẻ. Lúc này, hai bóng đen xuất hiện trong phòng cung kính quỳ xuống sàn. Cổ Sổ quay đầu nhìn bọn hắn, sắc mặt nghiêm túc hỏi, điều tra kết quả thế nào? Thưa Cổ Sổ đại nhân, hiện tại nỉ dạ cảnh sát cùng nỉ dạ quân đội toàn lực truy tìm, nhưng tới hiện tại vẫn chưa tìm thấy bất cứ manh mối hay điểm đáng ngờ nào. Hai bóng đen lắc đầu, giọng điệu chán nản nói. Được rồi, lui ra đi, tiếp tục điều tra, bất cứ manh mối hay điểm nghi ngờ nào đều bắt hết lại hết cho ta, tha giết lầm còn hơn là bỏ sót. Cổ Sô nhìn bọn hắn, giọng nói âm trầm phân phó nói. Vâng Cổ Sô đại nhân. Hai bóng đen cung kính gật đầu, sau đó cùng lúc biến mất. 10 ngày sau. Sau vụ nổ bùm ở làng Tiên Nhân, cảnh sát Nhị Dạ cùng quân đội Nhị Dạ từ đó tới nay tăng cường toàn giới diện, đã bắt hơn 300 đối tượng nằm trong nhóm tình nghi, nhưng tới nay chưa ai trong số đó là có khả năng khủng bố được làng Tiên Nhân. Thứ nhất, bọn hắn là dân thường. Thứ hai, bọn hắn không có bất kỳ manh mối nào cho thấy là tiếp nhận bùm hay có thế lực khác hỗ trợ. Thứ ba, cho dù có 1.000 lá gan gấu, bọn hắn cũng không dám làm điều như vậy. Cổ Sổ ngồi trong phòng sắc mặt nghiêm túc lật xem từng bản báo cáo, càng xem, sắc mặt hắn càng đen lại. Nhìn không được châm một điếu thuốc, hít một hơi dài mới cảm thấy tinh thần bất căng thẳng đi. Đại nhân Cổ Sổ có chuyện gấp. Đại nhân Cổ Sổ có chuyện gấp xảy ra, âm thanh ngoài cửa phòng vang lên, sau đó cửa mở ra. Nhìn không thèm gõ cửa đi vào 4 người trung niên đang khiêng cái cán cứu thương, Cổ Sổ trên mặt hiện lên có chút khó chịu, quay qua bọn hắn hỏi, có chuyện gì? Nhưng sau đó ánh mắt co rút lại. Vì hắn thấy trên cái cán mà 4 người trung niên đang khiêng, người nằm trên cán không ai khác quen thuộc hơn, là anh trai hắn, Tsutsuki Hatsu. Khắp người quần áo bên ngoài của Hatsu rách đầy lỗ thủng, có thể thấy bên trong cơ thể tình huống. Lúc này Hatsu sắc mặt tái nhớt, hơi thở yếu ớt vô cùng, phía ngoài thân thể lộ ra bên trong từng cây xương sống, hơn nửa xương sống hoàn toàn đứt gãy, nhìn vô cùng thê thảm. Anh trai, dậy đi anh trai, đừng nằm nữa, tỉnh dậy đi. Cô Sô thấy anh trai mình thảm trạng hai mắt đỏ lên. Trong lòng hoảng hốt, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hatsu điên cuồng lấy tay lay động, kêu gọi hắn, nhưng Hatsu như là chết thật, hắn vẫn như cũ nằm đó nhắm mắt, không phản ứng Cổ Sổ. Đại nhân Cổ Sổ xin bình tĩnh, đại nhân Hatsu chưa chết, chúng ta đã sơ cứu, đại nhân Hatsu chỉ bị trọng thương nặng thôi. Một người trung niên bước lên trước nói. A, là tại ta quá nóng nội. Nghe người trung niên nói, Cổ Sổ mới lấy lại bình tĩnh, đứng lên nói. Sau đó Cổ Sổ sắc mặt nghi hoặc, quay qua hỏi thăm hắn. Anh trai ta tại sao lại như thế này? Chúng ta tuần tra ngoài thành, ở thời điểm có một tiểu đội thông báo thấy đại nhân Hatsu thương tích đầy mình nắm cách đó không xa, khoảng cách chừng 300m gần đấy, sau đó chúng ta vội vàng chạy đến, sau đó đem ngài ấy khiêng tới đây để thông báo với đại nhân Cổ Sổ. Người trung niên kia thật thà đáp. Các ngươi, còn có tiểu đội kia phát hiện anh trai ta mỗi người được nhận 10 triệu cả gù dạ đồng đi, coi như ta ban thưởng, anh trai ta các ngươi để tại đây, còn lại do ta xử lý. Cổ Sổ gật đầu hài lòng nói. Vâng, cảm tạ đại nhân. Bọn người nghe được 10 triệu cả gù dạ đồng trên mặt không khỏi hiện lên vui vẻ, túi đầu cung kính chào một cái, sau đó cùng lúc thối lui ra ngoài. Cổ Sổ nhìn bọn người rời đi, quay lại ôm Hatsu thân thể, sau đó trực tiếp thuấn di biến mất. Bệnh viện Nhị Dạ 01. Bệnh viện lớn nhất dành cho chữa thương, bên trong có thiết bị tiên tiến hiện đại thế kỷ 21, với đội ngũ y thuật Nhị Dạ, những người được Minh Hạo huấn luyện có thể sử dụng trả cơ dạ, chữa trị tốt nhất. Có thể nói vừa áp dụng hiện đại trang bị, vừa kết hợp với chữa trị thuật bằng trả cơ dạ, việc này vô cùng hoàn mỹ trong trị bệnh, phẫu thuật cho bệnh nhân. Bác sĩ, anh trai ta tình huống, thương thế sao rồi? Cổ Sổ nhìn cửa phòng bệnh từ bên trong đi ra người phụ nữ mặc áo trắng, hắn gấp gáp hỏi thăm, sắc mặt hiện lên lo lắng. Tình huống của đại nhân Hatsu đã ổn định, không còn nguy hiểm, nhưng mà vị kia mỹ nữ bác sĩ nói, khi nói tới đây trên mặt hiện ra do dự, không dám nói tiếp. Người nhanh nói. Cổ Sổ nghe vậy càng gấp hơn, nhanh chóng thúc giục vị mỹ nữ kia nói tiếp. Đại nhân xin tha thứ cho ta nói thẳng, Hatsu đại nhân tình huống hiện tại đã ổn định không còn nguy hiểm, nhưng mà hiện tại chỉ là kéo dài tính mạng trong một thời gian ngắn, hơn nửa đôi mắt của đại nhân Hatsu bị người khác cướp đi, có khả năng vĩnh viễn bị mù lòa. Mỹ nữ bác sĩ âm thanh run rẩy, trong lòng có chút hồi hộp, sợ rằng khi nói trực tiếp ra, Cổ Sổ nổi điên giết nàng tại chỗ, cho dù Cổ Sổ có vô lý giết nàng thì cũng không ai đứng lên bênh vực. Phải biết Cổ Sổ là con trai của thần linh A. Khuya không có, A.E. ngủ ngon khỏi cần hóng. Chương 83, An Táng Hatsu, 1. Anh em vừa bạc nhạc này lên vừa nghe, vừa đọc chuyện nhé mặt dễ thương tờ cơ S. 4. Ngươi nói cái gì, anh trai của ta đôi mắt bị người móc. Còn có chỉ có thể kéo dài tính mạng là như thế nào? Cổ Sổ nghe nói tình trạng anh trai mình, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo thành một đoàn. Cổ Sổ đại nhân xin ngươi bình tĩnh, hiện tại tình hình của ngài ấy đã được chúng ta ổn định. Chúng ta trong lúc điều trị phán đoán rằng, ngài ấy sử dụng thi triển cấm thuật mạnh mẽ nào đó, dẫn đến ngài ấy phải đổi lại sức sống của chính mình để trả giá lấy cấm thuật. Còn về việc đôi mắt ngài ấy là có dấu hiệu móc ra thật sự, vị kia mỹ nữ bác sĩ thấy khuôn mặt Cổ Sổ hoàn toàn vặn mẹo, trong âm thanh càng run rẩy hơn. Cổ sổ nghe vậy hít vài hơi sâu mới lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn vị bác sĩ kia hỏi, hiện tại ta có thể vào phòng thăm anh trai ta.
Vâng, hiện tại tình hình đại nhân Hạt đã hoàn toàn được ổn định, cho nên vị kia bác sĩ mỹ nữ còn chưa nói xong, cổ sổ đã một mạch chạy vào phòng bệnh.
Cổ sổ bước vào phòng bệnh, nhìn trên giường bệnh đang nằm ngủ Hạt, trong phòng bệnh gồm 4 người bác sĩ 2 người y tá, hắn quay lại nói với tất cả mọi người, các ngươi đi ra đi, để ta cùng anh trai ở lại đây.
Tất cả mọi người nghe vậy gật đầu, cung kính thối lui.
Cổ sổ đi đến giường bệnh Hạt, ngồi lên giường, hắn buồn bã thở dài một hơi, ngước mắt nhìn lên trần nhà, ước gì trở lại như lúc trước, có cha, có mẹ, có em gái, anh trai bên cạnh vui đùa, ngày ngày thoải mái chơi game vô tư, nào như hiện giờ phải chăm lo mọi thứ cho làng, từ việc này đến việc khác, thật sự mệt mỏi.
Ở không hay biết, cổ sổ ngủ thiếp đi ở trên giường, có thể do công việc xử lý mấy ngày qua chưa được nhắm mắt nghỉ ngơi, dẫn đến tinh thần quá độ mệt mỏi.
Nửa ngày sau, mặt trời lặng lẽ rút lui, ban đêm âm u tiến đến.
Cổ sổ mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn xung quanh căn phòng, chợt giật mình tỉnh lại, nhớ tới mình đến đây thăm anh trai mà ngủ quên mất.
Chết, hiện tại còn có khối công việc trong làng chưa xử lý, nhanh đi thôi.
Cổ sổ nhớ tới khối công việc chưa xử lý xong, trên mặt hiện lên một tia chán nản, nhìn qua bên cạnh anh trai Hạt còn nhắm mắt ngủ say, hắn không dám làm phiền anh trai nghỉ ngơi, vội vàng đứng dậy muốn rời đi.
Khoang đã, cổ sổ ở khi hắn muốn rời đi, âm thanh nhỏ yếu từ phía sau truyền đến.
Cổ sổ quay người lại, nhanh chóng chạy đến bên cạnh giường anh trai mình, trên mặt hiện lên lo lắng hỏi thăm, anh trai, ngươi như thế nào rồi?
Hạt không trả lời hắn ngay lập tức.
Một phút sau, Hạt mới mở, suy yếu, ho khăn nói, khắc khắc, cổ sổ mau chạy đi, đi kiếm cha cùng mẹ, nhanh lên, chúng ta đấu không lại người kia.
Hạt nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiêng, nhưng đầu Hạt quay về phía cổ sổ như đang nhìn hắn, nói.
Nghe Hạt nói, cổ sổ có chút giật mình, không nghĩ anh trai lại kêu mình bỏ chạy. Nhưng là cổ sổ quyết chấp nhất kiên định ở lại bảo vệ làng cùng anh trai, sắc mặt nghiêm túc, âm thanh của hắn vô cùng kiên định nói, chuyện này là không thể nào, em không thể bỏ anh cùng người trong làng được.
Hạt nằm trên giường nghe em trai mình nói, thần sắc không thay đổi, trên mặt hiện lên vô cùng bình tĩnh như biết trước cổ sổ sẽ nói như vậy, hắn im lặng thở dài một hơi, không nói gì.
5 phút sau, đông nhiên Hạt sắc mặt hiện lên buồn bã, hốc mắt trống rỗng mở ra, chăm chú nhìn về cổ sổ, giọng nghiêm túc lại, hỏi, ngươi quyết định chọn ở lại làng.
Nếu như vậy có thể nguy hiểm đến tính mạng, ngươi nhìn thương thế của ta đi, là do người ấy gây ra, nếu bây giờ ngươi chọn chạy trốn tìm cha, mẹ để cứu viện, chắc hẳn hiện giờ người ấy hiện giờ chưa đến đây, ngươi hiện tại còn có thể chạy kịp.
Ta đã quyết định chọn con đường này, ở lại đây để bảo vệ dân làng cùng anh trai, cho dù có hy sinh mạng sống của mình, ta cũng sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, vì đây chính là ngôi làng do cha dày công sức dựng lên.
Cổ sổ nghe vậy kiên định lắc đầu trước sau như một, hắn trầm giọng. Âm thanh tràn đầy tư tính, cho dù không tiếc hy sinh tính mạng mình, hắn vẫn là kiên định chọn con đường này.
Hạt nghe em trai mình nói vậy, thần sắc hiện lên hài lòng, hắn mỉm cười gật đầu, nói, tốt, không hổ em trai ta, dù ngươi chọn con đường nào đi nữa, người anh trai này sẽ luôn ủng hộ ngươi.
Bây giờ chúng ta bàn về kế hoạch trước.
Vâng.
Cổ sổ gật đầu mỉm cười, trên mặt thần sắc buồn bã giảm đi, hiện lên vui vẻ hơn trước.
Sau đó hai người bỏ ra một khoảng thời gian ngắn bàn về kế hoạch ứng phó chuẩn bị. Theo đó trong kế hoạch là, ưu tiên tất cả người dân thường rời đi, tìm nơi tránh nạn, dưới 10 ni giả thượng nhẫn, 30 danh trung nhẫn, 100 tên hạ nhẫn hộ tống mọi người chạy trốn.
Hơn nữa, để đề phòng cổ sổ cùng người anh hy sinh, không còn ai truyền lưu lại thế gian nhận thuật hay trả cờ dạ, cho nên hai người quyết định đưa cho tất cả người dân bản cơ sở tinh luyện trả cờ dạ, đẳng cấp ni giả, nhận thuật cơ sở đưa toàn bộ cho mọi người.
Tiếp lấy, đem tất cả ni giả tập hợp lại, trừ ni giả hộ tống người dân. Tạo ra tấm lưới bảo vệ toàn bộ làng tiên nhân, ít nhất khi địch nhân tập kích chuẩn bị từ trước, để sẵn sàng ứng phó.
Hai anh em bàn xong cũng đã 3 giờ 30 khuya.
Cổ sổ nhìn đồng hồ trên tường, hắn quay lại, cười nói với anh trai mình, chắc hiện giờ anh cũng mệt rồi, nằm nghỉ đi, còn lại mọi chuyện do em đến xử lý.
Khoang, nếu em chọn con đường ở lại bảo vệ dân làng thì anh ở đây có một món quà tặng cho em.
Hắn kêu cổ sổ dừng lại.
Ở cổ sổ đang kinh ngạc. Hạt từ trong ngực móc ra cái hộp vuông màu đen, Hạt tay mở cái hộp ra, hiện ra bên trong là một trái cây màu trắng tròn, nhỏ bằng lòng bàn tay.
Ăn nhanh đi, ăn xong rồi ta sẽ giải thích.
Hạt đưa lên trái cây lên trước, thúc giục cổ sổ.
Cổ sổ lần đầu thấy trái cây này, hình dáng vô cùng kỳ lạ, nhưng nghĩ đến chắc là anh trai không hại mình liền không chút do dự tiếp lấy, sau đó đem toàn bộ trái cây bỏ vào họng, đem trái cây nhai một hồi, sau đó nuốt vào bụng.
Đột nhiên cả thân thể cổ sổ sáng lên.
Sau 5 phút, cổ sổ bao quanh ánh sáng dần tắt, hiện ra hai bên trái phải đôi mắt gìn nệ gẳng, nhưng đôi mắt gìn nghệ gẳng này đã thay đổi, biến thành 9 vòng tròn đồng tâm bao quanh con mắt hắn. Thay đổi chưa dừng lại đó, giữa trán hắn đột nhiên xuất hiện con mắt màu đỏ lòm như máu, bên trong có 9 dấu phẩy khác nhau. Con mắt này khác với hai con mắt gìn nghệ gẳng hai bên mắt hắn, giữa trán là màu đỏ lử, còn ở hai bên mắt là màu tím. Mà thay đổi lớn nhất, chính là khí chất của Cổ Sổ, phiêu dạt, tự nhiên, như là tiên nhân, không có thứ gì có thể gò bò được hắn. Mặc dù không nhìn thấy Cổ Sổ thay đổi, nhưng Hạt vẫn có thể cảm nhận được khí chất từ người hắn. Hạt hóc mắt trống rỗng nhìn Cổ Sổ, hắn khỏe miệng vểnh lên, mỉm cười vui vẻ, nói, hồi nhỏ, mẹ ta có kể rằng, thế giới này xuất hiện một cây thần thụ, mà thần thụ đó chính là nguồn gốc trả cờ dạ phát ra ở thế giới này, nếu ai ăn được trái cây từ thần thụ sẽ nắm giữ quyền năng vô hạn. Ở 20 năm trước khi mẹ đi cùng cha du lịch, mẹ có đưa cho ta trái này để ta cất giữ, mẹ nói rằng, lúc cần thiết hay nguy hiểm tồn vong của làng thì lấy ra sử dụng, hiện tại trách nhiệm bảo vệ làng thuộc về ngươi, cho nên ta giao sức mạnh trái. Chương 84, An Táng Hats, 2. Nghe Hats nói, Cổ Sổ trên mặt hiện lên kinh ngạc, không nghĩ trên thế giới lại còn thứ này. Hiện tại hắn cảm thấy cả người mình thay đổi, trong cơ thể một luồng sức mạnh kinh khủng đang trào lưu, hơn nữa hắn còn có cảm giác mình thật sự biến thành tiên nhân, nhưng sức mạnh này hình như chưa được giải phóng ra. Phải nói là sức mạnh này như bị thiếu gì đó, cần thêm thứ gì đó mới có thể mở sức mạnh này ra. Ngươi phải chăng cảm thấy trong người mình có một nguồn sức mạnh khổng lồ vô tận nhưng giống như thiếu gì đó, chưa được mở ra. Hạt cảm nhận Cổ Sổ cơ thể biến đổi, hóc mắt trống rỗng nhìn về hắn cười hỏi. Nghe Hạt nói, Cổ Sổ gật đầu, cảm nhận trong cơ thể nguồn sức mạnh kia một hồi như thiếu gì đó bị giam cầm lại, gật đầu nói, đúng vậy. Ngươi đưa cho ta một con mắt gìn nghệ gằm đi. Hạt gật đầu, sau đó đột nhiên nói một câu khiến Cổ Sổ ngây người trong giây lát. Nhưng sau một giây, Cổ Sổ nhanh chóng phản ứng lại. Hắn không chút do dự đem hai tay móc ra một con mắt gìn nghệ gẳng của mình, sau đó gắn đem nó vào hốc mắt trống rỗng của Hats. Mặc dù tạm thời bị mù khi đang cấy ghép đôi mắt cho Hats, nhưng Cổ Sổ dường như cảm ứng được mọi thứ xung quanh mình, bắt đầu chậm rãi thuần thục đem cấy con mắt gìn nghệ gẳng của mình vào trong hốc mắt của người anh trai Hats. 30 phút sau, cấy ghép hoàn thành. Hats dần dần mở con mắt ra, làm quen với ánh sáng bên ngoài một chút. Bên mắt phải của hắn là con mắt màu tím gìn nghệ gẳng tà dị cửu câu ngọc của Cổ Sổ khi nãy được cấy ghép. Hạt ánh mắt tràn đầy nhu hòa, cưng chiều nhìn về đứa em trai mình, tay phải sờ đầu hắn, mỉm cười, trong miệng lẩm bẩm vài câu, sau đó nói, hiện tại mọi chuyện tốt rồi, ta sẽ giúp ngươi giảm đi gánh nặng này. Hạt vừa dứt lời, đột nhiên trong lòng bàn tay phải Hạt xuất hiện một luồng sét đầy tính hủy diệt cỡ nhỏ, sau đó hắn bàn tay phải đang nắm luồng sét kia đánh về phía ngực Cổ Sổ. Phốc, bàn tay phải của Hạt dễ dàng đâm xuyên qua ngực phải của Cổ Sổ. Cổ Sổ hai tay ôm ngực, trên mặt hiện lên hoảng sợ, hắn ánh mắt không tin nhìn chằm chằm Hạt, âm thanh run rẩy, không tin tưởng việc này, hỏi, tại sao? Anh trai, tại sao phải làm như vậy? Cho ta biết lý do. Tại sao? Lý do? Ta đã nói với ngươi rồi mà, ta giúp ngươi giảm gánh nặng mà ngươi đang gánh lấy. Hạt không vì vậy mà sắc mặt thay đổi, trên môi vẫn nở nụ cười, ánh mắt cương triều nhìn hắn nói. Nghe lời này của anh trai mình, sắc mặt Cổ Sổ trắng bệch, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, tan nát cõi lòng, không nghĩ đến anh trai mình lại phản bội, giết chính mình. Nhớ đến hồi nhỏ những cảnh tượng Hạt chơi đùa với mình lại nhìn đến trên ngực phải của mình, trái tim bị tay Hạt đâm thành lỗ thủng, máu tươi điên cuồng chảy ra. Con mắt trái gìn nghệ gẳng của hắn nhịn không được lại thay đổi, từ cửu câu ngọc biến thành thập nhị câu ngọc, 12 câu ngọc. Nhưng cho dù con mắt biến thành 12 câu ngọc thì thế nào? Trái tim bị đâm thủng. Cho dù là tiên nhân cũng không thể sống lại, nói chi hiện tại Cổ Sổ. Dần dần, Cổ Sổ tầm mắt ngày càng mở đi, cảnh vật xung quanh nhạt dần, sau đó liền con mắt nặng nề nhắm lại, hắc ám bao trùm ý thức hắn. Còn sót lại hình ảnh cuối cùng, đó là tấm khuôn mặt mỉm cười cưng chiều đó của anh trai hắn. Đậu má dâu xanh bốn. Đang viết gặp mấy con muỗi chít ngứa vãi, phải dừng tay lại gãi, cứ vài giây gãi một lần, đậu má dâu xanh bọn nó, con em nó. Phụt riêu một thở mũi ba. 6 giờ. Phát tiết một hồi số gì a e. Đây là đâu? Ta không phải bị Hạt đâm chết rồi sao? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết địa ngục? Cổ Sổ nhìn xung quanh không gian đen tối, không có một chút ánh sáng lọt vào, thầm nghĩ. Lúc này, trong không gian đột nhiên sáng lên, sau đó một màn hình khổng lồ xuất hiện trước tầm mắt. Sau đó, hắn nhìn thấy mình hồi nhỏ đang cười đùa, nhìn về ai đó. Cổ Sổ nhìn một chút. Cảm thấy hình ảnh này vô cùng quen thuộc. Hình ảnh khi này lại thay đổi. Hai đứa bé ngồi bên cạnh máy vi tính chơi game với một người thanh niên. Nhìn thấy hình ảnh này, Cổ Sổ giật mình một cái, chợt nhớ lại, đây không phải là hình ảnh lúc nhỏ của mình sao? còn có thể nghe được âm thanh bên trong, như là xem video vậy, với lại hình như đây là góc nhìn của Hux. Cổ sổ trong lòng hiện lên tò mò, nhìn lên màn hình xem tiếp. Sau đó từng cái hình ảnh chậm rãi trôi qua, từ lúc 1, 2 tuổi cho đến tới khi 20 năm sau. Hạt thần sắc bình tĩnh nhìn qua cổ sổ, nghiêm túc nói, cổ sổ, ta cảm thấy có một luồng hắc ám đang tiến đến đây, ta cần nhanh chóng đi điều tra, tìm kiếm Eno, ngươi ở lại làng bảo vệ, nếu có gì xảy ra lập gọi điện thoại cho ta. Cổ sổ nghe vậy gật đầu, nghiêm túc nhìn anh trai mình, nói, ta biết, ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ ngôi làng này. Hạt mỉm cười, tay vô vai hắn vài cái, nói, ta đi liền biến mất. A không nghĩ đến nơi này lại có căn cứ giấu sâu trong lòng đất như vậy, hình như đây là khu thí nghiệm. Hạt mở ra cặp mắt xạ dỉn gẳng quan sát mặt đất, thầm nghĩ. Nhìn dưới mặt đất có thang máy ngầm được che giấu kỹ gần đó, hạt nhanh chóng tìm tới thang máy, sau đó bấm nút di chuyển xuống dưới. Phòng thí nghiệm vô cùng rộng lớn, chia nhiều tầng hầm nối thông các nơi khác nhau, nhưng nơi thí nghiệm này như bị người bỏ hoang, không có một bóng người sinh sống, làm việc ở đây. Tốn một chút thời gian tìm kiếm, hạt tìm tới nơi căn hầm sâu nhất dưới lòng đất. Nhìn cảnh cửa sắt khổng lồ đóng chặt, đôi mắt xạ dỉn gẳng nhìn xuyên qua, thấy bên trong phòng đang nằm là một vị mỹ nữ, làn da trắng mịn, thân hình đầy đã hiểu điệu, đây không phải ẹ nổ thì là ai. Thấy vợ mình đang nằm trên giường, dáng vẻ ngủ say, hạt cho dù trầm ổn bình tĩnh sắc mặt cũng là thay đổi, nhanh chóng lấy cậy mạnh cửa đi vào. Rầm. Sau một phút, cánh cửa sắt nặng nề sập xuống. Hạt nhanh chóng chạy vào trong phòng, đi đến bên cạnh ẹ nổ, kiểm tra một hồi ẹ nổ không có thương tích gì, trong lòng không khỏi thở phào một hơi. Bút bút bút. Wow, không hổ là anh trai, anh làm tốt lắm, không nghĩ anh lại tìm được đến nơi này nha, ạ hi hi hi. Một hồi tiếng vỗ tay như chúc mừng người chiến thắng, sau đó một hồi âm thanh the thé tiếng cười vui vẻ từ phía sau lưng hạt vang lên. Hạt nghe âm thanh phát ra từ sau lưng, hắn không khỏi giật mình một cái, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người từ trong bóng tối bước ra. Đó là... Còn tiếp? Là ai? Mời các bạn đón xem phần tiếp theo vào ngày mai nhé. 3. Chương 85, An Táng Hạt, 3. Nghe âm thanh đằng sau vang lên, hạt giật mình một cái, quay đầu nhìn lại phía sau. Chỉ thấy, từ trong bóng tối bước ra một thiếu nữ, nàng mái tóc trắng để dài tới chân. Thiếu nữ làn da trắng như tuyết, sắc mặt lạnh lùng như hàn băng vạn năm, ngũ quan xinh xắn, trên đầu mọc hai chiếc sừng cong lại như sừng hiệu, khóe miệng của nàng như có, như không, mỉm cười nhìn hạt. Hạt nhìn dáng vẻ nàng, trong mắt hiện lên kinh ngạc, theo bản năng thốt lên, thuật sủ kỳ xì dù. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ của xì dù, lại so sánh với người trước mắt này, 20 năm trôi, qua chẳng lẽ nàng mãi mãi là thiếu nữ ư? Với lại cặp mắt kia, xì dù rõ ràng là bị ạ kiểu gẳng. Hạt nghĩ đến đây, sắc mặt từ kinh ngạc đổi thành hoảng sợ, hắn nhìn nàng, run giọng hỏi, ngươi là ai, ngươi không phải xì dù. À hi hi hi, ta biết là ngươi sẽ hỏi như vậy mà, ta tên là xuất sủ kỳ nạ dễ đạ, có thể coi ta là em gái của ngươi. Thiếu nữ tay vuốt mái tóc trắng dài kia, nàng miệng cười the thé khiến người lạnh run, ngắn gọn giới thiệu về mình. Dòng họ xuất sủ kỳ. Nghe thiếu nữ giới thiệu, ánh mắt hạt không tự chủ co rút lại. Chẳng lẽ con của bầy bạ VSC mà vừa đi du lịch ở 20 năm trước rồi giữa đường trịch nhau sinh ra? Không đúng, mặc dù ngoại hình nàng có chút giống với đặc trưng dòng họ Suzuki, nhưng tại sao nàng lại ở trong phòng thí nghiệm này? Với lại bầy bạ với mà đâu? Nếu nàng ở đây thì chắc hẳn hai người phải bên cạnh nàng chứ? Hơn nữa tại sao ẻ nổ nằm tại đây? Còn có hồi trước vụ ám sát mình cùng cổ sô bất thành, chẳng lẽ tất cả là do nàng, một tay gây ra? Trong một giây ngắn ngủi, hạt đại não vận chuyển liên tục, trong đầu liên tục đặt ra câu hỏi cho mình. Hắn quyết định thăm dò hư thực chuyện này ra sao, thần sắc nhanh chóng bình tĩnh lại, trầm ổn nhìn nàng, do hỏi, vậy ẹ nổ bị bắt cóc, còn có việc ám sát ta cùng cổ sổ hồi trước là do ngươi làm. À hi hi hi, anh trai ngươi đoán đúng rồi, không hổ là anh trai của ta hạt, tất cả việc này là do ta làm, đáng tiếc ở đây ta không có phần thưởng. Thuật xù kỳ nạ dễ đã trực tiếp gật đầu, thừa nhận tất cả chuyện này do nàng làm. Không có một chút nào giấu giếm, ánh mắt nhìn Hux, thần sắc tự nhiên, nàng nói tiếp, đây là cái bẫy, ta không biết ngươi cùng người anh trai còn lại cổ sổ mạnh như thế nào, cho nên ta quyết định bắt cóc ẹ nổ dẫn ngươi tới đây, xử lý ngươi trước, sau đó tới anh trai cổ sổ, ạ hi hi hi. Hux nghe nàng thừa nhận cùng việc bắt cóc ẹ nổ để dẫn dụ mình tới đây, sắc mặt không khỏi thay đổi, âm thanh khàn khàn, trầm giọng hỏi, tại sao ngươi lại phải làm như vậy? Bởi vì, mục đích thật sự của ta chính là, hủy diệt làng tiên nhân. Tsutsuki Nazeda lúc này đột nhiên thần sắc thái độ thay đổi 360 độ, cả khuôn mặt lạnh lùng, âm thanh như hàn băng nói, không còn cười đùa hí hửng như lúc trước. Hạt nghe vậy, thần sắc bình tĩnh không thay đổi, mắt hơi liếc mắt nhìn qua bên giường đang nằm Eno, nhìn Nạ Dệ đã nói, chúng ta lên trên mặt đất nói chuyện.
Tốt, à hi hi hi.
Nạ Dệ đã không chút do dự đồng ý, ánh mắt hơi liếc xéo theo ánh mắt Hạt nhìn về phía Eno, che miệng cười dịu dàng một tiếng. Trên mặt đất, Hạt dẫn Nạ Dệ đã cách xa phòng thí nghiệm 1000m bên ngoài mới dừng lại. Khoảng cách này đủ an toàn chưa anh trai? Nạ Dệ đã nhìn thấy Hạt dừng lại không đi tiếp, nàng mỉm cười hỏi.
Được rồi, Hạt gật đầu, nhìn nàng, sắc mặt nghiêm túc, nói, ta cảm ơn ngươi vì đã theo ta đến đây, ta không biết tại sao ngươi muốn hủy diệt làng tiên nhân, ta cũng không muốn biết lý do tại sao, nhưng ta không vì thế mà tha cho ngươi, nếu ngươi chịu đầu hàng theo ta đến làng tiên nhân thì...
Đủ rồi thằng đàn bà. Nạ Dệ đã lạnh giọng cắt đứt Hạt dài dòng, nàng sắc mặt lạnh như băng, nhìn hắn nói, cho dù ngươi có nói như thế nào thì ta đã quyết tâm phải hủy diệt cho bằng được, hiện tại bắt đầu được rồi.
Thằng đàn bà.
Thằng đàn bà.
Thằng đàn bà.
Hạt lần đầu bị người nói vậy, trong chốc lát không khỏi ngây người 3 giây, trong đầu hắn quanh quẩn chỉ có 3 chữ này. Rốt cuộc 1 giây sau, dù tính cách trầm ổn như hắn cũng không nhịn nổi người khác nói vậy. Hạt sắc mặt đen lại, hắn nhịn không được chỉ tay vào Nạ Dễ đã hiếm có chửi thề một tiếng, cái thối con ba đồng bán âm bán dương, ta nhìn thấy ngươi không có ngực liền biết đổ con âm dương ba.
Thối con 4 đồng.
Bán âm bán đủ ổng.
Không ngực.
Lần này đến lượt Nạ Dễ đã sắc mặt đen. Nàng nhìn lại ngực mình đúng là ngực có chút nhỏ. Lại nhớ đến câu chửi lúc nãy, sắc mặt từ màu đen chuyển thành lạnh như băng, nàng đôi mắt tìm kia nhìn Hạt chằm chằm, chậm rãi nói ra, ngươi sẽ hối hận vì nói ra lời này. Dứt lời, ở Hạt bất ngờ như chưa còn kịp phản ứng, nàng đưa tay trái hướng về Hạt, sau đó nói, vạn tượng tiên dẫn.
Năng lực lục đạo một trong thiên đạo.
Hạt cả ngươi không tự chủ được bay đến Nạ Dệ Đạ, suy nghĩ. Khi gặp Nạ Dệ Đạ ở phòng thí nghiệm, không biết có phải do di truyền của cha cùng mẹ hay không mà hắn đã sớm mở ra cặp mắt xạ dìn gẳng của mình, hơn nửa là loại mạnh nhất bên trong xạ dìn gẳng, vĩnh cửu mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Ở lần đầu hắn thấy Nạ Dệ Đạ thì trong lòng đã chấn động dữ dội, bởi vì trong cơ thể của Nạ Dệ Đạ ẩn chứa khổng lồ sức mạnh, thậm chí còn viễn siêu mình cùng đứa em trai cộng lại. Nạ Dệ Đạ thấy Hạt bay tới gần mình, chỉ còn cách 5-6m, khoe miệng nàng vểnh lên mỉm cười, tay phải của nàng rộng. Chỉ thấy nàng tay phải nắm lại hình quả đấm, sau đó đánh về không gian phía trước, hướng Hạt đang bay tới.
Cơ thứ 3, tiếng như gương bể văng lên.
Sau đó chỉ thấy vùng không gian nơi Nạ Dệ đã đấm như mặt băng mỏng bị bể ra, từng vết nứt lan rộng ra, xung quanh không khí hình thành tơ nhện vết nứt, sau đó một nguồn lực lượng vô hình từ nắm đấm của Nạ Dệ đã phát ra, bắn về phía Hạt.
Phúc!
Hạt đang bay trên không trung, đột nhiên cảm thấy một nguồn trọng lực khổng lồ, nặng nề, đập vào người hắn. Khiến cho cơ thể lục phủ ngũ tạng chao đảo, vị trí thay đổi, nhịn không được từ cổ họng phun ra một ngụm máu. Thân thể như diều rứt dây, bay ra xa hơn chục mét mới nặng nề ngã xuống gốc cây gần đó dừng lại. Cũng may từ nhỏ hắn được Minh Hạo huấn luyện về thể thuật nhiều, ít nhất có thể chịu đựng nổi đòn tấn công này. Hạt tay ôm ngực mình, cả người chật vật đứng lên, đôi mắt xạ dìn gẳng điên cuồng chuyển động nhìn về Nạ Dễ đã đứng đằng kia, nàng đứng khoanh tay mỉm cười ngạo nghễ nhìn mình.
À hi hi hi. Không nghĩ đến anh trai dưới một đòn chấn động cũng có thể đứng dậy nha.
Nạ Dệ đã nhìn thấy Hạt dưới một đòn của mình, vậy mà còn có thể đứng dậy, trên mặt không khỏi hiện lên ngạc nhiên. Nàng nhìn hắn cười nói, vậy tới thử một đòn nữa xem nào. Dứt lời, nàng tay phải lại đánh về phía không gian trống rỗng về phía trước một cái, hướng vị trí Hạt đang đứng.
Cờ sờ giờ ắc.
Âm thanh như gương bể vang lên, sau đó từng vết rách như mạng nhện lan tràn xung quanh không khí. Một luồng chấn động sức mạnh vô hình đánh tới Hạt, khiến cây cối xung quanh bỗng nhiên ngã đổ xuống liên tục. Lại một lần nữa nhìn thấy chiêu này của Nạ Dễ Đạ, ánh mắt Hạt co rút, lập tức hai tay nhanh chóng kết xuất thủ ấn, thét lên, nhận thuật 4 thế thân thuật.
Đồng, kết ấn xong, Hạt biến mất, hóa thành một đạo khói trắng, thay vào đó là khúc gỗ mục, còn Hạt đứng ở xa đằng kia.
Ẩm. Một giây sau, cái khối gỗ, đột nhiên nổ tung một cái, hóa thành đám bột phấn rơi lã chã trên không trung. Hạt nhìn khối gỗ mục vị trí lúc nãy mình đứng bị phá tan nát. Trong lòng âm thầm hô may mắn, vừa kịp thời kết ấn thuật. Nhẫn thuật này là do hắn cùng người em khai phát, lúc bọn hắn còn nhỏ chiến đấu với nhau để giành thức ăn, một trò vui nào đó. Hạt sắc mặt càng nghiêm túc hơn, thận trọng nhìn về Nạ Dễ Đạ, hắn trầm giọng nói, nếu ngươi khả năng chỉ có như vậy, thì liền để ta đến ngăn cản ngươi đi.
Còn tiếp.
Chương 86, An Táng Hạt, hết. Hạt hai tay nhanh chóng kết ấn thuật, sau một giây hắn kết ấn xong.
Đồng.
Đột nhiên xung quanh xuất hiện làn khói trắng. Khói trắng dần tan đi, để lại 4 người giống y chang Hạt đột nhiên xuất hiện, đứng bên cạnh hắn. Đây chính là cơ bản nhất nhẫn thuật một trong, phân thân thuật. Sau đó, cả bốn hạt phân thân cùng lúc chia nhiều hướng khác nhau chạy về Nạ Dệ Đạ. Nạ Dệ Đạ nhìn hạt sử dụng thuật phân thân thì trên mặt hiện lên hoàn toàn khinh thường, nàng không nhanh, không chậm kết thuật tấn theo. 3 giây sau, đồng một tiếng, bốn người giống y trang Nạ Dệ Đạ xuất hiện. Sau đó bốn người phân thân Nạ Dệ Đạ cũng phân ra 4 phương 8 hướng chạy về phía hạt phân thân. Có thể sử dụng nhẫn thuật. Vậy năng lực đánh vào không khí tạo ra trọng lực là như thế nào? Mình nhớ trong gìn nghệ gằng năng lực đâu có năng lực như vậy, chẳng lẽ nàng là xì dù biến dạng mà thành. Nhưng nhìn cách nói chuyện cùng âm thanh kia rõ ràng hai người khác một trời một vực. Hạt nhíu mày nhìn Nạ Dệ Đạ sử dụng nhẫn thuật trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sơ Kim. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ngươi có cặp mắt đó? Hạt không biết sử dụng bao nhiêu ảo thuật, nhẫn thuật đều vô dụng trước người thiếu nữ này, lúc này hắn lại tiếp tục bị đánh bay ra xa vài chục mét mới dừng lại. À hi hi hi, không phải ta nói rồi à, ta là em gái của ngươi. Nạ Dệ Đạ che miệng lại mỉm cười một cái, âm thanh the thé nói. Ngươi nói dối. Cha và mẹ từ đó tới giờ chỉ nhắc đến 3 đứa con mà thôi, làm sao lại sinh ra đứa thứ 4. Hạt vẻ mặt không tin lời nàng, nói. Nghe Hạt nói, sắc mặt Nạ Dệ Đạ trong nháy mắt biến đổi, trở nên băng lãnh hơn, nàng âm thanh the thé khiến người lạnh cả gai ốc kia vang lên, vậy ý ngươi ta là con hoang. Tốt lắm, ta hôm nay chỉ định dạy cho ngươi một bài học, nhưng ngươi dám nói câu đó liền chuẩn bị tinh thần đi, ta không để ngươi chết từ từ, mà ta sẽ để ngươi dằn vặt trong đau đớn. Nói xong, Nạ Dệ Đạ kia đột nhiên cả thân hình biến hóa. Cả hình dáng nàng thay đổi, chỉ thấy nàng cả người cao hơn, đôi ngực nhỏ của nàng nhô to ra, như muốn phá áo. Hơn nửa mái tóc trắng chuyển thành bạch kim. Tốt rồi, việc này có thể nhanh kết thúc. Nạ Dệ Đạ biến đổi xong, cảm nhận luồng sức mạnh trong cơ thể, nàng tự tin, kiêu ngạo nhìn hắn. Hạt sắc mặt hoàn toàn vặn mẹo, trong ánh mắt hoàn toàn điên cuồng, hắn nhìn Nạ Dệ Đạ trầm giọng nói, tốt lắm, ngươi đã sử dụng hết toàn lực, thì ta cũng vậy. Sơ Sano. Sau đó Hạt hoàn toàn điên cuồng hét lên, hai tay liên tục kết ấn, đôi mắt xạ dỉn gẳng của hắn chảy ra từng dòng huyết lệ. Sau đó, chỉ thấy cả thân thể hắn một khung xương khổng lồ màu đen bao phủ, tiếp đó là máu, thịt, rắc, vũ khí hiện ra. Ha ha ha. Hiện tại tới lượt ngươi. Hạt cười điên cuồng nhìn Nạ Dễ Đã nói. Dứt lời, vũ khí của Sở Sạ Nủ chính là cây búa khổng lồ. Sở Sạ Nủ huy động tay, đem cây búa khổng lồ đập tới Nạ Dễ Đã vị trí, cây búa bên trong ẩn chứa đầy sấm sét lực hủy diệt. Điên cuồng tàn phá bừa bãi xung quanh. Ầm ầm. Tiếng sấm sét vàng rên khắp không gian. Cả vùng đất bị cây búa đập thành hố to sập xuống dưới hơn 100m, mặt đất rung chuyển dữ dội. Quá yếu. Bên trong hố, Nạ Dệ Đã nhẹ nhàng giơ ra một ngón tay đỡ lấy cây búa, khinh thường nói. Sau đó Nạ Dệ Đã đột nhiên biến mất, xuất hiện phía sau Sở Sạn Đủ, một tay nhẹ nhàng đánh vào cơ thể Sở Sạn Đủ. Cờ sờ giờ ắc. Tiếng như gương bể vang lên. Từng vết rách ở sau lưng Sở Sạ Nụ bắt đầu lan ra xung quanh. Phúc! Không thể nào, Sở Sạ Nụ vậy mà không thể đỡ được. Hạt cả người vô lực ngã xuống, đôi mắt chảy đầy máu tươi, nhuộm đỏ toàn bộ khuôn mặt hắn. Ta không cam lòng. Ta còn trẻ, còn có Eno, em trai ta Cổ Sổ, cha, mẹ, em gái ta đang chờ ta. Ta không thể chết. Hạt dần cảm thấy đôi mắt nặng nề, cơn buồn ngủ đập tới, con mắt muốn đóng lại, trong lòng hắn gào thét điên cuồng, rốt cuộc. Cấm thuật 4 đảo ngược thời không. Hắn quyết định sử dụng cấm kỹ thuật một trong, hy sinh nặng nề thị lực 2 con mắt cùng sinh lực cơ thể. Đôi mắt Mạn Dệ Kỳ ủ xạ dỉn gẳng điên cuồng chuyển động, mắt 2 bên trái chảy ra dòng huyết lệ. Sau đó chỉ thấy Hạt đang đứng nơi đó biến mất, trở lại vị trí cũ đứng khi nãy. Nạ Dệ Đã cũng là thân thể biến đổi lại bình thường, cùng với trở về vị trí cũ lúc trước. Hai người khi này đứng rất gần nhau, chỉ cách 1m là đủ tới. Hai mắt Hạt hiện tại thị lực đã giảm cực mạnh, có thể nói tầm nhìn hắn giống như người già tuổi 70 vậy. Mờ mờ ảo ảo không thấy rõ phía trước, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được Nạ Dệ Đạ đang đứng trước người, không chút do dự sử dụng còn lại khí lực đánh về phía Nạ Dệ Đạ. Xé âm thanh cái áo bị xé rách vang lên. Chỉ thấy Nạ Dệ lộ ra phía trên 2 gò núi nhỏ. Hạt giống như đã dồn hết tất cả sức lực vào cái đánh lúc nãy, cả người hắn co quặp lại, sau đó vô lực ngã vào đôi bé thỏ của Nạ Dệ Đạ. Hạt cảm nhận được cái gì đó mềm mại, ánh mắt mờ nhạt của hắn đã ở gần 0.1mm, rốt cuộc hắn đã thấy. Đôi ngọc thỏ mềm mại. Máu từ lỗ mũi không tự chủ tràn ra ngoài. Phốc phốc phốc. 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 Hơn 100 ngụm máu mũi từ mũi hắn phun ra. Cả cơ thể hắn tấp ngã xuống đất như một vị anh hùng hy sinh anh dũng trên chiến trường. Nạ Dệ Đã hiện tại lâm vào ngây người. Cảm nhận đôi ngực bị Hạt sờ khi nay, sắc mặt đỏ bừng lên. Nàng trên mặt hiện lên giận dữ đi tới gần Hạt, ngồi xuống móc hai mắt hắn ra bỏ vào lọ thủy tinh. Ta móc hai mắt ngươi cho ớn anh trai ạ, ai kêu đôi mắt của ngươi dám làm bẩn, chạm vào đôi ngực sinh của ta. Trong lòng nàng âm thầm nghĩ, lại nhớ đến hạt chửi mình mấy câu trước cùng với bị sờ ngực, nàng nhịn không được ôm hận, lại lấy chân đá vào cơ thể hắn vài cái, đến khi cơ thể lộ ra xương sống bên trong nàng mới hài lòng dừng lại. Làm xong, Nạ Dệ đã vô tình bỏ đi, để lại hạt cô đơn một mình nằm ở đó. Vài ngày sau hắn dùng ý chí cuối cùng, bò lết đến ngoài làng tiên nhân cách 100m mới vô lực ngã xuống nằm tại chỗ. Tới đây màn hình tắt, không gian trở về hắc ám như cũ. Sắc mặt Cổ Sổ sau khi xem xong bộ phim này, có thể nói biểu tình vô cùng đặc sắc phong phú. Trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới câu nói của vị mỹ nữ bác sĩ kia. Đại nhân xin tha thứ cho ta nói thẳng, hạt đại nhân tình huống hiện tại đã ổn định không còn nguy hiểm, nhưng mà hiện tại chỉ là kéo dài tính mạng trong một thời gian ngắn, hơn nửa đôi mắt của đại nhân hạt bị người khác cướp đi, có khả năng vĩnh viễn bị mù lòa. Chẳng lẽ việc tính mạng không sống được bao lâu do chảy máu mũi nhiều quá là như vậy, cái này cũng là quá ảo đi. Nếu như hy sinh sinh lực cùng hai mắt thị lực thì ít nhất còn có thể sống được thêm 30 năm, nhưng nghe bác sĩ nói chỉ có thể sống ngắn ngủi. Lại thật sự không nghĩ đến anh trai mình sử dụng toàn lực vẫn là thua trước người thiếu nữ thần bí kia. Thời khắc này, Cổ Sổ bỗng nhiên cảm thấy vô cùng buồn ngủ, sau đó đôi mắt không tự chủ nặng nề nhắm lại. Cổ Sổ lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt là cảnh tượng phòng bệnh, đang nằm trên giường anh trai của mình, quay qua, hạt đang mỉm cười nhìn mình. Cổ Sổ, chắc ngươi đã thấy. Đây là chi nhớ của ta đấy. Nói tới đây, hạt sắc mặt có chút đỏ lên, hiển nhiên là xấu hổ việc mình sẽ rách áo người ta. Tốt rồi anh trai, vậy việc anh đâm em khi nãy là ảo thuật do anh tạo ra. Cổ Sổ ho khan một cái lái sang chuyện khác, hắn tò mò hỏi lại chuyện lúc trước. Đúng vậy, anh làm vậy để gìn nghệ gằng em tiến hóa lên, không nghĩ đến là thành công, hiện tại đến lúc anh tặng em món quà cuối cùng. Hạt gật đầu nói, sau đó con mắt gìn nghệ gằng thay đổi, từ cửu câu ngọc biến thành thập nhị câu ngọc. Hạt ánh mắt cưng chiều nhìn hắn, sau đó đột nhiên mắt hắn nhắm lại, khỏe miệng cong lên tia mỉm cười tự hào. Anh trai ngủ à? Cổ Sổ thấy anh trai chợt nhắm mắt lại không nói tiếp hắn hỏi thăm. 5 phút sau. Anh trai ba. Hắn sắc mặt thay đổi, trong lòng hoảng sợ, nhịn không được kêu lớn hơn. Anh trai ba. 30 phút sau. Anh trai ba. Anh trai ba. Hoa. Liên tục kêu 2 tiếng anh trai Cổ Sổ con mắt đỏ lên. Từ hốc mắt rơi ra những giọt nước mắt sau đó đột nhiên hắn á hò khóc lớn như một đứa trẻ. Sáng sớm ngày hôm sau. Làng tiên nhân. Tin tức, ngày hôm qua, đại nhân Hats, con trai đầu lòng của thần linh, vì chiến đấu với ác ma mà hy sinh anh dũng ngã xuống. Tất cả mọi người dân thường tâm khóc thương tiếc vì ngài ấy, hoạt động làng tiên nhân, từ buôn bán đến quân đội đều dừng lại, mọi người đều tập trung đến làm lễ cúng đốt, đi chôn cất người anh hùng hy sinh vĩ đại vì ngôi làng. Ngày đó Cổ Sổ quỳ sáng đêm trước ngôi mộ anh trai mình. 4. Chương 87, Cổ Sổ vs Xì Nạ Dệ Đạ chung cực chiến. Ngày thứ 2, Cổ Sổ quyết định chuyển toàn bộ người làng tiên nhân đi nơi khác sinh sống. Thậm chí toàn bộ nhị dạ từ hạ nhẫn thấp nhất đến cao nhất thượng nhẫn đều chuyển đi. Coi như để bọn người kia ở lại đây chỉ tốn công lích sinh mạng thôi, trong trí nhớ của Hats, phải biết, anh trai hắn sử dụng cả dạng chung cực thể sở xạ nụ đều dễ dàng thua. Mặc dù hắn không biết hiện tại mình mạnh thế nào, nhưng cảm nhận được luồng âm dương, sức mạnh. Hai con mắt hoàn toàn thay đổi. Hơn nửa hạt trước khi chết, lưu lại âm độn, kết hợp với dương độn trong cơ thể Cổ Sổ cho nên hiện tại Cổ Sổ đã bước vào lục đạo tiên nhân cấp độ, còn là lục đạo tiên nhân đỉnh phong. Thay đổi. Đôi mắt gìn nghệ gẳng 12 câu ngọc. Âm dương độn, lục đạo tiên nhân. Sức mạnh hoàn toàn thay đổi, mạnh nhất tiên nhân một trong. Trải qua biến cố hồi hôm trước, thay đổi lớn nhất chính là tính cách hắn, hiện tại hắn trầm mặc ít nói, không còn vui vẻ hay tự do nói cười như trước. Làng tiên nhân hôm nay im lặng lạ thường, như thành phố hoang bị người bỏ. Chỉ còn lại xe, các tòa nhà, một số vật dụng là còn sót lại ở dây. Thưa đại nhân, tất cả mọi người đã an toàn rút lui. Cổ Sổ đứng trên cao sân thượng tòa nhà cao tầng nhìn lên trời, nghe sau lưng âm thanh, hắn không quay đầu lại nhìn, chỉ nhàn nhạt nói, tốt, ngươi cũng rút lui đi. Vâng, người mặc áo đen cung kính đáp, sau đó liền biến mất, chỉ trừ lại Cổ Sổ một người cô đơn đứng đây. Mặt trời bắt đầu lặn xuống. Ban đêm làng tiên nhân yên tĩnh lạ thường. Đi ra đi Nạ Dệ, ta biết người đang núp ở đó, âm thầm quan sát ta. Cổ Sổ chậm rãi mở mắt ra, nhìn phía sau trống không bóng đêm, lạnh nhạt nói. Từ phía sau, một bóng dáng lạ lướt chậm rãi đi ra, nàng tóc trắng để dài tới chân, khuôn mặt ngũ quan xinh xắn. Đặc biệt nhất là đôi mắt nàng, một bên đỏ một bên tím, nhìn vô cùng tà dị khiến nàng càng tăng thêm nét yêu dị mỹ nhân. Ôi, anh trai, không nghĩ đến anh lại biết em núp ở đây nha, à hi hi hi. Nạ Dệ trên mặt hiện ra kinh ngạc, mỉm cười the thé nói. Cổ sổ sắc mặt lạnh lùng không thay đổi, hắn quay người lại, ánh mắt âm lãnh nhìn Nạ Dệ, lạnh nhạt nói, đường dài dòng, hiện tại bắt đầu đi, ta sẽ để ngươi phải trả giá đắt vì ngươi dám giết anh trai yêu quý của ta. Nổ. Không chờ Nạ Dệ trả lời, cổ sổ lạnh nhạt phun ra một chữ, hai tay không tiếng động trong 0,3 giây kết ấn xong. Ẩm. 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 Trong chốc lát, cả tòa cao ốc nổ tung mãnh liệt. Bụi mù tán đi, lộ ra hai bóng người đứng trên không trung. Cổ sổ cả người thay đổi, cả người hiện ra vô cùng uy nghiêm khí chất, trên thân quần áo thường biến mất, thay vào đó người mặc trường bào, tay cầm tích trượng, trên thân trường bào có 6 cái màu đỏ câu ngọc. Quanh thân hắn có 9 cái đen xỉ viên cầu trôi nổi sau lưng, đây chính là trong truyền thuyết cầu đạo ngọc. Hình dáng này chính là trạng thái lục đạo tiên nhân. Mà một bóng người còn lại là Nạ Dễ, cả người nàng được bao bọc một khung xương màu xanh đậm khổng lồ, ăn mặc chiến phục nị dạ, hai tay cầm cái lưỡi liềm, nhìn vô cùng bá khí. Ô ô, anh trai vội như thế này à? Muốn chơi với em ngay lập tức à? À hì hì. Nạ Dễ bên trong cự nhân màu xanh, nàng che miệng cười nũng nịu một tiếng, vui vẻ đùa giỡn. Cô sô sặc mặt lạnh nhạt không thay đổi gì, tay cầm quyền trượng chỉ về phía Nạ Dễ. Lập tức 9 cầu đạo ngọc ở sau lưng cổ sổ, bay lên phía trước, tấn công Nạ Dễ. Nạ Dễ nhìn thấy 9 câu bay đến tấn công mình, nàng thu hồi đùa giỡn, sắc mặt nghiêm nghị lại. Sơ xạ nủ hình dáng nỉ dạ nữ động, chỉ thấy hai tay nàng giơ lên lưới liêm đao, sau đó cấm về phía trước không gian, rạch một đường xéo hình chữ ít đan nhau. Cờ sờ giờ ắc. Không khí vang lên tiếng gương bể, không khí như bị đông lại, từng mặt rách chẳng chịt trong không gian bắt đầu lan ra xung quanh, tạo thành loại mạng nhện rắc rối. Lúc này, 9 cầu đạo ngọc đang bay tới trước đột nhiên đứng khựng lại giữa không trung, sau đó lại bay ngược trở về vị trí cổ sổ. Cổ sổ sắc mặt có hơi thay đổi, nhanh chóng hồi lại 9 cầu đạo ngọc, ánh mắt nhìn Nạ Dễ ánh mắt càng nghiêm nghị, thận trọng hơn. Nạ Dễ mỉm cười, nói, tốt, hiện tại đến lượt em. Nạ Dễ vừa dứt lời, đột nhiên sở xạ nụ biến mất, sau 0,1 giây, lập tức xuất hiện ngay sau lưng cổ sổ, lưỡi liêm đao kề cận ngay cổ hắn. Kết thúc Nạ Dễ cười nói. Dứt lời. Lưỡi liêm đạo xẹt một tiếng, máu tươi từ cổ họng cổ sổ trào ra như suối, sau đó cả thân hình hắn ngã xuống mặt đất. Đáng tiếc, ai kêu hai người là con của người ấy làm gì dâu. Nạ Dễ nhìn thấy cổ sổ ngã vào vũng máu, nàng lắc đầu, thương tiếc nói. Ta còn chưa chết mà. Cổ sổ âm thanh từ sau lưng Nạ Dễ vang lên. Cái gì? Rõ ràng là ta giết ngươi rồi. Tại sao? Lại biến thành vũng nước. Chẳng lẽ ảo thuật, nghe âm thanh này, Nạ Dễ giật mình nhìn lại dưới chân. Chỉ thấy thi thể của cổ sổ nằm dưới đất không biết khi nào đã hóa thành vũng nước, sắc mặt kịch biến, lập tức muốn chạy trốn. Đã muộn. Cổ sổ âm thanh lạnh nhạt nói. Thủy thuật, thủy vực lĩnh vực. Chỉ thấy dưới chân sở sạ nũ bị màn nước bao bọc lại, sau đó hai bên trái phải, phía trên đầu sở sạ nũ xuất hiện. Màn nước như có linh tính, nó tự động nhào vào sở sạ nũ bao vây lấy, hình thành hình chữ nhật, bao bọc toàn bộ sở sạ nũ ở bên trong. Ngươi đã ở trong lĩnh vực của ta thì chịu trói đi. Cổ sổ nhìn xem cả thân thể sở sạ nụ bị nhấn chìm trong nước, hắn sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nói. Đây là chiêu nhấn chìm đối thủ bên trong lĩnh vực thủy của mình, đối thủ ở bên trong sẽ bị 100 tỷ tấn trọng lực do lĩnh vực phát ra nghiền ép, hơn nửa khi đối thủ ở bên trong, trạ cờ giả sẽ bị lĩnh vực giam cầm lại. Đây là một lĩnh vực chủ yếu là giam cầm đối thủ. Nạ Dễ nhìn sở sạ nụ bị bao vây bên trong nước biển không khỏi nhíu mày, hiện tại chỉ cảm thấy điều khiển sở sạ nụ vô cùng khó khăn. 5 phút. 10 phút. 30 phút. Sở sạ nụ như người máy chết, không hoạt động nổi. Nạ Dệ có chút mất kiên nhẫn, con mắt bên trái xạ dỉn gẳng điên cuồng xoay tròn chuyển động. Đồng thời khung xương của sở sạ nụ nữ nỉ dạ ngày càng hoàn thiện hơn, da thịt đắp vào, hai lưỡi liêm đao trên tay dài ra. Đôi mắt của sở sạ nụ thay đổi, một bên tím một bên đỏ. Sở sạ nụ thả hai lưỡi liêm đao trên tay ra, sau đó giang hai cánh tay ra hai bên. Sở sạ nụ cùng Nạ Dệ cùng lúc hét lớn, siêu thần la thiên trinh. Ẩm. Một luồng đẩy siêu mạnh, khiến cho bề mặt nước xung quanh như muốn kéo căng ra ngoài. Cổ sổ thấy vậy lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, nói, thần la thiên trinh. Hừ. Vô dụng. Hai tay hắn liên tục kết ấn, sau đó hai tay hợp lại thành hình chữ thập, trong miệng lẩm bẩm, phong. Đột nhiên, 9 cầu đạo ngọc sau lưng hắn bay tới lĩnh vực nước phía bên ngoài, sau đó 9 cầu đạo ngọc tạo thành hình chữ nhật, bao vây lại lĩnh vực nước, 9 câu ngọc bao trùm toàn bộ lĩnh vực, bao gồm sở sạ nủ cùng Nạ Dệ vào bên trong. Cổ sổ tay phải hắn hướng phía lên trời. Theo đó, hình chữ nhật hộp đen do 9 cầu đạo ngọc tạo thành, bay lên không cung, theo hướng chỉ tay của cổ sổ. Từng màn nước xuất hiện trên không trung, sau đó bắt đầu tầng tầng, lớp lớp bao buộc lại hình hộp chữ nhật. Cổ sổ hai tay tiếp tục kết ấn, phun ra một chữ hợp. Sau đó, tất cả màn nước hợp lại thành một, biến thành hình hộp chữ nhật khổng lồ. Sau đó nó đem hình hộp chữ nhật lại bao trùm tiếp. Cổ sổ tay phải giơ lên trên cao, nhìn phía trên màn nước khổng lồ lơ lửng trên không trung. Bên trong màn nước là hình hộp chữ nhật đen, tay phải bóp lại một cái, lạnh lùng nói diệt. Chỉ thấy từng màn nước đột nhiên co rút thu nhỏ lại, đến khi thu nhỏ đến 0.1mm thì... Ẩm. Âm thanh nổ tung kinh thiên động địa vang lên, sau đó một luồng sáng chói lọi bao trùm toàn bộ làng tiên nhân. Trong chốc lát, toàn bộ làng tiên nhân tất cả vật thể nát bấy thành tạt bã. Xử lý xong nạ dễ, cổ sổ trên trán có chút mồ hôi đổ xuống, hắn khi nãy sử dụng chiêu kia tốn gần 1/4 trả cờ dạ rồi. Phải biết trả cờ dạ của lục đạo tiên nhân là gần như vô hạn, phải hơn 9 vi thu cộng lại mới bằng với trả cờ dạ lục đạo tiên nhân. Anh trai, anh làm rách hết quần áo em rồi đó. Cổ sổ đang định quay đi thì lúc này âm thanh lạnh lẽo thét thé, ở bên trong âm thanh ẩn chứa tức giận từ phía sau vang lên, khiến hắn dừng bước lại. Hình ảnh sờ xa nủ của nạ dệ, minh họa. Chương 88, Minh Hạo xuất hiện. Nghe âm thanh phía sau cổ sổ dừng bước, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu nữ lóa thể trần truồng đứng trên không. Đôi ngực nhỏ trắng như tuyết, lộ ra làn da mịn màng, nhụy hoa màu đỏ tươi xinh đẹp. Phía dưới là khu rừng cây thần bí một số lá cây non trịa ra ngoài. Cổ sổ hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm nhụy hoa cùng khu rừng kia, không khỏi khiến hắn ngây người trong 10 giây. Phúc! 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 Cổ sổ sắc mặt đỏ bừng như khỉ đít đỏ, sau đó nhịn không được máu tươi từ trong lỗ mũi cuồng phun ra ngoài. Đây là hắn trong đời đầu tiên trông thấy con gái lóa thể A. Tiếp theo, chỉ thấy Di Di hắn theo phản ứng tự nhiên, nhịn không được dựng đứng lên chào cờ. Nạ dệ. Đông nhiên trong mắt nạ dệ lóe lên rảo hoạt, sau đó nàng làm động tác dâm đãng, nàng lấy tay đưa vào khu rừng thần bí như đang thẩm du đồng dạng. Sau đó nước từ bên trong chảy ra. Nàng sắc mặt đỏ lên, hơi thở có chút gấp gáp, nhìn cổ sổ rên Di nói, à, anh trai anh muốn không? Khuôn mặt sắc mị, kết hợp với thân thể lòa lỗ, bên dưới là nước chảy. Thật sự tình cảnh vô cùng khiến người phạm tội. Vừa nói, tay nàng vừa thọc vào trong một tay kia khiêu gợi ngoắc ngoắc cổ sổ như đang chào hàng đồng dạng. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Cổ sổ thấy vậy, lần này máu mũi lại tiếp tục cuồng phun ra ở đũng quần hắn như có thứ gì đó nhô ra, vô cùng to. Đúng lúc này, nạ dệ đột nhiên biến mất, sau 0.1 giây đã xuất hiện trước người cổ sổ, sau đó nàng chân nhanh như sét, dùng tốc độ siêu việt ánh sáng đá vào nơi đang nhô to nhất ở đũng quần cổ sổ. Ở còn cổ sổ chưa kịp phản ứng. Di Di anh ấy hy sinh anh dũng, ăn một sở kỳ hiệu 1000% sức mạnh của nạ dệ. Sở kỳ trong truyền thuyết, đoạn tử tuyệt tôn cước. Vân bu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Cổ sổ hét thảm một tiếng, như con bò sữa bị người cắt đi vú của mình. Cổ sổ sắc mặt trắng bệnh, cả người ngã quỵ xuống dưới đất, hai tay ôm lấy tiểu Di Di của mình. Cho dù hắn là lục đạo tiên nhân, nhưng là, hắn vẫn còn là nam nhân A. Nghịch đủ rồi nạ dệ. Nạ dệ mặc xong quần áo. Định thừa cơ hội hiếm có này đá thêm một phát cho bể luôn Di Di cổ sổ, nhưng lúc này, ở sau âm thanh nam tính trẻ tuổi vang lên, khiến nàng dừng lại động tác. Quay đầu nhìn lại, trước mắt một người thanh niên đang đi tới đây. Dáng vẻ vô cùng xoáy trai, ngũ quan tinh xảo, mắt sáng như sao trời, khí chất của người thanh niên vô cùng phong dãng, tà dị, không bị bất cứ thứ gì trói buộc. Nạ dễ nhìn thấy người thanh niên này, cả thân thể run rẩy, môi run run như muốn nói gì đó, nhưng không nói được. Nhưng ngay sau đó lặng người đi. Người thanh niên đi đến trước mặt nạ dệ, sờ đầu nàng, nói, tất cả là lỗi tại ta, mọi chuyện ta đã biết. Nói xong, người thanh niên thở dài, sắc mặt hối lỗi, trong mắt hiện ra chân thành, thâm tình nhìn nạ dệ. Nạ dệ có chút ngây người, nhất là khi cảm nhận được trên đầu ấm áp bàn tay sờ đầu. Cảm giác này, nàng không biết diễn tả nó ra sao, cái cảm giác nó vô cùng ấm áp đến sưởi ấm trái tim băng giá cầu nàng. Mắt nàng nhìn thẳng đôi mắt hắn, bên trong là mảnh chân thành. Xin lỗi ý vị nhìn nàng. Nàng hơi cúi đầu xuống, sau đó ngước đầu lên nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh hỏi, vậy, mọi chuyện ngươi đã biết. Kể cả từ lúc ta xuất hiện, ngươi cũng đã biết, nhưng ngươi âm thầm theo dõi ta. Đúng vậy, ta đã sớm biết tất cả, kể cả từ khi ngươi vừa ra đời. Người thanh niên nghe vậy, thần sắc bình thản gật đầu, thừa nhận câu hỏi của nạ dệ. Nghe người thanh niên thừa nhận, nạ dệ sắc mặt tái nhợt một mảnh. Nàng trầm mặc vài giây sau, nhìn hắn nói, ta có thể tha thứ ngươi. Nhưng với hai điều kiện. Điều kiện gì? Nghe vậy, người thanh niên kia hơi nhíu mày, hỏi. Người thanh niên nghe vậy có chút hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng tốt. Người thanh niên này không ai khác chính là nhân vật chính của chúng ta, Minh Hạo. Còn hắn ở thế giới này 20 năm làm gì thì rất đơn giản, chỉ cùng đi chơi, đi chơi rồi trịch khắp thế giới hồ cả cùng trên cung trăng do hắn tự tạo ra. Ở 20 năm trước, hắn phát hiện có thể chuyển đổi người qua lại giữa hai thế giới, cho nên hắn dẫn đám kia 59 mỹ nữ cùng đám con sang đây chơi đùa, sau đó giải thích VS cả gù dạ tất cả mọi thứ, trừ hệ thống, ra. Giải thích hắn là thần linh ở thế giới này, có thể chuyển đổi, qua lại giữa các thế giới. Cả gù dạ nghe Minh Hạo giải thích thì tin hoàn toàn vô điều kiện. Còn việc chuyển đổi qua lại giữa phó bản cùng thế giới thật thì dựa theo hệ thống giải thích là, đìm. Chủ nhân có quyền chuyển đổi người qua lại tự do, nhưng thời gian sẽ theo chủ nhân. Ví dụ như chủ nhân ở thế giới này thì dòng thời gian ở thế giới thật chạy chậm gấp 1.000 lần, còn nếu chủ nhân để người ở phó bản, còn chủ nhân ở thế giới thật thì thế giới phó bản sẽ chạy nhanh gấp 1.000 lần. Hơn nửa sức khỏe hay tuổi thọ mỗi người, đều phát triển theo dòng thời gian như bình thường, cho dù người là ở thế giới thật hay phó bản. Sau đó là một hồi phiêu lưu ký sự trịch gái của Minh Hạo. Cứ đi vài chục đến trăm mét là dừng lại trịch, hơn nửa khi trịch gái, Minh Hạo phát hiện sức mạnh trong cơ thể tăng lên 0,01%. Mặc dù trịch một người chỉ tặng 0,01%, nhưng đây cũng là rất đáng quý, phải biết hiện tại bảng của hắn là hơn 100.000 số tỷ SA, ai biết tới khi nào lên lẹ mẹo. Phát hiện mới này khiến Minh Hạo vô cùng phấn khích, cho nên hắn liên tục ở 20 năm nay trịch 60 mỹ nữ ngày đêm, cứ 3 tiếng là trịch. Hoặc khi nào mệt quá thì sau tiếng mới trịch. Mà các mỹ nữ bị Minh Hạo trịch cũng là nhận lợi ích không nhỏ, các nàng mặc dù không giống Minh Hạo trịch xong tăng 0,1% nhưng sau khi trịch xong, các nàng ngày càng trẻ hóa ra, hơn nửa còn khỏe mạnh hơn lúc trước. Hơn nữa, dường như các nàng thật sự giống như bất tử, theo thời gian ở 20 năm thế giới này nhan sắc không chút nào thay đổi, vẫn cứ như tuổi 19, 20 vậy. Còn Minh Hạo, Thiên Chúa, bất tử bất diệt, tuổi thọ vô hạn, quyền năng kinh khủng. Một chỉ tay liền có thể dễ dàng xé đôi thế giới ra làm hai. Mai tiếp. D9AE, hôm nay chương hơi trễ, tác giả bị cảm sốt rồi hơi viết chậm tờ tờ. Số gì? Chương 89, câu chuyện về Nạ Dệ. Minh Hạo cùng Nạ Dệ cùng Thuấn Di đến mặt trăng để quyết đấu. Minh Hạo đến nơi, nhìn nàng, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi chắc hẳn cũng biết ta sức mạnh ta như thế nào, ngươi nên từ bỏ đi, sau đó ta sẽ giải thích tất cả cho ngươi. Nạ Dệ lắc đầu. Trên mặt hiện lên kiên quyết phải làm, nàng nói, không, ngươi phải đánh bại ta. Tốt Minh Hạo thấy nàng không từ bỏ, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Ngươi ra tay trước đi, ta nhường ngươi. Minh Hạo nhìn nàng, cười nói. Nạ Dệ nghe vậy gật đầu, tiến đến phía trước, nàng cả người xung quanh trong phạm vi 3m sáng lên, sau đó thân hình thay đổi, chỉ thấy nàng cao hơn, mái tóc màu trắng đổi thành bạch kim, đôi ngực nô lên. Nhưng chưa dừng lại đó, nàng tiếp tục biến đổi, đôi mắt nhỏ, hẹp lại. Tóc bạch kim biến thành màu vàng óng, lần này thân hình nàng không thay đổi, chỉ là xuất hiện một đám lông màu vàng óng, xung quanh hào quang xuất hiện từng tia sét bao phủ. Tới đây, Nạ Dệ mới dừng lại thay đổi, nàng kiêu ngạo cười một tiếng, nhìn Minh Hạo, nói, à hi hi hi, đây là dạng thứ hai biến đổi, Super Saiyan mọ mọ xì kỳ, đẳng cấp thứ 6, ngươi chuẩn bị tinh thần đi. Minh Hạo sắc mặt như thường, bình tĩnh không thay đổi, hắn chỉ lạnh nhạt gật đầu, nói, ngươi cứ sử dụng tất cả năng lực của mình đi, ta đón đỡ hết. Nạ Dệ nghe vậy không tiếp tục nói nhảm, chỉ thấy nàng giơ tay lên, xung quanh không gian xuất hiện ba động. Từng đoàn vàng, xanh, đỏ, đen, tím xuất hiện xung quanh Nạ Di Đờ, sau đó những đoàn này biến thành hình dạng cây kiếm sắc dài, nhìn vô cùng sắc bén, không thua gì một cây kiếm thật. Chưa dừng lại đó, 10 cái, 100 cái, 1.000 cái, 100.000 cái, 1.000 tỷ, cho đến hơn ngàn tỷ thanh kiếm gồm nhiều màu khác nhau mới dừng lại. Hập! Nạ Dệ lạnh nhạt nói. Những thanh kiếm này như có linh tính, khi nghe Nạ Dệ ra lệnh, lập tức bọn chúng dung hợp lại nhau, tạo thành một cây kiếm khổng lồ, trên thân kiếm tảng ra 9 màu khác nhau, ước tính chiều dài của nó có hơn ngàn vạn km. Đây chính là 9 màu nguyên tố, tượng trưng cho hỏa, thổ, thủy, kim, mộc, băng, sét, hắc ám, quang minh. Một trong những năng lực của huyết mạch Super Saiyan mỏ mỏ Shiki Super God, tự do điều khiển nguyên tố xung quanh. Giết! Nạ Dệ không chút do dự, tiếp tục ra lệnh một tiếng, chỉ tay về phía Minh Hạo, trong miệng phun ra một chữ, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Cây kiếm khổng lồ phát ra âm thanh ầm ầm rung thai nhức óc, lấy thế nghiền nát vạn vật đánh về phía Minh Hạo. Minh Hạo thấy cây kiếm đánh về mình, thần sắc bình tĩnh như thường, một tay hắn hướng về cây kiếm, âm thầm nói, siêu thần La Thiên Trinh A Mạ Tệ Già. Con mắt bên phải 12 câu ngọc gìn nghệ gẳng điên cuồng chuyển động. Ầm, một tiếng, lấy Minh Hạo làm trung tâm, trọng lực nặng nề điên cuồng khuếch tán ra xung quanh. Hơn nữa, ẩn chứa bên trong trọng lực vô hình là ngọn lửa A Mạ Tệ Già màu đen, người mắt thường sẽ không thấy được nó. Chỉ thấy, trọng lực đi qua đâu, nơi đó nhanh chóng bị nghiền ép, sau đó cháy rủi thành tro bụi. Rốt cuộc, thanh kiếm khổng lồ cùng trọng lực đụng vào nhau. Ầm 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 ầm. Tiếng nổ rung trời, rung đất, không gian như bị sức mạnh khổng lồ bẻ gãy, từng khe hở màu đen hiện ra. Một tiếng phốc nhỏ vang lên. Minh Hạo sắc mặt chết lặng, trong mắt hiện lên không thể tin, cả người thẳng tắp ngã xuống đất, tắt thở. Chỉ thấy thanh kiếm đâm thủng cơ thể hắn, từ chân đến đầu, bị thanh kiếm khổng lồ xuyên qua cả cơ thể. Nạ Dệ thấy Minh Hạo cả người bị thanh kiếm đâm chết, nàng không khỏi thở dài một tiếng, sắc mặt có chút trắng đi. Tự tay giết đi thân nhân của mình, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy có chút ngột ngạt. Nạ Dệ chậm rãi đi đến trước thi thể Minh Hạo, thu hồi lại thanh kiếm khổng lồ, nàng cúi người xuống, nhìn xem cả thân thể hắn đều nát bấy, óc, cức, gì gì, ạt nội tạng bên trong đều lồi ra ngoài, tình trạng hiện giờ của Minh Hạo hiện tại nói thể nói nhìn vô cùng thảm. Nàng ngồi lên người hắn, sờ lên khuôn mặt nát bấy không nhận ra hình dáng Minh Hạo, thương tiếc nói, ai kêu ngươi lại tạo ra ta đâu này. Xét tiếng quần bị xé rách vang lên, ở Nạ Dệ còn chưa kịp phản ứng, đồng nhiên chỉ cảm thấy như có vật cứng gì đó đâm vào thân dưới. A4. Tiếng hét thảm đầy nữ tính ở trên mặt trăng vang lên. Sau đó là một hồi tiếng súng âm thanh vang dội, bạch 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 cùng tiếng rên rỉ thư sướng. 20 năm trước. Thế giới trong gương. Quay lại phòng thí nghiệm, nhìn thấy bấy lâu nay chỉ tăng lên đến 6%, với tiến độ thí nghiệm như vậy là quá chậm. Minh Hạo không hài lòng lắm, hắn bèn hỏi hệ thống, có thể chuyển người từ thế giới thật qua đây không? Điểm. Có thể thưa chủ nhân. Chỉ cần không tồn tại sức mạnh hoặc sức mạnh không ảnh hưởng với thế giới hồ cạ là có thể, ví như lý thất dạ, chiến hạm, huyết mạch. Minh Hạo vui mừng vô cùng, như vậy mình có thể tốn một ít thời gian A, phải biết trong thế giới hồ cạ là 1001 với thế giới bên ngoài A. Sau đó hắn quyết định chuyển toàn bộ sở nghiên cứu sang thế giới hồ cạ. 10 năm sau. Hồ cạ thế giới. Thí nghiệm dưới lòng đất bí mật. Cái gì, hiện tại thí nghiệm tiến độ đạt 40% hoàn thành. Nhưng gặp phải một vấn đề. Minh Hạo vui mừng hỏi, không nghĩ đến chỉ tốn 10 năm đã sắp hoàn thành. Đúng vậy, ngươi nghĩ ta là ai chứ? Có ta ở đây là thành công bùn mạ kiêu ngạo nói. Nhưng gặp phải vấn đề, người nhân bản cần đủ âm cùng dương mới có thể chế tạo ra được, mà ngươi mẫu vật hồi trước đưa cho lão cuồng nghiễm là mẫu vật thuộc dương, muốn thành công thì phải cấy ghép một mẫu vật từ người phụ nữ, như tóc, lông, lông gì tự hiểu, nước. Minh Hạo nghe vậy gật đầu, sau đó hắn đưa một chùm trắng ba cho bùn mạ, nói, đây. Sau đó liền rời đi còn lâu gì, của ai thì hắn không nói. Bụt mạ có chút nghi hoặc nhưng nàng lấy bao tay, đem chùm lông trắng bỏ vào túi ni lỏng, sau đó đưa cho lão của nghiễm. Hai người tiếp tục thí nghiệm. 9 năm rưỡi sau. Minh Hạo trở lại thăm phòng thí nghiệm. Tiến độ hiện tại đạt 99. Minh Hạo nghe bụt mạ nói trên mặt hiện lên vui mừng như điên. Đúng vậy, ta ở đây vài năm rồi có chút nhàm chán, ngươi dẫn ta đi thế giới này đi. Bụt mạ cười nói. Tốt, chúng ta đi. Nhưng mà không có ngươi ở đây liệu thí nghiệm có vấn đề gì xảy ra không? Minh Hạo đột nhiên trong lòng cảm thấy bất an, hỏi bùn mạ. Không sao, có lao cuồng nghiễm ở đây, với lại trong thời gian này lão già kia ta cũng dạy dỗ hắn một ít kiến thức, chỉ cần bỏ thêm một thời gian ngắn là hoàn thành. Bùn mạ cười nói. Nghe bùn mạ lời này, Minh Hạo vô cùng yên tâm hơn, dù sao chỉ 1% thôi là hoàn thành, chắc hẳn không có chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn dẫn bùn mạ cùng các mỹ nữ đi du lịch ở thế giới này. Nửa năm sau, phòng thí nghiệm gặp sự cố. Rắc tiếng kính bể vang lên. Thưa giáo sư của Nghiễm, cái kính kia nó đang bị bể ra. Cái gì? Nhanh chóng bật lên hệ thống an toàn, đóng cửa toàn bộ lại. Của Nghiễm nghe vậy, nhanh chóng hét lên. Không được rồi giáo sư, cái tên nhân bản một đã đánh đến đây, sức mạnh của nó quá kinh khủng, máy móc bình thường ngăn cản không được. Một nhân viên sắc mặt sợ hãi nói. Ở ba, một thiếu nữ làn da trắng như ngọc thạch, môi đỏ mắt tím. Tóc trắng để dài tới chân từ trong phòng kính bước ra. À thì các ngươi thật là quá đáng, dám bắt ta ở trong đây suốt mấy chục năm trời này, được lắm. Âm thanh thiếu nữ điệu đà, the thé vang lên khiến mọi người sững sờ. Nhưng mà các ngươi lại có công tạo ra ta, cho nên ta quyết định lần này tha cho tất cả các ngươi một mạng, nhưng tất cả trí nhớ thuộc về ta đều bị xóa đi, sau đó giam tất cả các ngươi một chỗ. Yên tâm, ta sẽ cho các ngươi ăn uống đầy đủ, chỉ là để bảo đảm cha và mẹ không biết ta tồn tại mà thôi. À hi hi hi. Thiếu nữ âm thanh the thé khiến người sởn gai ốc lần nữa vang lên. Từ hôm nay ta tên gọi là Tsutsuki Nazae. Thiếu nữ xử lý xong đám khoa học, trở về căn phòng, trầm tư một chút, quyết định lấy cho mình cái tên. 11. Tsutsuki Nazae ánh mắt nhìn về màn hình vi tính, bên trong là hình ảnh của hai người anh em hạt cùng Koso. Nàng liếm môi đỏ mọng của mình một cái, nói, hai anh trai chờ ta quen thuộc với sức mạnh cơ thể, sau đó đến ngay với các ngươi, hì hì hì.
Phúc!
Ngươi là ai? Tại sao ngươi có cặp mắt đó? Hắc bị đánh bay ra xa vài chục mét mới dừng lại, hoảng sợ hỏi lại lần nữa.
À hì hì hì, không phải ta nói rồi à, ta là em gái của ngươi.
Thiếu nữ kia che miệng lại mỉm cười một cái, nói.
Cùng lúc đó,
trên cung trăng do Minh Hạo tạo ra, khác với mặt trăng. Nhìn vào trong màn hình rộng lớn thấy toàn khung cảnh, bên cạnh là các mỹ nữ, cả cụ dạ, Tuyết Linh Nhi thấy cảnh này có chút sợ hãi, nhất là cả cụ dạ thấy con trai mình bị đánh thành vậy, nàng nhìn qua Minh Hạo, trong mắt hiện ra lo lắng, nói, đứa con trai của chúng ta bị đánh thành như vậy, thiếp van xin chàng, cứu nó đi. Minh Hạo lần này không đáp ứng nàng, chỉ lắc đầu, bình thản nói, không sao, kệ nó đi, có ta ở đây, nó không chết đâu, với lại ta cũng muốn xem sức mạnh của nàng tới đâu. Cả cụ già nghe vậy chỉ đánh ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó hắn quay lại nhìn về phía Bùn Mạ hỏi, cái con bé xù xù kỳ nạ dệ này là sao Bùn Mạ? Bùn Mạ nhìn vào màn hình, thấy thiếu nữ kia thì mồ hôi trên trán rơi ra như mưa. Thoáng lấy tay lau mồ hôi trên trán, nàng sắc mặt hối lỗi, nhìn Minh Hạo nói, cái này là do ta sơ suất, quên dặn lão cuồng nghiễm khâu cuối cùng là lấy bất lông, ra. Nguyên nhân là do TNZ trùng y dì, cái, yếu hơn TNZ trùng ít, được. Nhưng lại chỉ sống được khoảng 1-2 ngày còn TNZ trùng ít sống được lên tới 5 ngày, nhưng mà nếu y ỉa nhiều hơn ít thì y ỉa sẽ chiếm lợi thế, thay thế ít vợ tờ, trở thành cái. Khiến cho ít ban đầu, nhân bản giống như Minh Hạo là được, bị thay đổi, nhưng không hoàn toàn biến mất. Y ỉa vợ tờ, xác định giới tính vợ tờ, nữ. Ít vợ tờ, hòa hợp với y ỉa, nhưng lấy y ỉa là chủ thể. Y ít vợ tờ, nạ dệ vợ tờ, tính cách khác hẳn với ít, vì y chiếm tính cách cùng giới tính. Ít chiếm trí nhớ cùng sức mạnh, gờ tờ, hợp lại. Vậy gờ tờ, y ít tổng hợp. Trí nhớ của hai người, Minh Hạo, cả cụ già, dung hợp ra gờ tờ, hiện tại. Tinh cách suy nghĩ dung hợp lại gờ tờ. Ngẫu nhiên. Sức mạnh của ít gờ tờ, Minh Hạo. Mà phương pháp nhân bản thì giống như thụ tinh, nhưng cao cấp gấp 1.000 lần, ở bên trong lò, kính, do hai cái y ít tự phát triển thành phôi thai mà không cần trong bụng mẹ, nó vẫn có thể mở mắt, nghe được người khác nói chuyện, ưu điểm là. Mang trí nhớ của cả hai người ít và ý ỉa, mang sức mạnh, một trong hoặc cả hai, vừa sinh ra liền có trí thông minh, bởi vì có trí nhớ sẵn. Thế là người nhân bản một, nạ dễ, từ đó tạo thành. Hiện tại, có thể nói nạ dễ chính xác là bán con ruột của Minh Hạo cùng cả cụ dạ, nghĩa là không hoàn toàn là con ruột, mà chỉ là một người nhân bản tạo thành, nhưng do quá trình tạo thành bị sai lệch, cho nên nạ dễ không phải là người nhân bản, như gốc ban đầu của Minh Hạo, mà trở thành một con người khác thật sự. Tính cách, suy nghĩ khác nhau. Còn việc tại sao nạ dễ lại sử dụng được các năng lực khác như chấn động, huyết mạch thì Minh Hạo có hỏi hệ thống. Lý do hệ thống nói là, nạ dễ do sinh ra tại đây, cho nên nàng được thế giới quy tắc công nhận, giống như một người công dân ở đây vậy, cho nên nàng có thể sử dụng các sức mạnh trong cơ thể. Còn tiếp. Hình nạ dễ, Minh Hỏa. Chương 90, đến Hỏa Thiên Tinh. Minh Hạo thân thể xẹp lép của hắn nhanh chóng cải tạo sinh sôi, chỉ trong tích tốc trở lại hình dáng bình thường. Nhân cơ hội này hắn đột kích phía sau nạ dễ. Khi nãy Minh Hạo làm như vậy là thử năng lực thiên chúa, hồi sinh, không khỏi công nhận, cảm giác chết cùng ăn hành lần đầu phê thật cảm giác cả người đau đớn như tử, khiến Minh Hạo mãi mãi không quên được, thề lần sau sẽ không tiếp tục chơi dại như vậy. A, ngươi không phải bị kiếm đâm chết rồi sao, tại sao còn? Nạ dễ sắc mặt đỏ lên, hơi thở hổn hển nói, nàng còn chưa nói hết, lại bị Minh Hạo thúc. Ha ha ha, ta nói cho ngươi biết, ta vừa mới nhận năng lực mới. Chắc ngươi không biết, nhưng dám làm ta biến thành xấu trai vậy phải trả giá đắt nạ dễ đáng yêu ạ. Ngươi biết không, ta ở bên trong phòng thí nghiệm 15 năm rất buồn chán nạ dễ sắc mặt đỏ lên vừa cưỡi ngựa, vừa buồn rầu nói. Ta biết, ta xin lỗi ngươi tại vì Minh Hạo đem thương cày sau đó giải thích. Bỏ ra thời gian nửa ngày dằn vặt cùng giải thích cho nạ dễ, nàng mới chịu tha thứ cho hắn. Ở nửa ngày này, Minh Hạo vừa cưỡi ngựa vừa giải thích cho nàng hiểu, hơn nửa khi nói thì càng vuốt ve, khiến nạ dễ lên đỉnh hơn chục lần. Hết chịu nổi, nhanh chóng đầu hàng bại trận. Sau đó hắn dẫn nàng đến cung trăng nơi hắn tạo ra, gặp 60 mỹ nữ, cùng với hạt đứa con trai này nữa. Hạt sau khi được chôn cất nửa ngày Minh Hạo đã âm thầm lén chôn thi thể hắn tới, sau đó dùng năng lực chúa đạo, hồi sinh hắn. Hồi sinh ngươi chết sống lại với điều kiện mới chết trong vòng 24 giờ, người sau khi được chúa hồi sinh sẽ biến thành bề tôi của ngài, tin theo lời chúa, cho dù bắt hắn đi chết 100% cũng sẽ nghe theo chúa. Minh Hạo dẫn hắn đến cung trăng. Sau đó nói chuyện giải thích một phen, rồi căn dặn hắn cho dù thế gian, thế giới hồ cạ, có xảy ra gì cũng không được nhúng tay vào. Hạt nghe lời cha dặn chỉ có thể đánh im lặng, nhìn xem em trai mình bị nạ dễ cho ăn hành. Còn cổ sổ thì minh hạo mặc kệ hắn, vì muốn cốt truy hình hổ cả không thay đổi, cho nên chỉ có thể đành để hắn ở thế giới này trông nom sống tiếp. Thấy không còn gì để ở lại, dù sao cốt truyện đại chiến thứ nhất lúc mà đạ dạ sinh ra còn 60-80 năm gì đấy, thời gian này rất lâu dài, cho nên ở lại thêm cũng vô dụng. Sau đó Minh Hạo dẫn toàn bộ mọi người trở về thế giới thật, trừ hai anh em Hạt cùng Cổ Sổ, còn đứa con thứ ba, Sì Dù. Hắn ở 20 năm trước dẫn nàng về thế giới thật rồi. Trên phi thuyền Sệ Rộ Y. Ở 20 năm trong thế giới hổ cả chỉ bằng với một tuần, 7 ngày rưỡi, ở thế giới thật mà thôi. Tên, Kim Minh Hạo. Danh hiệu, Vương tử ngựa giống, 100 mị lực, vua trịch gái 100 sức chiến đấu trên giường. HP, 3 tỷ. MB, 20 tỷ. Đẳng cấp hiện tại, truyền kỳ hậu kỳ. Điểm mua sắm, 6 triệu điểm mua sắm. Điểm hắc ám trận doanh, 550.000 điểm. Vật phẩm, truyền thuyết mẫu hạm, SSSS, thanh đại đao huyền thoại, SS, HPVSCMB-X999999, một dụng cụ con chuột run ít cấp S, một vé triệu hoán anh hùng cấp SS. Siêu cấp thiên phú, 20 tinh. Thể chất, chấn động, bóng tối, super xài giản mỏ mỏ xỉ kỳ super lệ gần, xa gì gẳng. 12 câu ngọc, dì nệ gẳng, 12 câu ngọc. Năng lực, chấn động, dì nệ gẳng, súp tơ xài giản mỏ mỏ xỉ kỳ súp tơ lệ gần, hợp thể, dì nệ gẳng, xạ dì gẳng. Huyết mạch, súp tơ xài giản mỏ mỏ xỉ kỳ súp tơ lệ gần, SSML, SSSSSSSS. Dị năng, dì nệ gẳng, hệ siêu sức mạnh, súp tơ xài giản mỏ mỏ xỉ kỳ súp tơ lệ gần, cấm kỵ. Triệu hoán, Lý Thất Dạ, 70, Bùn Mạ, Mỹ Phụ. 100. Vợ, Tuyết Linh Nhi, Cạ Cụ Dạ, Nạ Dệ, Bụt Mạ, 58 mỹ nữ khác. Con. Kim Minh Tuyết, gái. Vatosu Kihat, con trai đầu lòng, đang ở cung trăng sinh hoạt, hổ cả thế giới. Vatosu Kikoso, con trai thứ hai của hắn, ở dưới nhân gian, hổ cả thế giới. Vatosu Kina Dệ, nhân bản con gái, nhưng không phải con ruột. 58 đứa con khác, 35 bé trai, 23 bé gái. Chiến lược tổng hợp 4. Không thể phỏng đoán. Minh Hạo nằm trên giường buồn chán nghỉ ngơi, cớ lắc xem thông tin nhân vật, thời khắc này âm thanh hệ thống Sệ Rộ Y thông báo vang lên, nghe âm thanh này, trong lòng hắn có chút hơi vui vẻ, lại chờ mong gặp lại Hỏa Thiên Hương. Nhớ đến cái chỗ kia ẩm ướt nóng hổi kia. Minh Hạo nhịn không được di di cứng lên, không cứng không phải đàn ông. Thưa ngài, hiện tại phi thuyền đã đến quỹ đạo hành tinh Hỏa Thiên Tinh, theo hệ thống tính toán tốn 10,45 phút nữa là tiến vào bên trong tầng khí quyển. 11 phút sau, phi thuyền đến bến cảng, tự động tìm chỗ đậu. Người xung quanh trên hành tinh Hỏa Thiên Tinh thấy khổng lồ phi thuyền đến hành tinh mình trong lòng không khỏi run lên, đây là người nào chơi lớn như vậy, lần đầu bọn hắn một cái phi thuyền khổng lồ to đến như thế. Xuống thuyền, Minh Hạo dẫn đám mỹ nữ cùng đám con đi xuống. Ở trên thuyền đám mỹ nữ chán đến ngấy ngẩn rồi. Khi xuống đây, Minh Hạo cảm nhận được nhiệt độ hành tinh này vô cùng nóng, nóng đến hắn cũng muốn chảy mồ hôi. Nhìn đám mỹ nữ bên cạnh sắc mặt có chút đỏ. Mồ hôi từ trán các nàng liên tục chảy xuống, trừ cả Gụ Dạ cùng Nạ Dệ là sắc mặt như thường không thay đổi, còn lại đều chảy mồ hôi hột. Minh Hạo trong lòng thầm nói mình thất trách, nhanh chóng từ cửa hàng mua trang phục điều hòa trong đỏ dạ ẹ mẩn. Trang phục điều hòa, rất ấm và có thể biến thành bất cứ trang phục gì mình muốn. Món này chỉ tốn 100 điểm một cái, cho nên Minh Hạo mua hơn 122 cái cho đám mỹ nữ cùng đám con cùng hắn, tốn khoảng 12.200 điểm mua sắm. Ở đoạn người lạ lẫm đi xuống. Lúc này một đám người bu lại hỏi thăm. Xin chào ngài, thưa ngài, ngài cần người dẫn đường. Tôi tên là Kim Giò Đùn, dịch vụ dẫn đường chất lượng cao. Một tên béo mập mập đầu hơi hói đi lại đám người hỏi thăm nhiệt tình. Quý ngài cần dịch vụ dẫn đường an toàn. Giá rẻ. Phục vụ nhiệt tình. 24-24 mỹ nữ một mỹ phụ làn da có chút vàng, tóc đỏ như lửa đi lại nói. Ngài đây cần người dẫn đường hài lòng. Tôi tên là Ô Bắc, Ô Ba Má xin hân hạnh dẫn đường cho ngài. Một người da đen gầy ốm, vẻ mặt chân thân tiến đến nói. Ở lúc này, bên trong đám đông có một bé gái làn da trắng như tuyết dáng chen ngang vào, mặt mũi lấm lem như than, khiến cô bé vô cùng xấu xí. Minh Hạo thấy cô bé này, lập tức chỉ tay về hướng nàng, nói, cảm ơn mọi người nhiệt tình, nhưng ta quyết định chọn bé gái này làm người dẫn đường. Theo tay Minh Hạo chỉ, đám người ánh mắt tò mò nhìn về cô bé, khi nhìn thấy cô bé, tất cả mọi người đều ngẩn người. Một người trong đó nói, quý ngài chắc chọn lầm người. Cô bé kia từ nhỏ bị mù bẩm sinh, làm sao có thể biết đường? À, ta biết cô bé này, cô bé hoàn cảnh rất đáng thương, từ nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi trên đường, một cụ già gần đó thấy nàng bị bỏ rơi, hắn động lòng chắc gần nên nhận nuôi nàng, nhưng khi nàng đến 6 tuổi thì cụ già bị bệnh qua đời, tới nay cũng đã 3 năm rồi, hiện tại nàng mới 9 tuổi phải ra đường ăn xin để kiếm sống qua ngày. Có người biết, kể bối cảnh của nàng. Minh Hạo nghe vậy có chút nhíu mày, nhìn lại, đúng là hai mắt cô bé bị mù, nhưng không biết tại sao trong lòng của hắn lại thúc giục lựa chọn cô bé này. Chẳng lẽ nàng có gì đặc biệt? Minh Hạo nhíu mày nghĩ, lại nhìn qua vài lần, lập tức mở ra chức năng kiểm tra thử cô bé. Tên, Nicole. Tuổi, 9. Năng lực, đôi mắt thời gian. Giới thiệu, là con của thần linh bị bỏ rơi. Hiện tại sức mạnh bị phong ấn. Cái gì, đôi mắt thời gian. Con của thần linh. Minh Hạo nhìn thấy hai dòng này kinh hãi vô cùng, trong lòng chấn động như sóng dữ cuộn trào. Điểm. Chúc mừng chủ nhân tìm ra con của thần linh, kích hoạt chức năng. Ngủ ngon, D9. Có chút nhức đầu tờ tờ. Chương 91, dâm đồ chức năng kích hoạt. Tác giả, ta đính chính lại, ta không có bị SM hay khổ dâm, ta có giải thích ở chương trước là NV9 thử sở kỳ hiệu thôi mà, tại sao ai cũng cứ gọi ta SM vậy tờ tờ. Buồn thiệt chứ. Điểm. Chúc mừng chủ nhân tìm ra con của thần linh, kích hoạt chức năng ẩn dâm đồ, hệ thống ban tặng một gói quà dâm đồ. Điểm. Chúc mừng chủ nhân thu được nghệ thuật rút kiếm tuyệt đỉnh của kiếm sầu đại đế. Minh Hạo nghe âm thanh hệ thống sắc mặt vui mừng như điên, nhanh chóng kiểm tra nghệ thuật rút kiếm tuyệt đỉnh của kiếm sầu đại đế, còn chức năng dâm đồ gì đó kiểm tra sau. Tên, kiếm sầu thần đế, bản tiến hóa. Loại, kỹ thuật kiếm tốc độ. Cấp, SSSS. Giới thiệu. Kiếm sầu thần đế tên thật là Lưu Minh, là một tên ở vị diện thần giới nông dân nghèo khổ, trong truyền thuyết hắn là một người ép tha quanh năm suốt tháng. Nghe đồn hắn ở hơn 10.000 năm chưa được dắt tay con gái hay chị gái, bởi vì chứng sợ gái cho nên chỉ dám đứng từ xa nhìn gái mà không dám đi tới nói chuyện. Cho nên bởi vì thế mà hắn quá sầu đau buồn, nhất là khi thấy người ta 20 tuổi có vợ, 25 có con, còn hắn hơn 10.000 năm chưa có. Nghĩ đến mình nghèo khổ cùng ép tha 10.000 năm cảm thấy tủi thân, thế là hắn lựa chọn tự sát. Nhưng biến cố xảy ra, hắn tự sát hơn 1.000 lần, treo cổ, cắt cổ, bị người đâm vào tim. Nhưng không biết có phải do số mệnh hay không, mỗi lần tự sát đều bất thành. Không phải là bị người ngăn cản thì đang tự sát bỗng nhiên cảm thấy sợ chết cho nên từ bỏ tự sát. Vì lẽ đó, hắn đã quyết chí truy tìm con đường u sầu, dẫn đến sáng chế ra kỹ thuật rút kiếm siêu việt thần thánh. Mọi kiếm của hắn đều mang nét u sầu, cho đến khi hắn leo lên đại đế vương tọa người ta đặt cho hắn danh hiệu, kiếm sầu đại đế. Một kiếm ra của sầu đại đế khiến vô cùng kinh hồn, khiến kẻ địch khi nghe chưa đánh đã sợ run người. Một kiếm của hắn chỉ rút trong thời gian 0,0001 giây bên trong, khiến kẻ địch chưa kịp phản ứng mà chết trong ngơ ngác. Loại kiếm này từng là một thời huy hoàng của kiếm sầu đại đế, do đại đế kiếm sầu tự tay chế tạo mà thành, nhờ có loại kiếm thuật này mà kiếm sầu đại đế một đường đi tới vương tọa đại đế. Căn bản của kiếm sầu đại đế kiếm thuật này dựa trên việc sử dụng tốc độ thần thành và sự chính xác khi ra đòn để hạ đối thủ chỉ với một chiêu. Kiếm sĩ phải đọc được kỹ thuật và cảm xúc của đối thủ với tốc độ ánh sáng để có thể dự đoán được chính xác đối thủ sẽ ra đòn gì. Kết hợp hai yếu tố cùng với tốc độ và sự chính xác có thể đánh bại kẻ thù trước khi họ kịp phản ứng. Đó là sức mạnh của kiếm sầu đại đế. Quan trọng nhất, người kiếm sĩ phải mang chữ sầu trên mình, cảm xúc sầu, linh hồn sầu, không được thấy vui vẻ. Nếu người sử dụng kiếm thuật này phạm phải sai lầm là cảm xúc hay linh hồn cảm thấy thăng hoa, vui vẻ, trong khi chiến đấu thì kiếm sầu đại đế kiếm thuật vô dụng. Kiếm thuật này là bản dành cho nam, nhưng đã được hệ thống cải tạo tiến hóa, cho nên dành cho nữ. Điều kiện học tập, người con gái trái tim cùng linh hồn, kể cả thể xác bị buồn khổ thay thế, vĩnh viễn không thay đổi. Sơ kỳ hiệu. Một rút kiếm. Yêu cầu tốc độ tay, rút kiếm trong tốc độ siêu việt ánh sáng. Rút kiếm bậc 1, một kiếm rút ngắn trong thời gian ngắn nhất 0,01 giây. Rút kiếm bậc 2, một kiếm rút trong thời gian ngắn nhất 0,001 giây. Rút kiếm bậc 3. Một kiếm rút trong thời gian ngắn siêu việt ánh sáng 0.0001 giây. Hai chính xác nhất kiếm. Chính xác nhất kiếm bậc 1, một kiếm đâm chính xác 0.1mm. Chính xác nhất kiếm bậc 2, một kiếm đâm chính xác 0.0001mm. Chính xác nhất kiếm bậc 3, một kiếm đâm chính xác 0.0001mm. 3. Đọc cảm xúc đối thủ. Yêu cầu, học xong rút kiếm bậc 3. Đọc cảm xúc bậc 1, phán đoán động tác, kỹ thuật của đối phương trong 0.1 giây. Đọc cảm xúc bậc 2, phán đoán động tác, kỹ thuật của đối phương trong 0.01 giây. Đọc cảm xúc bậc 3, phán đoán động tác, kỹ thuật của đối phương trong 0.001 giây. 4. Xuất kiếm. Yêu cầu, học xong rút kiếm, bậc 3, học xong chính xác nhất kiếm, bậc 3, học xong đọc cảm xúc, bậc 3. U lộc kiếm, chém ngang hoặc thẳng hàng chính xác về phía trước, lấy tốc độ siêu việt ánh sáng, trong vòng 0,000 giây, khiến nạn nhân trong thời gian này chưa kịp phản ứng, bị một kiếm chí mạng. Nội tại, càng cảm giác u sầu, tốc độ càng nhanh. U pha kiếm, chém ngang hoặc thẳng, đây là một đòn chặn lại tất cả đòn tấn công ở phía trước, khiến cho tất cả vũ khí hay sở kỵ của địch thủ bị phá, kiếm chiêu này chủ yếu phòng thủ. U sầu kiếm, tụ tập tất cả năng lượng cảm xúc u sầu vào kiếm, lấy nhanh chính xác mà chém, một kiếm này siêu việt thần thánh, tốc độ 0,0001 giây 0,0001. Nội tại, cảm xúc u sầu càng nhiều, tốc độ càng nhanh, không giới hạn tốc độ. Phúc Minh Hạo đọc xong đám dài dòng giới thiệu, nhịn không được phun một ngụm máu, cái này cũng quá 3A. Nhất là tốc độ rút cùng xuất kiếm 0,1 giây đến 0,0001 giây. Còn có chính xác nhất kiếm cùng đọc cảm xúc. Nếu kết hợp lại tất cả thì tạo nên một kiếm kinh khủng vô cùng, cái tốc độ này siêu việt con mẹ nó thần thánh rồi, dù là thần linh cũng không đỡ nổi a. Cái gọi là độc cô cửu kiếm bên thần thoại tung cầu cũng chỉ là tôm tép nhại nhép mà thôi. Trong lòng nghĩ ngợi một lát, Minh Hạo ánh mắt lại nhìn cô bé kia chưa từng có tới nay kiên định, phải biết đây là bảo vàng chưa được đúc luyện a, nhất là năng lực của cô bé, đôi mắt thời gian, mặc dù không biết cái gọi là đôi mắt thời gian là gì, nhưng chắc hẳn là một trong năng lực khủng bố liên quan đến thời gian. Cô bé này mình nhất định phải thu, tên nào cản ta, ta giết mẹ thằng đó. Sau đó là một hồi suy nghĩ lên kế hoạch. Trầm tư hồi lâu, như là quyết định xong chuyện gì đó quan trọng, hắn nhìn xung quanh mọi người, lắc đầu nói, cảm ơn mọi người, nhưng ta đã quyết định chọn cô bé này làm đồ, à, làm hướng dẫn viên, cho nên mời mọi người tránh ra một bên. Nghe Minh Hạo quyết định chọn cô bé kia, mọi người sắc mặt không khỏi thay đổi, rất muốn lại níu kéo thêm vài câu, nhưng nghĩ đến đối phương là đại nhân vật. Cho nên bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ, đi tìm người khác. Mọi người bắt đầu tản ra, chỉ để lại cô bé mặt mũi lấm lem, làn da trắng, tóc đen nhánh, đôi mắt nhắm lại đứng đó. Nàng mặc dù mắt bị mù nhưng hai tai vẫn có thể nghe được người xung quanh nói chuyện. Khi nghe đến tiếng người thanh niên trẻ tuổi kia chọn mình, trong lòng có chút vui vẻ. Nàng mặc dù mắt mù, nhưng thính giác rất nhạy cảm, nàng đi đến gần vị trí Minh Hạo phát ra âm thanh, từ cổ họng phát ra âm thanh nhỏ yếu, nhưng lại có chút tự hào, nói: ta tên là Nỉ Cố Lệ, mặc dù hai mắt bị mù, nhưng nói ra có thể ngươi không tin, trong đầu ta hình thành bản đồ, có thể nhận ra xung quanh vật thể trong vòng khoảng cách 3 m. Ta tin ngươi. Minh Hạo không chút do dự, chân thành nói. Nỉ Cố Lệ nghe Minh Hạo không chút do dự nói ba chữ ta tin ngươi trong lòng có chút rung động, người này không chút do dự nói, hơn nửa trong giọng nói vô cùng chân thành, không có biểu hiện giả dối. Không nghĩ đến hiện tại có người tin mình. Phải biết ba chữ ta tin ngươi chỉ có người cha giả kia là nói với nàng. Ở 3 năm nay, nàng thỉnh thoảng đến đây để thử vận may, phải biết những người du lịch từ các vũ trụ, hành tinh, khác rất giàu có. Khi được dẫn xong ít nhất được 1.000-5.000 rupee, số tiền này đủ để sinh sống từ 1 năm đến 5 năm, không lo chết đói. Lúc nàng nói năng lực này với những người kia thì không ai tin tưởng nàng, bọn họ đều chán ghét phất tay rời đi, vì tưởng nàng là tên lừa gạt. Bởi vì khi họ nhìn vào, mắt nàng nhắm lại, bị mù, thì làm sao dẫn đường? Còn năng lực gì đó chỉ có quỷ mới tin a. Cho nên có thể nói Minh Hạo là người thứ hai. Tốt, ta lấy rẻ 500 rupee thôi. Nỉ Cố Lệ khuôn mặt lấm lem, nàng nở nụ cười vô cùng vui vẻ. Với giá 500 rupee là vô cùng rẻ, với số tiền 500 rupee này chỉ đủ sống trong vòng nửa năm mà thôi. Minh Hạo gật đầu, cười nói, ngươi dẫn đường đi. Ta đây bắt đầu vừa đi vừa giới thiệu. Hỏa Thiên Tinh có dân số là hơn 6 tỷ người thuộc về loại hành tinh. Gồm có những khu đặc biệt vui chơi như. Đặc sản của Hỏa Thiên Tinh là. Nỉ Cố Lệ dẫn đường đi phía trước, tốc độ vô cùng chậm, nhưng Minh Hạo cùng đám mỹ nữ không nói gì, chỉ là lắng lặng chậm rãi đi theo sau, lắng nghe nàng. Hệ thống dâm đồ là chức năng gì? Vừa đi, vừa lắng nghe Nỉ Cố Lệ nói, Minh Hạo một bên hỏi hệ thống. Điểm, 4. Còn tiếp. Kiếm sầu, ta tên cũng là Kiếm sầu. Nếu ai đọc truyện do ta CV để ý thì có thể biết. Các kỹ thuật rút kiếm tham khảo trong ả niềm hỉ mù dạ kèn xỉn. Nghệ thuật rút kiếm, bạt rút. Chương 92, trong truyền thuyết con ông cháu cha. Điểm. Thưa chủ nhân, chức năng dâm đồ như là chức năng thu đồ đệ voi sư phụ. Khi trong phạm vi 1.000 m bên trong phát hiện người có tư chất phù hợp, hệ thống sẽ tự động vang lên tiếng nhắc nhở. Nhưng chức năng này khác với chức năng đồ đệ một điểm. Khác điểm nào hệ thống? Minh Hạo nghe vậy tò mò hỏi. Điểm. Khác ở chỗ hệ thống sẽ cho chủ nhân nhiệm vụ huấn luyện mỗi người đồ đệ phương thức khác nhau, trong đó có 6 nhân tố, phân biệt làm. Sầu dâm, thỏa mãn tình dục đối với người khác hành hạ, giống với khổ dâm nhưng khác với khổ dâm, khi bị người mình thích hành hạ đến chết lặng, khiến cho người đó trái tim vỡ vụn đau khổ. Bạo dâm, thỏa mãn tình dục khi gây đau đớn về thể xác hay tinh thần cho người cùng hoạt động tình dục. cách thức rất đa dạng, có thể là cắn, cào hay chửi đới. Khổ dâm, ngược với ác dâm, đối tượng chỉ thỏa mãn thực sự khi người khác hành hạ mình. Trong quan hệ thì một đối tượng ác dâm có thể dễ dàng chuyển qua khổ dâm và ngược lại. Loạn dâm cọ sát, thỏa mãn tình dục bằng cách cọ sát bộ phận sinh dục của họ vào những người khác giới không quen biết hoặc sờ mó vào bộ phận sinh dục của những người ấy. Địa điểm xảy ra thường là chỗ đông người chật hẹp, chẳng hạn trên xe buýt hoặc tàu điện ngầm vào giờ cao điểm. Ngộng dâm là một trạng thái trong đó một người thực hiện hành vi tình dục trong khi vẫn đang ngủ bằng các hoạt động như thủ dâm, mơn trớn mình hoặc tấn công, dâm dục người khác trong khi ngủ. Loạn dâm cải trang, thỏa mãn tình dục bằng cách mặc quần áo của người khác giới. Nó giống với ái vật ở chỗ cả hai đều tìm kiếm sự thỏa mãn thông qua vật vô tri, nhưng khác là ở người ái vật họ thường không có ham muốn mặc quần áo người khác giới. Điểm. Chúc mừng chủ nhân nhận được nhiệm vụ từ dâm đồ chức năng, đệ tử thứ nhất sầu dâm, bắt buộc. Tên nhiệm vụ, dạy dỗ đệ tử thứ nhất. Chi nhánh 1, khiến nỉ cô lệ thích chủ nhân, sau đó thu nàng làm đệ tử, thời gian 10 ngày. Chú ý, đối phương phải tự nguyện mới coi như hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Tiến độ 1%. Phần thưởng, bí ẩn. Thất bại, GG bị cong, mãi mãi không dựng đứng lên được. Minh Hạo nghe xong hệ thống giải thích cùng xem nhiệm vụ, sắc mặt có chút xanh mét. Trong lòng giữ lại hy vọng cuối cùng lần nữa hỏi thăm hệ thống, có thể hay không thay đổi cách thức huấn luyện. Điểm. Không thể chủ nhân, bởi vì ngày hôm trước lựa chọn trận doanh tà ác, cho nên hệ thống con đường huấn luyện cùng phương thức phải theo kiểu tà ác. Hy vọng nát tan. Minh Hạo từ sắc mặt xanh chuyển thành trắng, nhất là khi nghĩ đến tương lai các nhiệm vụ tà ác từ dâm đồ. Tuyết Linh Nhi đi sau lưng, thấy Minh Hạo đột nhiên dừng lại, sắc mặt trắng bệch, nàng lo lắng hỏi, Hạo ca không sao chứ? A. Hạo ca tại sao mặt trắng không còn chút máu thế này, chẳng lẽ do mấy ngày qua cày cuốc nhiều quá? Hạo ca nếu thấy mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi, một lát nữa đi tiếp cũng được. Đám mỹ nữ ở sau nghe Tuyết Linh Nhi nói, tập trung nhìn lại Minh Hạo, thấy sắc mặt hắn đúng là trắng bệnh, trên mặt các nàng đều hiện ra lo lắng, các nàng liên tục ân cần hỏi thăm. Nhi cố lệ đi ở trước nghe đám người nói liền dừng chân lại, chờ mọi người quyết định. Nghe đám mỹ nữ hỏi thăm, Minh Hạo lấy lại tinh thần, hắn nhìn mọi người lắc đầu cười khổ, nói. Ta không sao, hiện tại có thể đi tiếp. Vâng Hạo ca. Nếu Hạo ca thấy mệt thì cứ nói. Đoàn người tiếp tục ở nỉ cổ lệ dẫn đường đi vòng vòng hỏa thiên tinh, đám người xung quanh thấy nguyên đoàn lớn như vậy đều há hốc mồm, nhất là mấy tên con trai thấy một đoàn mỹ nữ xinh đẹp không khỏi chảy nước miếng. Đây là một đoàn tuyệt sắc ca, dáng vẻ ai cũng khuynh quốc khuynh thành, chủng loại nào cũng có, từ kiểu như khuôn mặt baby lọ lì phấn nộn ngực to, cho đến đại tỷ chân dài eo thon ngực khủng cũng có. Từ lan da đen, trắng, vàng. Mỗi người muôn màu muôn vẻ, khiến cho đoàn người nổi bật nhất ở đây, đi qua đâu ai ai cũng ghé mắt nhìn. Đám người nhìn người thanh niên kia đi trước kia, ánh mắt như muốn phun lửa, trong lòng không khỏi phẫn nộ mắng một câu, đúng là cất trâu cắm bãi hoa tươi à. Theo nỉ cổ lệ giới thiệu, Minh Hạo hoàn toàn nắm tất cả tình hình phân bố thế lực ở hành tinh này. Hỏa Thiên Tinh là thế lực lớn nhất ở đây cũng chính là Hỏa Vương tộc. Hỏa Vương Tinh là một cổ lao gia tộc, bọn hắn có lịch sử hơn 1.000 năm, bọn hắn có huyết mạch Hỏa Vương. Một trong những chủng tộc điều khiển hệ tự nhiên lửa cực mạnh. Nhưng những năm gần đây gia tộc Hỏa Vương tộc ngày càng đổi bại suy yếu, con cháu nhờ cậy quyền thế gia tộc, ra đường khi nam ước nữ. Hơn nửa trong gia tộc mấy trăm năm nay chưa có người nào đột phá đẳng cấp vương giả. Tình hình càng tệ hại hơn là, vài năm trước có 3 vị vương giả lão tổ tuổi thọ suy kiệt ngã xuống chết, để lại 2 người vương giả cuối cùng trong tộc tọa chấn, nhưng bọn hắn tình hình cũng là sắp không xong rồi. Bởi vậy thực lực của bọn hắn giảm xuống mạnh. Lúc này thực lực chỉ có thể so với một nửa siêu cấp gia tộc mà thôi. Hiện tại các gia tộc khác thừa cơ hội này mà cháy nhà hôi của, lần lượt chèn ép Hỏa Vương tộc, chiếm đoạt địa bàn, mối làm ăn. Nhất là 2 cái siêu cấp gia tộc cùng một cổ lão gia tộc khác, Hỏa Ngục tộc, Thiên Hỏa tộc, cuối cùng là cổ lão gia tộc Phượng Hỏa tộc. Chắc đi nãy giờ mọi người bụng đã đói rồi, ta sẽ dẫn mọi người đến một tiệm ăn vô cùng ngon miệng khiến mọi người hài lòng nhì cổ lệ dẫn đường phía trước, cười nói. Các mỹ nữ đi nãy giờ cũng có chút hơi đói. Các nàng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Minh Hạo. Thấy mọi người nhìn mình, Minh Hạo gật đầu, cười nói, ta cũng thấy đói, ngươi dẫn đường đi, phải là tiệm ăn ngon nhất cho ta. Tốt, ta sẽ dẫn mọi người đến tiệm ăn ngon nhất Hỏa Thiên Tinh. Nỉ cổ lệ đi phía trước, cười nói. Vài phút sau, Nỉ cổ lệ dẫn đoàn người đến một nhà ăn vô cùng rộng lớn, hai bên cửa đứng đầy bảo vệ. Nàng chỉ tay vào nhà ăn giới thiệu, nói, đây là nhà ăn nổi tiếng nhất hành tinh này, tên là Hỏa Vương Thực, bên trong có rất nhiều món ăn ngon. Đặc sản đặc biệt, thuộc quản lý Hỏa Vương tộc. Sau đó cả đoàn người đi vào trong. Hoa, đại sảnh này rộng lớn ghê nha. Kim Minh Tuyết vừa vào phòng ăn, nhìn xem đại sảnh rộng lớn, không khỏi kinh ngạc thốt một tiếng. Nhìn xem, món gì kia, lạ thật. A, mấy món này nhìn ngon quá, chắc hẳn là đặc sản ở Hỏa Thiên Tinh. Kế tiếp là đám mỹ nữ cũng là nhìn xem các món ăn trên bàn, không khỏi người nói, ta chỉ. Bên trong nhà ăn không gian vô cùng rộng rãi, có thể chứa được hơn 10.000 người cùng lúc. Lúc này người phục vụ thấy đoàn người Minh Hạo tới, lập tức một người thanh niên nhanh chân đến trước, vẻ mặt hiện lên tươi cười chuyên nghiệp, cung kính hỏi thăm, chào mừng khách quan đến Hỏa Vương Thực, ngài cần ăn ở đại sảnh hay là phòng khách quý. Mọi người trong phòng nghe đám mỹ nữ kia líu rít nói chuyện, tò mò quay đầu nhìn lại. Thời khắc này, tất cả người trong phòng biểu tình trợn mắt há hốc mồm chết đứng, nhìn xem từng mỹ nữ quốc sắc thiên hương, trong chốc lát cả đám đều ngẩn người, sau đó trong phòng từng tiếng nuốt nước bọt âm thanh liên tục vang lên. Trong mắt mỗi người đều không che giấu tham lam, dâm dục, nóng bỏng bốn. Thấy đám người trong phòng tập trung lấy ánh mắt kia nhìn vợ mình, Minh Hạo sắc mặt hiện lên khó chịu, nhìn nhân viên phục vụ, nói, ta muốn phòng khách quý, cho ta 130 bàn ăn, tiền bạc không thành vấn đề. Nói xong, hắn giả bộ móc từ trong túi ra, tiện tay đưa 1.000 rủ bỉ cho nam nhân viên kia. Vâng vâng, mời ngài đi theo ta. Nhân viên nam nhận được 1.000 rủ bỉ nhanh tay bỏ vào túi áo, khuôn mặt tươi cười vui vẻ nói, định dẫn mọi người đến phòng đặc biệt. Chấm đã. Ta tên là Hỏa Thiên Ngạo, con của gia chủ Hỏa Vương Tộc, hiện tại ta muốn bao tất cả mỹ nữ sau lưng ngươi, ngươi nếu muốn sống thì khôn hồn cút cho ta. Ở lúc này, 30 người xông ra, một người thanh niên sắc mặt tái nhớt, ăn mặc hỏa bào, tóc đỏ như lửa chặn phía trước đoàn người Minh Hạo. Người thanh niên giới thiệu tên mình xong, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, ham he nhìn Minh Hạo nói, sau đó ánh mắt hắn không tự chủ nhìn về phía sau lưng Minh Hạo đám mỹ nữ, thần sắc tham lam không chút che giấu. Phía sau là hơn 20 người mặc áo bào đỏ trung niên nhân, trông giống hộ vệ, bọn hắn tùy tùng ở phía sau lưng, chỉ cần người thanh niên phía trước ra lệnh, lập tức bọn hắn không chút do dự xông lên ngay. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết con ông cháu cha? Nhìn thấy người thanh niên chặn phía trước ra lệnh ham he mình, Minh Hạo không khỏi cảm thấy buồn cười, suy nghĩ. Chương 93, vô ti nhờ gây thu chủ ổ cờ văn ở. Thấy Minh Hạo không phản ứng, tưởng rằng hắn sợ hai bối cảnh của mình không dám núp ních, người thanh niên tóc đỏ càng phát ra đắc ý tươi cười, ánh mắt vênh báo, khinh thường nói, ha ha, nếu ngươi biết thì tốt, còn không mau biến. Ha 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 ha. Hi 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 hi. À hi 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 hi. Minh Hạo phát ra tiếng cười hài hước nhìn hắn, sau đó là tới lượt đám mỹ nữ ở sau phát ra tiếng cười vui vẻ, cháo phụng, ánh mắt các nàng đều nhìn về phía người thanh niên như nhìn con hề đang múa máy đồng dạng. Các ngươi cười bổn thiếu ra cái gì? Hỏa Thiên Ngạo thấy đám người Minh Hạo nhìn mình cười, hơn nửa trong mắt bọn hắn mang theo tia hài hước, cháo phụng, nhịn không được lớn tiếng la lớn. Lần này, Minh Hạo cùng đám mỹ nữ càng cười vui vẻ hơn. Ha 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 ha. Nhìn xem hắn bộ dáng kìa, như thằng hề đúng đó la lối vậy. Đúng đó, hình dáng của hắn ẻo là như bê đê, thật buồn cười. Mắc cười chết ta hì hì hì. Minh Hạo cùng đám mỹ nữ không chút do dự bình luận về thiếu niên tóc đỏ. Đúng thật, nhìn lại người thiếu niên tóc đỏ kia sắc mặt tái xanh, thân hình ốm yếu ẻo lả, kết hợp với bộ dáng lón lối lúc nãy cảm thấy vô cùng buồn cười. Âm thanh bọn hắn vang dội toàn đại sảnh, khiến cho mọi người ở đây đều nghe thấy, đám khách đang ngồi ăn nghe vậy khỏe miệng không tự chủ co rút, bọn hắn cũng rất muốn cười, nhưng không dám đắc tội với người thiếu niên kia. Chỉ dáng nhịn cười thôi. Ngươi, các ngươi, bây đâu, nam giết, nữ bắt về cho ta. Hỏa Thiên Ngạo nghe đám người cười nói, sắc mặt xanh mét một mảnh, tức giận chỉ tay vào đám Minh Hạo, ra lệnh cho hộ vệ phía sau. Vâng. Đám hộ vệ nghe lệnh của Hỏa Thiên Ngạo, như chó săn đồng dạng, không chút do dự chạy đến Minh Hạo, ý định bắt hắn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Minh Hạo hừ lạnh một tiếng, đem tất cả mỹ nữ cùng nỉ cổ lệ bảo vệ ở sau lưng mình. Sau đó tay phải đánh một phát về không gian phía trước Hỏa Thiên Ngạo đám người. Cợt giặc âm thanh gương bể vang lên, từng vết rạn nứt lan tràn trong không khí. Phốc phốc phốc. Sau đó chỉ thấy đám hộ vệ đang chạy đến Minh Hạo đột nhiên bay ngược lại phía sau, va vào bức tường gần đó mới dừng lại, trong miệng bọn hắn liên tục phun ra vài ngụm máu tươi. Ẩm. Không biết có phải do lực va chạm quá mạnh hay không, bức tường từ trên cao rơi sụp xuống ngay đám hộ vệ đang nằm phía dưới. Không. A. Đám hộ vệ hét thảm một tiếng, tuyệt vọng nhìn từ trên cao bức tường rơi xuống, đè nát bọn hắn thành bánh thịt. Hẹ, hẹ. Hỏa Thiên Ngạo ngẩn người, nhìn đám hộ vệ của mình trong chớp mắt biến thành bánh thịt, sắc mặt hiện lên sợ hãi tái xanh, phải biết đây là lần đầu tiên hắn gặp tình cảnh máu me giết người này, nhịn không được nôn ra tại chỗ. Mọi người bên trong đại sảnh nhìn thấy cảnh này đều ngây người, không khí như bị đông cứng lại, ánh mắt nhìn về Minh Hạo bên trong ẩn chứa sợ hãi, thương cảm, tiếc hận. A, tốt, rất tốt. Như vậy mới không hổ thiếu niên ba. Ai, không nghĩ người thiếu niên kia lại tuổi trẻ nóng tính như vậy, lần này hắn xông đại hỏa rồi. Người thanh niên này thực lực vô cùng mạnh, phải biết đám hộ vệ kia đều đẳng cấp đều là địa liệt đỉnh phong. Một chiêu kia thật kỳ lạ, ta là lần đầu mới thấy, có thể ở từ xa đánh kẻ địch được. Nhưng không nghĩ tới hắn cả gan giết hộ vệ của công tử Thiên Nạo, lần này hắn gặp tai họa rồi, chỉ là tội nghiệp đám mỹ nữ ở sau lưng hắn. Đám người đại sảnh phần lớn trong lòng lớn tiếng khen to, số ít người trên mặt thể hiện thương tiếc tài hoa minh hạo, có người lắc đầu thở dài hắn trẻ trâu nóng tính, có người tiếc cho đám mỹ nữ ở sau. Minh hạo cùng đám mỹ nữ sắc mặt bình tĩnh không thay đổi gì, chỉ có Nỉ Cố Lệ đứng phía sau sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy mà thôi. Yên tâm đi, thực lực của phu quân vô cùng mạnh, cho dù tất cả người của hành tinh này cộng lại cũng không bằng 1% sức mạnh phu quân đâu. Cả Cù Dạ thấy Nỉ Cố Lệ tình huống, liền biết lo sợ cái gì. Nàng dịu dàng nói, chị cả gù dạ nói đúng đấy, cho dù cộng lại tất cả bọn đang ăn uống ở đây cũng chỉ là tôm tép mà thôi, hạo ca chỉ cần đơn giản phun nước miếng một cái liền dìm chết bọn hắn. Hi hi, đừng sợ, có hạo ca ở đây, liền em sẽ an toàn. Đám mỹ nữ thấy bé gái Nỉ Cố Lệ tình huống cũng là kiêu ngạo, tự hào, khinh thường cười nói, trải qua chuyện Minh Hạo có thể dẫn mọi người xuyên không qua hồ ca, tất cả các nàng hoàn toàn tin phục sức mạnh của Minh Hạo rồi, thậm chí có người cho là Minh Hạo là thần linh chuyển thế. Nỉ Cố Lệ nghe các nàng nói chậm rãi bình tĩnh trở lại, thân thể không run nữa, chỉ là trầm mặc không nói gì. Bởi vì âm thanh của các nàng vô cùng lớn, cho nên toàn bộ người ở đại sảnh đang ngồi ăn đều nghe được. Cái gì, dám gọi chúng ta tôm tép? Một trung niên sắc mặt đầy sẹo, thần sắc âm trầm, đứng lên nói. Các ngươi đám tiện nhân, nếu hôm nay lão phu không chơi chết các ngươi, lão phu thể không làm đàn ông. Một ông già mặt mũi dâm đãng nhìn đám mỹ nữ, sắc mặt có vẻ tức giận, đứng lên nói. Đậu má dâu xanh. Dám nói ta như vậy, ta thể hôm nay phải chơi SS thanh niên kia đến chết. Một trung niên má phấn môi son, ăn mặc áo ngực, có dáng vẻ gây lọ đứng lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn Minh Hạo nói. Tất cả mọi người đi lên giết hắn, sau đó đem tất cả mỹ nữ phân chia cho nhau, hơn nữa nếu ai giết được tên kia ta sẽ ban thưởng người đó 1 triệu rupee. Lời này chính là từ Hỏa Thiên Ngạo nói ra, hắn hiện tại thật sự hận Minh Hạo đến điên rồi, không nghĩ đến tên trước mắt này dám giết tất cả hộ vệ trung thành của mình. Phải biết hiện tại tình hình của Hỏa Vương tộc càng ngày kém cỏi, bồi dưỡng một nhóm tinh anh vô cùng khó khăn, mà đám hộ vệ kia chính là đám tinh anh được bồi dưỡng ra a. 9000 anh em lên, giết tên kia xong, sau đó chúng ta cùng nhau phân chia nhau mỹ nữ. Đúng, giết hắn, thiếu chủ Hỏa Vương tộc sẽ ban thưởng cho chúng ta 1 triệu rupee, đủ sống 3 đời 4. Nghe Hỏa Thiên Ngạo nói, hơn 9000 người trong đại sảnh nhanh chóng đứng lên, có nam, có nữ, có già, có trẻ. Sắc mặt bọn hắn phấn khích giống như chó điên sắp được gặm xương ngon đồng dạng, ai cũng nhanh chân chạy đến vị trí Minh Hạo, mỗi người đều cầm vũ khí khác nhau, có kiếm, có thương, có roi, có tay không. Minh Hạo nghe đám vợ mình cười nói, lại nhìn chàng cảnh hơn 9000 người cùng tiến lên, sắc mặt hắn có chút đen. Đây chính là vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán a. Hắn quay lại nhìn đám mỹ nữ, trầm giọng nói, các ngươi thấy việc tốt mà các ngươi gây ra chưa, tối nay ta sẽ đích thân trừng phạt các ngươi. Nạ Dệ cùng cả gù dạ bảo vệ các nàng. Được Nạ Dệ nghe Minh Hạo kêu tên mình, trong mắt hiện lên sợ hãi, nàng liên tục gật đầu, cùng cả gù dạ gật đầu nhu thuận đáp. Kể từ khi Minh Hạo cưỡi ngựa chinh phục, Nạ Dệ đã hoàn toàn đầu hàng, khi nàng muốn quậy lên là bị Minh Hạo đè lại. Cho nên nàng có thể nói vô cùng sợ hãi Minh Hạo. Đám mỹ nữ sắc mặt có chút hồng hào túi đầu không dám nói một lời, biết mình lúc nãy mình phạm lỗi. Nói xong với đám mỹ nữ, Minh Hạo quay lại nhìn đám người kia có chút nhíu mày. Chẳng lẽ giết hết bọn hắn? Điểm. Chủ nhân nhận được nhiệm vụ hắc ám trận doanh, phụ, bắt buộc, mới, giết toàn bộ người ở đây, bao gồm nhân viên. Thời gian, 10 phút. Phần thưởng, 1 vé siêu cấp may mắn. Thất bại, tiểu di di biến thành bướm. Đúng lúc này, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu, Minh Hạo trong lòng do dự lập tức cắt nát, nhìn đám người kia, trong lòng thầm nói đây là hệ thống bắt buộc ta à, chứ không phải là ta không muốn tha cho các ngươi. Tiếp đó Minh Hạo phân thân ra một người y ỉa trang, lại sử dụng thuật phân thân, triệu hoán ra 4 người nữa, ra lệnh bọn hắn toàn lực bảo vệ đám mỹ nữ sau lưng. Chỉ thấy 5 phân thân hắn làm thành 5 hướng khác nhau, tạo ra kết giới vòng quanh đám mỹ nữ. Chuẩn bị chu đáo an toàn cho đám mỹ nữ xong, Minh Hạo quay lại nhìn đám người, lạnh lùng nói, nếu tất cả các ngươi muốn chết thì không thể trách ta. Dứt lời, Minh Hạo mắt phải dìn nghệ gằng 12 câu ngọc điên cuồng xoay tròn, chỉ thấy cả người hắn xuất hiện một khung xương khổng lồ bao bọc lại, máu rắc, bắt đầu đắp vào khung xương, biến khung xương trở thành một xả mù dài thực thụ. Ở bên hông xả mù dài chính là đeo một thanh kiếm khổng lồ hình dáng cả tạ nạ cổ xưa Nhật Bản. Đám người xung quanh nhìn thấy Minh Hạo đột nhiên biến thành người khổng lồ xả mù dài, thần sắc không khỏi ngây dại ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, trên mặt hiện lên biểu tình sợ hãi, không tin tưởng. Tốt, hiện tại đã đến giờ lành, huyết yến có thể bắt đầu. Minh Hạo sau khi triệu hoán ra Sở Sạ Nù xong, hắn mỉm cười tà ác, nhìn đám người nói. Ở đây giải thích một chút về việc dâm đồ, mạnh từ đầu chọn trận doanh tà ác, cho nên phải huấn luyện theo kiểu tà ác. Chứ chẳng lẽ cho mấy việc huấn luyện thông thường. Đây là treo đầu dê bán thịt chó. Cho nên ta tham khảo một chút về tà ác hai chữ này trên Google, sau đó ra một trang này. Tham khảo tại đây nhé anh em bê hạ 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 hạ. Chương 94, tà ác siêu cấp quay thưởng. Minh Hạo nhìn bọn hắn nhe hàm răng trắng tinh ra, mỉm cười tà ác, cười nói. Cùng lúc đó Sở Sạ Nủ Sa Mù dè động, chỉ thấy hắn tay phải rút ra thanh kiếm bên hông. Khi thấy Sở Sạ Nủ khổng lồ đống nhiên xuất hiện, có người cảm giác nguy cơ từ người khổng lồ phát ra, trong lòng lạnh run lên, không màng đến 1 triệu du bị hấp dẫn, nhanh chân chạy ra ngoài, nhưng đã muộn. Ở lúc này, âm thanh như chuông cổ lại huyền diệu sâu xa, từ cổ họng Sở Sạ Nủ vang lên, rồi khắp đại sảnh, thời gian chậm lại. Trong chớp mắt, toàn bộ đại sảnh người như bị đóng băng, toàn bộ động tác mọi người chậm như rùa chạy. Trừ đám mỹ nữ sau lưng Minh Hạo, còn lại toàn bộ mọi người trong đại sảnh đều ảnh hưởng. Đám mỹ nữ trong kết giới thấy cảnh này, mỗi người không khỏi miệng thành chữ ho ha hốc mồm. Hoa! Cha quá mạnh nha! Kim Minh Tuyết hoa một tiếng, ánh mắt nhìn Minh Hạo tỏ ra cuồng nhiệt. Đúng đó, Hạo ca giỏi quá! Yêu Hạo ca nhất! Hừ, bình thường thôi, đám này chỉ là tép dịu. Chưa đủ để hắn dùng hết sức nạ dễ nhìn thấy đám mỹ nữ ánh mắt, nhịn không được, miệng lầm bầm nói. Đám mỹ nữ ánh mắt lại lần nữa nổi lên ngọn lửa nóng bóng, tinh tinh ngôi sao, nhìn chằm chằm Minh Hạo không chớp mắt. Phát động xong năng lực của Dìn Nghệ gằng một trong, thời gian chậm lại. Sở Sạ Nủ tay phải cầm thanh kiếm khổng lồ cả tạ nạ, chém ngang về phía đám người một phát. Xịt. Toàn bộ đại sảnh phát ra âm thanh trầm thấp, một giây sau, tất cả người trong đại sảnh, bao gồm tất cả vật thể đột nhiên chia làm đôi. Ầm 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 ầm. Ầm 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 ầm. Ầm 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 ầm. Ầm 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 ầm. Trong chớp mắt mọi thứ hoạt động trở lại bình thường, lúc này, từng dòng suối máu tuôn ra, tràn ngập khắp đại sảnh, kế tiếp từng tiếng ầm ầm vang dội, tất cả đồ vật, bức tường theo đó đổ sụp xuống. Khi này nhìn lại, khắp nhà ăn trở thành địa ngục, từng thân xác nam, nữ, già, trẻ tình cảnh vô cùng thê thảm. Bọn hắn nằm trong biển máu, nội tạng, tim, phổi, vừa buộn lồi ra ngoài. Hơn nửa có người bị tường đè sập, khiến óc bên trong văng ra ngoài, trông vô cùng ghê tởm. Đem tất cả mỹ nữ thuấn di an toàn vào thuyền xệ rồi y, không quên đem tất cả thức ăn cho các mỹ nữ. Minh Hạo xử lý xong hỏa thiên ngạo trong đầu hệ thống vang lên âm thanh thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Điểm. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, thu được một vé siêu cấp may mắn, phải chăng hiện tại sử dụng. Hiện tại lập tức sử dụng. Minh Hạo nghe vậy vui vẻ, không chút do dự nói. Màn hình 4D bản quay hiện lên trước mắt. Có 10 ô quay, tượng trưng 10 món khác nhau. Minh Hạo nhìn bản quay, phát hiện đồ vật bên trong khác với những đồ vật mà hồi trước hắn quay. Số 1, bộ dụng cụ SM huyền thoại của Uchiha Itachi. Giới thiệu, hàng đêm, mỗi khi Itachi nhớ đến em trai mình xả xù kẻ, nhịn không được lấy kéo ra cắt. Số 2, tủ điện thoại yêu cầu thế giới tà ác. Giới thiệu, dụng cụ của đỏ dạ ẹ mẩn, dùng để yêu cầu thế giới thay đổi vĩnh viễn, nhưng với điều kiện ngược lại. Ví như yêu cầu thế giới tất cả con gái không mặc quần áo, ví như yêu cầu tất cả giống cái hiến thân cho mình, ví như khiến tất cả nữ tinh khu rừng rộng hơn. Số 3, TNG trùng tuyệt hảo 001. Giới thiệu, đến từ nền văn minh tiên tiến nào đó, vì giúp cho giống loài càng khỏe hơn, cho nên đã phát minh ra tinh trùng tuyệt hảo, thực chất là ống dược tề. Sau khi tiêm vào người, TNG trùng của người nam tính đó khỏe hơn, phát triển nhanh hơn, bơi lội nhanh hơn bên trong, khiến phụ nữ mang thai trong vòng 3 tháng sẽ sinh ngay. Không lo phản ứng phụ, đứa bé sinh ra coi quy 150-200. Số 4, thanh kiếm của dâm thần. Giới thiệu, cây thanh kiếm của dâm thần, từng xông pha nhiều trận chiến nhiệt huyết với tiên nữ, thánh nữ, thần nữ, khiến cho nữ giới lầm than dên gì. Sở kỳ hiệu 1, đâm. Sở kỳ hiệu 2, thông. Sở kỳ hiệu 3, cuồng bạo. Sở kỳ hiệu 4, lên đỉnh. Sở kỳ hiệu 5, phá toái. Số 5, triệu hoán thần thoại ô cơ. Giới thiệu. Trong truyện thần thoại cổ tích Việt Nam, Âu Cơ là tiên nữ giáng trần nhân gian, từng sinh 100 đứa con cho Lạc Long Quân, đám con sinh ra trong thời gian ngắn lớn lên khỏe mạnh. Các cạc cạc. Số 6, Song Tu Long Quân. Giới thiệu, bộ công pháp Song Tu vô song do Lạc Long Quân sáng chế, nghe đồn sau khi Song Tu với Âu Cơ song Lạc Long Quân mang sức mạnh bán tiên bán rồng. Số 7, hệ thống sở tạc cặp 2 suốt cơ bụt, tệ rằn. Giới thiệu, hệ thống sở tạ cờ giạp 2 có chức năng mua lính, mua nhà. Có thể triệu hoán độc lập ra một căn cứ như quân sự, đặc biệt cộng 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Giới thiệu, đạt được một ngẫu nhiên cấm kỵ năng lực như phá hủy thời gian, phá hủy không gian, điều khiển thời gian, điều khiển không gian, thay đổi nhân quả. Số 9, phong cấm năng lực. Giới thiệu, trên cấm kỵ năng lực một cấp độ, cho dù là thần linh khi thấy cũng phải sợ 26 phần, chỉ có thể né tránh, không dám đối đầu. Năng lực. Số 10, tuyệt vọng năng lực. Giới thiệu, trên phong cấm năng lực một cấp độ, cho dù là thần linh khi thấy cũng phải sợ 29 phần, chỉ có thể tuyệt vọng đầu hàng, không dám chạy trốn. Đây là năng lực mạnh nhất bên trong, siêu việt vũ trụ, nắm giữ sức mạnh, quyền năng vô hạn kinh khủng. Năng lực. 7. Cái này bản quay là sao hệ thống? Sao ta thấy nó khác với các bản quay lúc trước vậy? Nhìn từ số 16 Minh Hạo sắc mặt có chút đen, nhưng khi thấy từ 7-10 thì trên mặt hiện lên vui mừng. Điểm. Bởi vì ngài hoàn thành nhiệm vụ trận doanh tà ác, cho nên vé quay cũng là thuộc dạng tà ác. Minh Hạo nghe hệ thống giải thích, có chút bó tay rồi, vậy cũng được. Nhưng nhìn đồ vật từ số 7-10 ánh mắt hắn nổi lên ngọn lửa nóng bỏng, phải biết tệ nhất cũng là hệ thống sở tạ cờ dạng, hơn nửa là suốt tơ bụt, có thể 999.999 mỏ nỉ tốc độ A. Cho đến số 10 tuyệt vọng năng lực, mặc dù không biết sức mạnh hay năng lực thế nào, nhưng thấy giới thiệu còn kinh khủng gấp 100 lần cấm kỵ năng lực hiện tại. Đây là năng lực siêu việt gấp 100 lần thần linh, siêu việt vũ trụ, kinh khủng nhất năng lực. Minh Hạo vứt bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, hắn nhắm mắt lại cờ lật vào nút xanh quay. Trong lòng âm thầm cầu nguyện Đức Chúa, mười phương cực lạc, Phật tổ Bồ đề phù hộ con quay chúng thứ 10, không thì thứ 7 cũng được a. 30 giây sau. Điểm. Chúc mừng chủ nhân quay chúng, âm thanh hệ thống vang lên. Màn quay chúng cái gì, các bạn thử đoán xem. Hồi qua mệt quá viết không nổi nữa, đang viết giữa chừng, hôm nay mới xong giờ. Số gì mấy bác đang chờ lúc đêm khuya nhé. Không thông báo trước 3. Chương 95, quay chúng hệ thống sở tặt cặp 2 suốt tơ bụt, kẻ dặn. Tác giả đôi lời, mình sẽ chuyển en toàn bộ tên biểu sang tiếng Việt cho dễ nhớ. Ví như có mản center trung tâm chỉ huy. Bạ giặt nhà lính. Phật tỏ gì nhà máy. Sở tặt hoa xưởng máy bay. Có một số vẫn để tên em như, bẩn cờ, công trình phòng thủ dưới đất, mị xài tốt Z, công trình phòng thủ trên không. Chú ý. Có một số biểu mình sẽ không đưa vào, hay nhắc đến, bởi vì mình không có chơi sở tạ cờ dạng 2, chỉ là tìm tư liệu trên mạng rồi viết thôi, viết nhiều quá mắc công. Về phần unit, mình sẽ để nguyên tên en hình cho AE xem. Còn AE muốn sao, ý kiến gì thì cờ mờ tờ ép bờ nhé, viết kệ dàn thôi, không viết hai tốc sở VSC tờ dọ tos, tương lai thì tính sau. Chủ yếu nhớ các tên công dụng của từng loại unit hay biểu là giờ cờ. FB của mình, Facebook.com kỳ M9X. Tờ cờ S-ON. 8. 7. Điểm. Chúc mừng ngài trúng hệ thống sở tặt cặp 2 suốt tơ bụt, kẻ dặn. Giới thiệu, hệ thống sở tạ cờ dạp 2 có chức năng mua lính, mua nhà, có thể triệu hoán độc lập ra một căn cứ như quân sự, đặc biệt 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 trong lòng mừng như điên, mặc dù không chúng tuyệt vọng năng lực, nhưng chúng hệ thống sở tặt cặp hai suốt tơ bụt cũng là tốt rồi. Vài giây sau, trong đầu hắn hình như có một nguồn sức mạnh vô hình nào đó thêm vào. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận, sau đó một màn hình 4D hiện trong đầu hắn. Bên trong có hai mục, một mục unit, một mục điệu, phía trên biểu đồ là cộng 99999999999 gas, cùng kim cương. Hắn quan sát một lát, tò mò cờ lật vào xem mục unit thử, bên trong hình ảnh hiện ra các hình binh lính khác nhau, ví như mạ dìn mạ dậu đờ, dẹp đờ, gột. Nhưng làm hắn thất vọng chính là, hình ảnh một mảnh đen, không cờ lật mua được. Bấm quay trở lại, bấm vào mục điệu, bên trong có một cái nhà sáng lên, đó là trung tâm chỉ huy, có mản center. Điểm. Bởi vì hệ thống sở tặt cặp hai suốt tơ bụt, kẻ rằn, quá bụt, cho nên hệ thống khuyến mãi một, ôn hiệu, sở kỳ hiệu mát. Từ nay chủ nhân về sau không cần xây các nhà để đủ điều kiện mua unit, hiện tại tất cả các nhà đều mát hết, cho nên có thể mua unit, xây nhà phòng thủ thoải mái. Ở lúc này âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu Minh Hạo. Phúc! Một ngụm máu tươi từ cổ họng Minh Hạo phun ra, trong lòng hoàn toàn bó tay với hệ thống. Vậy cũng được, còn vụ khuyến mãi một bụt nữa chứ. Minh Hạo toàn tập bó tay rồi, hắn thật sự hạn hán con mẹ nó lời. Lập tức cờ lật trở lại bảng unit, lúc này bên trong tất cả binh lính hoàn toàn sáng rực, không một mảnh tối như trước. Ý niệm thử bấm vào hình người mặc giáp cầm súng trên tay, dưới có đề tên, mạ dìn. Điểm. Bởi vì không có nhà lính, cho nên không thể sản xuất được mạ dìn. Âm thanh hệ thống cơ giới vang lên trong đầu. Ạch, cần nhà lính. À, đúng rồi, mình ngốc thật, nếu không có nhà lính làm sao sản xuất mạ gì.
Minh Hạo tựa như nghĩ thông, ý niệm bấm quay trở lại giao diện, cờ lạc vào biểu. Bên trong không chỉ biểu trung tâm chỉ huy sáng lên, mà là tất cả biểu toàn bộ đều sáng lên. Minh Hạo thử nghiệm, ý niệm động, trực tiếp cờ lạc vào nhà lính, bạ giác.
Vừa cờ lạc vào, một tòa nhà hình ảnh mờ ảo lơ lửng trên không trung xuất hiện trước mắt hắn, ở dưới đất là có mấy hình ô vuông xanh cùng đỏ xen nhau. Nhìn cái tòa nhà lớn hình ảnh mờ ảo lơ lửng, mấy ô vuông xanh đỏ dưới đất, lại nhìn xung quanh đống đổ nát, Minh Hạo lập tức liền hiểu, cái này như trong game xây nhà đồng dạng, nếu không đủ ô đất trống thì sẽ không xây được, và ô vuông sẽ hiện lên màu đỏ. Minh Hạo thuấn di tới một nơi rộng rãi, sau đó cờ lật đúp lại nhà lính. Lúc này các ô vuông đỏ biến mất, thay vào đó là một mảnh màu xanh vuông.
Tới đây rồi làm sao nửa hệ thống?
Minh Hạo có chút bối rối hỏi hệ thống.
Điểm.
Chỉ cần chủ nhân tập trung ý niệm, truyền lệnh hạ xuống là được, nếu muốn tòa nhà bay lên thì chỉ cần chủ nhân truyền vào ý niệm bay lên.
Minh Hạo hiểu, lập tức truyền ý niệm hạ xuống.
Ẩm. Ngay thời khắc này, tòa nhà mờ ảo lơ lửng trên không bay xuống dưới đất, bốn chân trụ nặng nghệ hạ xuống, tạo ra tiếng ầm rung chuyển mặt đất.
Khi này, bên trong màn hình nơi hệ thống sở tạ cờ dạp xuất hiện nhà lính, phía dưới ghi là nhà lính 01.
Sau đó là từng hình ảnh của Unit hiện bên dưới, mạ dìn, mạ dọc đờ, dẹp đờ, gột.
Minh Hạo thấy vậy, hai mắt tỏa sáng, điều khiển ý niệm cờ lật đút vào Unit mạ dìn.
Bíp bíp bíp. Âm thanh từ tòa nhà phát ra, theo đó ánh sáng từ tòa nhà chiếu lên. Sau 3 giây, một người trung niên mặc áo giáp nặng nề, dáng vẻ cao lớn, trên tay cầm khẩu súng lớn màu xanh, từ nhà lính bước ra ngoài. Hắn đi lên trước mặt Minh Hạo, một tay làm lễ chào quân đội, sắc mặt cứng ngắc, nghiêm trang, cung kính hỏi, thưa trưởng quan, ngài có mệnh lệnh gì?
Minh Hạo nghe người trung niên mặc áo giáp hỏi, sắc mặt bình tĩnh, ra lệnh cho hắn ngươi quỳ dưới đất, sủa gâu gâu vài cái đi.
Vâng thưa sếp.
Gâu 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 người trung niên gật đầu đáp, sau đó không chút do dự thi hành theo mệnh lệnh của Minh Hạo, hắn quỳ xuống đất, sau đó mỏ chu lên, sủa gâu gâu như một con chó thực thụ. Lại tiếp tục thử nghiệm vài lần, ra lệnh cho người trung niên làm đủ cho SM biến thái, ví như tự lấy tay bóp nát gì gì mình, tự đánh mình. Nhưng người trung niên như robot phục tùng, không chút do dự làm, sau thi hành xong các mệnh lệnh SM chính mình, người trung niên thái độ hoặc thần sắc vẫn như cũ cung kính với Minh Hạo, có điều lúc này sắc mặt có chút tái nhớt mà thôi.
Phía trên đầu người trung niên hiện lên hai cột, một cột màu đỏ, một cột màu xanh dương, tương trưng cho máu mạ nạ.
Cột máu của người trung niên sau khi bị Minh Hạo lấy làm thí nghiệm xong giảm xuống, chỉ còn tháng 6 năm 10 cột máu.
Sau khi thử nghiệm xong, Minh Hạo không gấp gáp mua lính nữa để nhà lính tại đây sử dụng sau, bởi vì hắn hiện tại muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ.
Dùng nhẫn thuật biến mình thành hỏa thiên ngạo, sau đó phân thân ra vài cái, biến thành hộ vệ của hắn.
Hồi nãy trước khi rời đi, Minh Hạo có dùng năng lực lục đạo cướp lấy trí nhớ của hỏa thiên ngạo.
Dựa treo trí nhớ, Minh Hạo đi đến trụ sở chính của hỏa thiên tộc, một mặt tái xanh, sắc mặt khinh thường, kiêu ngạo đi vào trong.
Hai bên lính canh cổng thấy hắn lập tức cung kính cúi đầu, có điều trong mắt xuất hiện tia nho nhỏ khinh thường.
Hỏa thiên ngạo tên trời sinh thiên phú chỉ có một tinh phế vật, cho nên lớn lên chỉ có thể làm ăn chơi chắc tán đại thiếu gia, suốt ngày chỉ biết khi nam hiếp nữ mà thôi.
Nếu không phải cha hắn là gia chủ hỏa vương tộc, chắc hắn đã bị người giết 1000 lần rồi.
Minh Hạo mặc kệ bọn hắn một đường tiến vào phủ, trong trí nhớ, hỏa thiên hương bị nhột lại trong mật lao, còn tại sao thì một tên phế vật như hắn, hỏa thiên ngạo, không biết.
Chỉ biết chuyện này liệt vào cơ mật, chỉ có gia chủ cùng các trưởng lão là biết chuyện này ra sao mà thôi.
Hơn nữa dựa theo trí nhớ của tên kia, vài ngày trước thiếu gia của hỏa phương tộc, cũng chính là Phượng Hà tái đến nhà cầu hôn hỏa thiên hương, việc này chỉ nghe nói gia chủ, cũng chính là cha của hỏa thiên hương, em gái của hỏa thiên ngạo, hai người là cùng cha khác mẹ.
Mẹ của hỏa thiên hương vì khó sinh nàng mà chết, sau đó gia chủ hỏa vương tộc tái giá với người khác, sinh ra hỏa thiên ngạo.
D9AE
T. Chương 96, Minh Hạo nhập vai hành động.
Cảnh 18 chú ý 10.
Dưới 18 xin nét qua chương mới để xem, không chịu trách nhiệm.
Cảnh 18 chú ý 10.
Dưới 18 xin nét qua chương mới để xem, không chịu trách nhiệm.
Cảnh 18 chú ý 10.
Dưới 18 xin nét qua chương mới để xem, không chịu trách nhiệm.
Minh Hạo giả trang hỏa thiên ngạo, thuận lợi tiến vào phòng hỏa thiên hà, cũng chính là gia chủ hiện tại của hỏa vương tộc.
Bên trong phòng trang trí rất xa hoa rộng rãi, một cái kệ sách dài, một cái bàn, hai bên là ghế xạ lòn ngồi hàng dọc, cùng một số dụng cụ thường ngày khác.
Trong phòng đang ngồi trên ghế gồm có 7 người, một người trung niên, 5 người lão giả, người còn là một mỹ phụ tóc đỏ.
Người trung niên đang ngồi trên bàn làm việc chính là Hỏa Thiên Hà, 5 người còn lại là trưởng lão hiện tại của Hỏa Vương tộc, còn vị mỹ phụ kia tên là Hỏa Thiên Linh cũng chính là mẹ ruột của Hỏa Thiên Ngạo. Thấy Hỏa Thiên Ngạo tự ý đi vào mà không gõ cửa phòng, Hỏa Thiên Hà cùng 5 vị trưởng lão khác mày hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên tức giận cùng khó chịu, nhưng bọn hắn không nói gì, chỉ có vị mỹ phụ tóc đỏ ngồi kia là ánh mắt cương triều yêu thương nhìn hắn. Mỹ phụ chậm rãi đứng lên, nàng đi tới trước người Minh Hạo, khi này, hắn đánh giá mỹ phụ ở khoảng cách gần nhất, rõ nhất. Nàng ăn mặc quần áo bó sát người, lộ ra bên trong nơi lồi nơi lõm, đường cong duyên dáng, làn da trắng mịn, mắt phượng mũi cao, làn môi mềm mại được tô đỏ như trái táo chín khiến người ta muốn cắn, bên cạnh môi dưới có một cái nốt ruồi làm vị mỹ phụ tăng thêm nét gợi cảm, quyến rũ. Hỏa Thiên Linh đi đến trước Minh Hạo, đột nhiên ôm hắn vào trong lòng, trên mặt hiện lên cưng chiều nhìn hắn, dịu dàng nói, Thiên Ngạo, ngươi có chuyện gì lại đây? Có việc gấp à? Minh Hạo cùng Hỏa Thiên Linh hai thân thể dính sát nhau, hắn có thể cảm nhận được luồng mềm mại nóng bỏng ở trước ngực, hơn nửa còn ngửi được hương thơm nóng bỏng từ miệng Hỏa Thiên Linh truyền vào mũi hắn, khiến theo bản năng di di cao ngạo dựng đứng lên. Như cảm nhận được tiểu cậu bé của Minh Hạo dựng đứng lên, Hỏa Thiên Linh có chút xấu hổ hai má hơi hồng lên, mắt liếc nhìn về phía dưới di di cao lớn của Minh Hạo, trong mắt chuyển động, lòng thầm nghĩ, à, đứa con này hiện tại cũng lớn rồi, phải mau chóng cưới cho nó một con vợ mới được. Minh Hạo trên mặt hiện lên một chút xấu hổ, mặc dù hắn thực lực mạnh, nhưng vấn đề sinh lý không thể điều khiển được, chỉ có thể đành giả bộ ho khan, nhìn Hỏa Thiên Linh, nói sang chuyện khác, mẹ à, có biết Hỏa Thiên Hương ở đâu không? Nghe Minh Hạo hỏi, Hỏa Thiên Linh mặt vui cười đứng ngược lại, những người khác trong phòng, bao gồm 5 vị lao giả cùng Hỏa Thiên Hà cũng là khựng lại động tác. Bọn hắn ánh mắt sắc bén nhìn qua Minh Hạo, nghi ngờ, đánh giá vài lần, hồi lâu sau, Hỏa Thiên Hà trầm giọng hỏi, ngươi hỏi Thiên Hương làm gì? Thấy đám người nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, Minh Hạo làm Hỏa Thiên Ngạo bộ dáng thường ngày, trong mắt hiện lên sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, thân hình run rẩy, giọng nói yếu ớt, giải thích nói, à, là vậy, hồi lúc nãy Phượng Hà tái đến nói với ta là hỏi tình hình Thiên Hương sao rồi, khỏe không, đang ở đâu? Cuối cùng dặn dò kêu ta đến hỏi a. Nghe Hỏa Thiên Ngạo giải thích, nghi ngờ trong lòng đám người liền tan biến, Hỏa Thiên Hà nhìn hắn, trầm giọng nói, việc này không cần ngươi quan tâm, nếu tên Phượng Hà tái còn đến hỏi. Ngươi cứ đem ta ra, nói với hắn là, muốn biết Hỏa Thiên Hương ở đâu cứ tìm ta. Vâng cha, Minh Hạo giả bộ yếu ớt đáp, sau đó tự nhiên lăn ra một chỗ ngất xỉu. Mọi người nhìn thấy Hỏa Thiên Ngạo đột nhiên lăn ra xỉu, đám người sắc mặt có chút thay đổi. Hỏa Thiên Linh sắc mặt lo lắng, nhìn qua Hỏa Thiên Hà, nói, Thiên Hà ngươi mau mau đến xem đứa con mình có chuyện gì. Hỏa Thiên Hà nghe vậy gật đầu, thuấn di đến Minh Hạo bên cạnh, tay để lên ngực, năng lượng truyền vào người, dò xét hắn. Hỏa Thiên Ngạo chỉ là do ăn chơi quá đà mà dẫn đến ngất xỉu thôi, không có gì nguy hiểm. Thiên Linh, ngươi đem hắn ôm vào phòng đi, đừng để hắn nằm tại chỗ này làm mất mặt ta. Vài giây sau, Hỏa Thiên Hà thả tay ra, sắc mặt âm trầm nhìn Hỏa Thiên Linh nói. Hỏa Thiên Linh nghe vậy sắc mặt bình tĩnh lại, không nói lời gì chỉ là nhu thuận gật đầu, đi đến ôm Hỏa Thiên Ngạo đi ra khỏi phòng. Hỏa Thiên Hà đi đến gầy ngồi xuống, sắc mặt buồn bã, chán nản thở dài, nhìn mấy vị lão giả, nói. Gia tộc tình hình ngày càng tồi tệ, con em thì ngày càng. Mấy vị lão giả khác nghe vậy cũng là mặt buồn rầu, một người trong đó nói, phải chi có cố tổ ở đây thì hay biết mấy, đáng tiếc, cố tổ mấy trăm năm trước đã đi sang vũ trụ cao cấp hơn. Nửa ngày sau, Minh Hạo nằm trên giường yếu ớt mở mắt ra, nhìn xung quanh căn phòng của mình, chỉ có Hỏa Thiên Linh vị này mỹ phụ đang ngồi trên ghế, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt, giả bộ kêu lên một tiếng, a. Nghe thấy Hỏa Thiên Ngạo kêu, Hỏa Thiên Linh thần sắc sốt ruột. Nhanh chân đi đến giường ngồi bên cạnh hắn, sờ lên đầu, lo lắng hỏi thăm, ngươi thế nào rồi? Minh Hạo giả vờ yếu ớt, nói, ta thấy trong người nóng, ngươi giúp ta cởi ra được không? Hỏa Thiên Linh nghe Hỏa Thiên Ngạo nói có chút sửng sốt, bởi vì lúc nãy Minh Hạo lại xưng ta mà không phải là con, nhưng khi thấy sắc mặt hắn tái xanh, nàng rất nhanh bỏ chuyện này ra sau đầu, không tiếp tục suy nghĩ tiếp, hai tay vội vàng cởi áo của hắn ra. Sau khi nàng cởi xong, lại nghe Hỏa Thiên Ngạo nói tiếp, bên dưới nóng quá. Lần này, sắc mặt Hỏa Thiên Linh hoàn toàn hồng lên, nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Hỏa Thiên Ngạo, nàng chỉ có thể đành nhịn xấu hổ trong lòng, cắn rắn tay cởi quần hắn ra. Lúc này, trên thân thể của Minh Hạo chỉ còn sót lại cái di di màu trắng khổng lồ lộ ra. Nhìn thấy di di của Minh Hạo, Hỏa Thiên Linh sắc mặt đỏ lên tới tận hai thai, miệng há hốc ra nhìn lấy, đây là lần thứ hai nàng thấy di di của Thiên Ngạo, lần thứ nhất khi còn nhỏ. A, nếu mình nhớ không lầm hồi nhỏ tiểu di di của Thiên Ngạo là màu đen mà ta. Tại sao hiện tại màu trắng? Hơn nửa còn to đến thế. Thời khắc này, Hỏa Thiên Ngạo đột nhiên như con sư tử hùng mãnh bật dậy trên giường, một tay đè lại vai Hỏa Thiên Linh ép vào tường, một tay kia bịt miệng nàng. Á á á ho 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 ho, con đang làm gì thế, thả ta ra. Hỏa Thiên Linh bị Minh Hạo bịt miệng lại, hai mắt phượng nghi hoặc nhìn hắn ô ô ô nói.
Xẹt, xẹt.
Hai âm thanh quần áo bị xé văng lên. Minh Hạo như không nghe thấy lời nàng, một tay kia bịt miệng, một tay kia thả đầu vai ra, sau đó một tay kia mạnh bạo xé rách áo của nàng, tiếp đó, nhanh tay mỏ tới quần nàng xé luôn phần còn lại. Khi này, quần áo bên ngoài của Hỏa Thiên Linh bị Minh Hạo mạnh bạo xé một mảnh, lộ ra bên trong đồ lót màu đen quyến rũ vô cùng. Minh Hạo tay thả miệng Hỏa Thiên Linh ra, ánh mắt sáng ngời như sao, nhìn nàng chậm rãi nói, ngươi tự cởi hay ta đi tới cởi. Nói xong, hắn còn liếm môi một cái, trông dáng vẻ của hắn vô cùng dâm tà. Hỏa Thiên Linh hai tay ôm lấy ngực, thân thể run rẩy chui vào góc giường, ánh mắt như nhìn người xa lạ nhìn hắn, nước mắt không tự chủ tuôn ra, nàng nhìn hắn hỏi, ngươi tại sao như vậy? Minh Hạo nghe vậy mỉm cười tà ác, nói, bởi vì hệ thống nhiệm vụ bắt ta làm vậy. Nói xong, không màng đến Hỏa Thiên Linh phản kháng, một tay cuồng bạo xé rách hết quần áo lót của nàng. Bị xé ra toàn bộ, lộ ra đôi ngực trắng như tuyết nóng bỏng, cùng khu rừng rậm mênh mông màu đỏ. Minh Hạo một tay kia thọt vào khu rừng thần bí. Nhiệm vụ. A hát ngươi, không thể làm vậy, như vậy là loạn L. Hỏa Thiên Linh còn chưa nói hết, đột nhiên cảm thấy phía dưới bị tập kích, cả người như bị giật điện, thân thể run lên. Thở dốc run rẩy nói. Minh Hạo nghe vậy trong lòng khinh thường cười một tiếng. Tay kia năm ngón tay càng là quấy mạnh cho sâu hơn.
Hộc hộc.
A ngươi không đưa ở là em mở nhờ ư vở y kìa. Nếu không ta L.A.L. hên Hỏa Thiên Linh thở hồng hộc. Cả người càng run mạnh dữ dội. Đôi song phong cao ngạo phía trước liên tục lắc lư lên xuống. Âm thanh đứt quãng yếu ớt nói.
La lên.
Thứ ta chính là thách ngươi la lên. Minh Hạo cười lạnh một tiếng. Lạnh lùng nhìn nàng nói. Dứt lời, môi kêu ba đạo ép miệng Hỏa Thiên Linh. Ở khi này, phía dưới bờ hồ đã bị Minh Hạo quấy mạnh, nước từ bờ hồ tràn ra ngoài liên tục. Thấy thời cơ chín muồi, Minh Hạo không chút do dự đem thương nhảy vào trong hồ. Vừa đẩy xe bò, Minh Hạo vừa cười nói bên tai Hỏa Thiên Linh, không phải ngươi thương ta nhất à? Cưng ta nhất à? Vậy hãy để cho ta yêu thương lại đi, cặc cặc cặc.
Không, ba âm thanh đau đớn, khốn khổ vang lên.
Búng. Một tiếng, hắn thuận lợi vào trong hồ, sau đó Minh Hạo như con cá tung tăng bơi lung tung bên trong. Mặc kệ tiếng la hét của từng con ếch bi vẫn phản kháng, con cá vẫn cứng đầu bơi ở bên trong. Con cá vô cùng hưng phấn, bày ra nhiều kỹ thuật bơi cao cấp như bơi ếch, bơi trườn, bơi bướm, bơi ngựa, bơi chó. Mặc hồ liên tục mấy tiếng bị con cá giày vò, mặt nước liên tục dâng cao hơn chục mét tràn ra ngoài. Hồi sau, trong phòng vang lên âm thanh tiếng súng bạch 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 cùng tiếng la hét đau đớn, sau đó là từ đau hét chuyển thành hưng phấn. Chương 97, thẻ hội viên giao dịch. Làm mưa làm gió nửa ngày, rốt cuộc, ở trời tờ mờ sáng, Minh Hạo mới buông tha cho Hỏa Thiên Linh. Nhìn xem cả thân hình đầy đã Hỏa Thiên Linh bị mình cả đêm giày vò, trên miệng dưới bụng hai chân dính đầy màu trắng cùng chất lỏng. Con bướm bị hành nửa ngày, hiện tại nhìn dáng vẻ của nó vô cùng yếu ớt, chỉ thấy nó thở ra, hít vào chậm chậm, khi này, hai bên cánh của nó hiện lên màu tím, giống như bị người đánh bầm dập đồng dạng. Hơn nữa, có một điều kỳ lạ là con bướm hình như hai cánh của nó càng là nối rộng hơn lúc trước. Minh Hạo còn chưa trở về biến thân, vẫn còn dáng vẻ của Hỏa Thiên Ngạo, sắc mặt bình tĩnh không thay đổi gì, hắn đứng lên mặc quần áo vào, đi tới trước người Hỏa Thiên Linh, kề sát bên tai nàng, thì thầm nói, đừng giả bộ, ta biết ngươi đã tỉnh. Đôi mắt phượng đẹp của Hỏa Thiên Linh chậm rãi mở ra, bên trong vẫn còn ẩn chứa xuân tình còn chưa hết. Nàng nhìn Minh Hạo, sắc mặt tức giận nói, ngươi bắn vào bên trong cơ thể ta, ngươi có biết hậu quả việc này nếu bị Hỏa Thiên Hà biết?
Ta biết, nhưng ta yêu thương ngươi từ lâu, ngươi biết không? Ta hàng đêm mê về ngươi, khi nay đôi ngực của ngươi rất mềm mại, khiến ta chơi đến quên lối về, hơn nửa ngươi biết không, bên trong của ngươi rất sung sướng, vừa ẩm nóng, vừa rộng rãi.
Minh Hạo bắt đầu phát huy tài năng chém gió của mình, một bản tính ca dài dòng được hắn phát huy vô cùng tinh túy. Hỏa Thiên Linh nằm ở trên giường, càng nghe sắc mặt càng đỏ, hồi lâu sau, khi nghe Minh Hạo nói xong, nàng ánh mắt nhìn về hắn hoàn toàn thay đổi, nếu lúc trước là xa lạ cùng tức giận, thì hiện tại bên trong là một mảnh yêu thương quan tâm nhìn hắn. Như ánh mắt người vợ nhìn người chồng đồng dạng. Nàng ánh mắt nhìn vào đôi mắt hắn, như muốn xem thấu tất cả lời hắn hư thực, hỏi, ngươi tất cả là nói thật.
Đúng, tất cả những gì ta nói là thật.
Minh Hạo ánh mắt đối diện với mắt nàng, giọng nói vô cùng chân thành, chậm rãi nói.
Vậy ngươi biết hậu quả chuyện này.
Hỏa Thiên Linh nhắm mắt lại trầm tư một lát, như quyết định gì trọng đại, nàng mở mắt ra, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, hỏi lại lần nữa.
Ta biết hậu quả chuyện này, sau hôm nay ta sẽ rời đi.
Minh Hạo chắc chắn nói.
Ngươi rời đi.
Hỏa Thiên Linh nghe vậy, mắt hai bên giọt lệ không tự chủ trào ra.
Đúng, Minh Hạo gật đầu, sắc mặt nghiêm túc đáp.
Hỏa Thiên Linh không nói gì, chỉ là nàng bò tới trước người Minh Hạo, cởi từng nút áo của hắn ra, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn hắn, cười nói, vậy lần này để ta đi. Nói xong, nàng thuần thục cởi hết đồ hắn ra. Một hồi sau, Minh Hạo tất cả quần áo đều thoát, tiếp đó, chỉ thấy Hỏa Thiên Linh túi người xuống ngậm lấy cây kem sữa tươi. Trong phòng tiếp tục vang lên khúc giao hoan sung sướng đê mê. Ta đi, ngươi ở lại bảo trọng. Minh Hạo hôn nàng một cái, nhìn Hỏa Thiên Linh ôn nhu nói. Ngươi cũng vậy. Hỏa Thiên Linh gật đầu. Minh Hạo gật đầu, sau đó rời khỏi phòng. Đi ra bên ngoài, hắn nhìn vào nhiệm vụ phần thưởng mà nhiệm vụ đưa. Quay lại một ngày trước. Khi nay hắn bước vào phòng của Hỏa Thiên Hà, thì âm thanh hệ thống vang lên, đỉnh. Chủ nhân nhận được nhiệm vụ từ Hắc Ám Trận Doanh. Tên nhiệm vụ, NTZ, Cắm Sừng, Hỏa Thiên Hà, bắt buộc. Nội dung, trong vòng 2 ngày, làm mọi cách trịch vợ của Hỏa Thiên Hà, cũng chính là Hỏa Thiên Linh, khiến nàng đạt hảo cảm đến 90, sau đó khiến nàng mang thai của chủ nhân. Phần thưởng, một thẻ hội viên giao cấp tân thủ giao dịch vĩnh cửu. Thất bại, GG teo nhỏ còn 0.1mm. Minh Hạo đưa ý niệm vào túi đồ, bên trong nằm lẳng lặng mấy đồ vật cũ, còn có một cái thẻ màu đen, bên trên có ký hiệu hình lá cờ 5 sao vàng màu đỏ, ở dưới lá cờ 5 sao vàng ghi là hội viên giao dịch tân thủ. Hắn cơ lắc vào chiếc thẻ, xem thông tin thử. Tên vật phẩm, thẻ hội viên giao dịch tân thủ. Giới thiệu, người sở hữu thẻ này trở thành nhân viên giao dịch do thương hội lớn nhất trong vũ trụ, chuyên buôn bán xuyên toa toàn vị diện, tổ chức tên là Lạc Việt Thương Hội. Đây chính là tấm thẻ để giao dịch các vị diện với nhau. Chuyện này cũng được. Minh Hạo nhìn xem giới thiệu, hắn hoàn toàn lâm vào trạng thái ngây dại, cái này cũng được. Vậy chẳng phải mình giống như mấy tên tiểu thuyết nhân vật chính có thể buôn bán giữa các vị diện rồi. Trên mặt hắn hiện ra vui mừng như điên, lập tức hỏi hệ thống, cái thẻ này sử dụng như thế nào hệ thống? Điểm. Chủ nhân chỉ cần cờ lạc đúp sử dụng là được, sau đó hệ thống sẽ chỉ dẫn sau. Minh Hạo nghe vậy gật đầu, nhanh chóng cờ lạc vào tấm thẻ, nhấn sử dụng. Điểm. Chủ nhân sử dụng thành công thẻ hội viên giao dịch, chúc mừng ngài, từ nay chủ nhân là thành viên giao dịch của Lạc Việt Thương Hội, xin mời ngài đọc kỹ các quy định của thương hội trong khi giao dịch. 1. Không được tự ý dùng sức mạnh đánh người mua. 2. Không được chạm vào người mua, hoặc người bán, khi chưa được cho phép. 3. Không được tự ý tự do giao dịch khi chưa đạt đến cấp 3 giao dịch hội viên. 4. Bởi vì ngài là hội viên tân thủ, cho nên nhiệm vụ rất dễ. Chỉ cần trong vòng 1 tháng làm giao dịch 1 lần là được. 5. Không được xúc phạm đến khách hàng. 6. Ngài là người bán, khách hàng là người mua, cho nên xin chú trọng lời nói, cử chỉ. Nếu khách hàng gửi báo cáo hoặc đánh giá thấp, hiệp hội có thể hạ ngài đẳng cấp hoặc tước mất thẻ tư cách hội viên. Minh Hạo sau một hồi hệ thống giảng giải cách sử dụng, các quy định hắn hiện tại hoàn toàn hiểu cách sử dụng, làm giao dịch. Tân thủ hội viên mới vào sẽ được cho 100 điểm dê, điểm dê cũng chính là điểm giao dịch thông dụng ở đây. Ở trong 1 tháng, người hội viên tân thủ phải giao dịch thành công 1 lần với khách hàng, nếu không sẽ bị tước mất tư cách hội viên. Hơn nữa, mỗi lần giao dịch thất bại, sẽ bị trừ mất 50 điểm dê, nếu như Minh Hạo trong tháng đó giao dịch 2 lần thất bại, sẽ bị tước đi tư cách hội viên. Trừ điểm dê tùy theo đẳng cấp hội viên càng cao, thì điểm trừ cũng là càng cao lên. Còn điểm dê sau khi giao dịch thành công với khách hàng thì tùy thuộc vào vật phẩm, nhiệm vụ cấp độ. Nhiệm vụ chia đẳng cấp làm, SSS. SSSSS, A, B, C, D, E, F. Nhiệm vụ F là dành cho tân thủ, E là dành cho cấp 2, còn D, C, B, A dành cho thuộc loại tự do. Ngẫu nhiên, người hội viên có thể tự do nhận nhiệm vụ, hoặc là ngẫu nhiên do hệ thống thương hội phát ra. Hội viên đẳng cấp được phân chia làm, 1, tân thủ, 2, 3.40. Càng lên, điều kiện yêu cầu lên cấp càng khó, các nhiệm vụ cũng là càng khó hơn, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Ví như đẳng cấp 1 đến 2 chỉ cần kiểm đủ 500 điểm dê là lên cấp 2. Còn từ đẳng cấp 2 đến 3 không những điểm yêu cầu giao dịch cao, mà nhiệm vụ khó hơn, mà còn phải đạt được 10 cuộc giao dịch thành công trong tháng mới đủ điều kiện lên cấp. Nếu như người hội viên trong tháng đó không đủ điều kiện sẽ bị hạ cấp, nếu hạ đến 1 mà chưa đạt đủ điều kiện sẽ bị tước mất tư cách hội viên. Giao dịch thì có rất nhiều loại. Ví như giao dịch đồ vật, có thể trao đổi các vật phẩm, với điều kiện là bọn chúng có giá trị bằng, ngang nhau. Còn nhiều loại khác như, hộ tống, ám sát, tìm kiếm bảo vật. Tùy theo nhiệm vụ của từng khách hàng yêu cầu. Các loại nhiệm vụ như hộ tống, ám sát, tìm kiếm bảo vật. Những nhiệm vụ này hồi báo rất phong phú, nhưng cũng kèm theo đó bọn chúng rất nguy hiểm. Người giao dịch thậm chí có thể mất mạng trong lúc thi hành nhiệm vụ. Điểm dê có thể dùng để mua sắm các loại vật phẩm từ thương hội, mà các vật phẩm có rất nhiều, đa dạng từ các vị diện, vũ trụ khác. mà người hội viên có thể tiến thành mua hoặc bán các vật phẩm cho những người hội viên khác, hoặc mở phòng bán đấu giá các vật phẩm, nhưng chỉ có đẳng cấp 5 mới có thể mở được. Còn có nhiều chức năng khác, có thể nói là vô cùng phong phú. Điểm. Phải chăng lúc này tiến hành giao dịch? Âm thanh hệ thống vang lên hỏi thăm. Tạm thời không. Minh Hạo lắc đầu nói. Hiện tại còn nhiệm vụ phụ còn trên thân, nào dánh hán giao dịch. Hơn nửa thời hạn là một tháng, hắn còn rất nhiều thời gian để giao dịch a. Trong phòng một vị trưởng lão nào đó của Hỏa Vương tộc. Phúc. Trên giường, lão giả đang ngủ say ngon lành bỗng nhiên nơi ngực bị một bàn tay xuyên qua. Chỉ có thể ở lúc cuối cùng hai mắt trợn tròn lên rồi gục xuống. Nị nhẹ nổ âm thanh trầm thấp đầy nam tính vang lên trong phòng. Tối có chương. Sau đó sáng nay hoàn thành phần hệ thống giao dịch, vào chương hôm qua chỉnh sửa lại một số chỗ cho phù hợp. Chương 98, con gái ta. Theo trí nhớ của trưởng lão Hỏa Vương tộc, bởi vì Hỏa Thiên Hương phạm vào trọng tội nào đó nên bị bắt giam bên dưới lòng đất sâu nhất bên trong Hỏa Vương tộc. Trải qua tầng tầng lớp lớp cảnh vệ, Minh Hạo giả mạo bộ dáng trưởng lão, thuận lợi tiến vào nơi mà Hỏa Thiên Hương bị giam giữ. Trong đây vô cùng tối tăm, chỉ có một tòa ngục sắt khổng lồ che đậy bên trong, xung quanh chỉ có hai người trung niên là canh gác. Thấy Minh Hạo tiến vào, hai người tiến đến chặn lại, lễ phép cúi đầu, cung kính hỏi, ngài đến đây là? Minh Hạo thần sắc lạnh nhạt nhìn hai người, nhàn nhạt nói, Hỏa Hỏa Vương Hỏa Hỏa 67. Hai người nhìn nhau gật đầu, đưa cho Minh Hạo một cái chìa khóa, bọn hắn cúi người cung kính nói, đây là chìa khóa, xin mời trưởng lão vào trong. Minh Hạo gật đầu thần sắc lạnh nhạt tiếp chìa khóa, mở khóa cửa sắt ra, đi vào. Kẹt 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 âm thanh nặng nề cửa sắt mở ra. Minh Hạo đi vào trong, ngắm nhìn xung quanh căn phòng tù, bên trong được bao bọc bức tường sắt cao lớn, chỉ chưa một cửa sổ hình chữ nhật rộng bằng bàn tay em bé mà thôi. Nhưng nơi này được giữ rất sạch sẽ, không một con chuột hay con rắn như các nhà tù ở thế kỷ 21. Ở đây để đơn giản là một chiếc giường đủ một người nằm. Hai mắt nhìn qua giường, nằm trên giường là một cô gái tóc đỏ đang nhắm mắt ngủ, nàng ăn mặc quần áo màu đỏ bó sát người, lộ ra đường cong duyên dáng. Đôi ngực khổng lồ của nàng vươn ra ngoài như muốn phá áo, làn da trắng như tuyết, đôi mắt phượng mi dài. Hiện nàng tư thế nằm nhìn vô cùng lười biếng, phóng dãng, khiến người muốn phạm tội. Hai chân dang rộng ra hai bên, đôi ngực hít thở chập trùng lên xuống liên tục, nhất là nhìn đôi môi nàng, mọng đỏ như trái táo, khiến người ta nhìn mà muốn cắn ngay. Kẹt 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 âm thanh nặng nề cửa sắt mở ra. Nghe thấy âm thanh cửa sắt mở ra, Hỏa Thiên Hương nằm trên giường mở mắt ra nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một lão giả tóc bạc bước đến, thấy người này, Hỏa Thiên Hương nhanh chóng ngồi dậy, vẻ mặt lạnh lùng nhìn lão giả, nói, ngươi đến đây làm gì? Vương lão. Âm thanh của nàng vô cùng lạnh lẽo, hai mắt nhìn hắn như nhìn kẻ thù đồng dạng. Nghe Hỏa Thiên Hương kêu mình là Vương lão, Minh Hạo hơi sừng sờ, sau đó chợt nhớ tới người đang biến thân tên là Vương lão. Lập tức hắn lấy lại tinh thần, hắn cẩn thận đóng cửa sắt lại. Hắn bắt đầu biến mình về dáng vẻ ban đầu. Hỏa Thiên Hương nhìn Vương lão đột nhiên dung mạo thay đổi, biến thành người thiên niên trẻ tuổi, sắc mặt nàng thay đổi, dung mạo, khuôn mặt kia. Hàng đêm nàng vẫn nằm mơ thấy khuôn mặt hắn, có điều dáng vẻ lùn tịt kia hình như cao hơn một năm trước. Người chính là Minh Hạo. Hỏa Thiên Hương âm đôi nhãn hỏa cầu nhìn chằm chằm người thanh niên, âm thanh run rẩy, không xác định hỏi. Đúng, là ta. Minh Hạo gật đầu mỉm cười nhìn nàng. Ngươi có bằng chứng gì để chứng minh mình là Minh Hạo? Nghe thấy Minh Hạo xác nhận, nhưng Hỏa Thiên Hương không nóng nổi, chậm rãi đứng lên, hai mắt nhìn thẳng vào hắn hỏi. Ngươi có nhớ lúc đầu chúng ta gặp nhau? Khi đó ngươi bóp của ta, còn ta thọt của ngươi. Minh Hạo kể ra lúc đầu khi mình cùng Hỏa Thiên Hương gặp nhau tình huống sau khi kể xong, hắn kiên nhẫn chờ đợi nàng trả lời. Hỏa Thiên Hương lúc này sắc mặt từ lạnh lùng chuyển thành kích động, nàng đợi không được chạy đến ôm Minh Hạo vào. Nước mắt không tự chủ trào ra ngoài, nàng hai mắt phượng ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng miêu máu nói, ngươi biết không, từ ngày ta bị ngươi thọc nơi ấy, ta đã mang thai của ngươi, sau đó. Khoang, ngươi nói là ta thọc ngươi chỗ đó, khiến ngươi mang thai. Minh Hạo đang nghe đến đây có chút ngây người, không khỏi cắt ngang Hỏa Thiên Hương nói. Đúng vậy. Hỏa Thiên Hương hai mắt đẫm lệ gật đầu xác nhận chuyện này. Minh Hạo nghe Hỏa Thiên Hương xác nhận, mồ hôi từ trên trán không tự chủ rơi xuống, sắc mặt có chút đen, cái này. Chuyện này cũng quá ảo a. Lỡ thọc vào một cái thôi mà đã mang thai rồi. Túi đầu nhìn về năm ngón tay trắng tinh của mình, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết bàn tay vàng. Thọc một phát mang thai. Hèn gì hồi trước quan hệ độ hảo cảm Hỏa Thiên Hương lại đột nhiên tăng đến hơn 90. Minh Hạo hiện tại đã nghĩ thông suốt việc này. Hỏa Thiên Hương thấy Minh Hạo không phản ứng, nàng âm thanh lanh lảnh như Phượng Hoàng nói tiếp. Sau khi trở về gia tộc, vài tháng sau bụng ta phình to ra, đến lúc đó đi kiểm tra thử, ta mới biết mình đang mang thai. Sau chuyện đó, cả gia tộc ta cũng biết chuyện này, tất tất cả mọi người lúc đó đều chấn động. Nàng nói tới đây, giọng đống nhiên trở nên nghẹn ngào, nói tiếp, sau đó mọi người hỏi ta đứa con của ai, ta không dám nói ngươi là cha đứa bé, vì ta nghĩ ngươi chỉ mới 6 tuổi, hơn nửa sợ bọn hắn tìm đến ngươi phiền phức. Ta chỉ có thể nói là không biết lúc đó bọn hắn tưởng rằng đứa con của ta là với tên tạp chủng thấp hèn nào đó, cho nên bọn hắn tưởng ta vì vậy mà không dám nói, chỉ có thể bực tức đem chuyện này ẩn giấu cơ mật, đem nốt ta lại trong phòng, nhưng bọn hắn vẫn chăm sóc, cho ta ăn đầy đủ. Nửa năm sau, ta sinh đứa bé ra, cuối cùng gia tộc chịu thả ta ra, để ta tự do chăm sóc đứa bé. Cũng chính vào lúc đó, đột nhiên Phượng Hà tái, cũng chính là công tử Phượng cổ lão gia tộc đến cầu hôn, nhưng cha ta không chịu. Hắn chỉ có thể hậm hực bỏ về. Mọi chuyện tới đây chưa kết thúc, hắn như đĩa dai bám lấy không chịu nhả ra, ngày nào cũng tới làm phiền ta cho tới khi. Vài năm trước, ta đã nói rồi, ta không thích ngươi, với lại trong lòng ta đã có người khác, xin ngươi đừng làm phiền ta. Hỏa Thiên Hương ánh mắt lạnh lẽo nhìn người thanh niên ăn mặc quần áo công tử ca phú quý, trên tay cầm cây quạt, miệng nghe răng cười mủm mỉm nhìn nàng. Hôm nay do quá buồn chán, cho nên nàng âm thầm trốn ra gia tộc dẫn con gái đi chơi. Nhưng lúc này con gái mắc tề, nàng đành phải dẫn con gái đi về lúc cờ, còn nàng đứng ở ngoài canh gác. Lúc này, đột nhiên Phượng Hà tái từ đâu dẫn đám hộ vệ ngăn cản đường đi của nàng, khiến nàng vô cùng buồn bực đến phát điên. Nếu không phải tên này là con của gia chủ cổ tộc Phượng gia, chắc nàng đã giết tên khốn kiếp này từ lâu rồi. Phượng Hà tái sắc mặt dâm đãng, ánh mắt rực lửa nhìn đôi ngực Hỏa Thiên Hương, hắn cười dâm tà nói, nếu ngươi chịu đồng ý kết hôn, thì gia tộc của ta sẽ giúp đỡ gia tộc ngươi trong hoàn cảnh khó khăn này. Ngươi biết tình hình gia tộc mình mà. Đủ rồi. Hỏa Thiên Hương sắc mặt giận dữ hét lên một tiếng, tay chỉ vào mặt hắn, âm thanh lạnh lẽo nói, ngươi nói đủ chưa? Ta nghe câu này của ngươi hơn 1000 lần muốn trai thai rồi, hiện tại ngươi có thể cút. Ngươi cái con tiện nhân, chờ đó, có ngày ngươi phải tự mình quỳ gối dưới hắn ta van xin, đến khi đó, ta sẽ cho ngươi biết hối hận vì sống trên đời là thế nào. Phượng Hà tái nghe vậy sắc mặt lúc đỏ, lúc đen, ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Lạnh giọng nói. Ở lúc này, có một bé gái da thịt béo trắng, mái tóc đỏ dài được cột ngắn gọn chùm lại hai bên đầu, nàng đi đến bên người Hỏa Thiên Hương, tay kéo quần, âm thanh trong trẻo, nhẹ giọng nói, mẹ mẹ mẹ, con đi vệ sinh xong rồi. Thời khắc này, toàn bộ người ở đây sắc mặt đều cứng lại, kể cả Hỏa Thiên Hương từ sắc mặt cứng lại, sau đó chuyển thành trắng bệnh. Thôi xong rồi chuyện này nếu đồn ra Hỏa Vương tộc danh dự toàn bộ mất hết. Tốt tốt tốt, con tiện nhân. Không nghĩ ngươi hiện tại có đứa con với thằng xuất sinh nào rồi. Sao ta không biết nhỉ? Nếu ta đoán không lầm hay là đứa con của ngươi là? Phượng Hà tái trong mắt vui vẻ hiện lên, hà nào ai giữa chừng, không nói tiếp, câu sau chỉ cần là người thông minh thì ai cũng có thể đoán được. Im ngay. Ngươi không được đem chuyện này ra ngoài, nếu không Hỏa Thiên Hương sắc mặt lạnh lại, có chút âm trầm nhìn hắn nói. Nếu không thì sao? Khi này Phượng Hà tái mỉm cười dâm tà càng là rực rỡ, giống như có món đồ chơi mới đồng dạng. Vô cùng hứng thú hỏi lại. Nếu không ta cùng ngươi không đội trời chung. Hỏa Thiên Hương sắc mặt càng lạnh, nhưng là giọng nói có chút yếu ớt, hiển nhiên câu này nàng nói ra là vô nghĩa. Ha ha ha, tốt, nếu thế chúng ta không đội trời chung, ngươi đợi món quà lớn của ta tăng cho ngươi vào ngày mai đi, ha 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 ha. Phượng Hà tái cười càng vui vẻ nói, hai mắt híp lại, nhìn khuôn mặt hiện giờ của hắn vô cùng đê tiện, tay lay động cây quạt càng nhanh hơn, sau đó cười điên cuồng phất tay bỏ đi. Hỏa Thiên Hương sắc mặt trắng bệch. Cả người vô lực ngồi xuống đất. Cô bé tóc đỏ kia thấy mẹ mình bỗng nhiên ngồi xuống, nàng không hiểu, khờ khạo hỏi, có chuyện gì vậy mẹ? Hỏa Thiên Hương quay qua nhìn con mình, nàng lắc đầu, cười nói không có gì, chúng ta hôm nay không đi chơi nữa, về thôi. Nghe không được đi chơi nữa, cô bé hiện lên vẻ mặt hơi buồn, nàng chỉ có thể nhu thuận gật đầu. Ngày hôm sau, chuyện ta có đứa con truyền khắp Hỏa Thiên Tinh, hơn nữa có nhiều lời đồn xấu khác nhau do Hà Phượng tái một tay tạo thành. Chuyện này khiến cho tất cả gia tộc mất hết mặt mũi, cuối cùng chỉ có thể đem ta bắt giam tại đây, còn đứa con gái thì đưa cho người khác nuôi. Hiện tại nửa năm rồi chưa gặp con bé, không biết nó hiện tại ra sao. Hỏa Thiên Hương kể tới đây, sắc mặt hiện lên buồn bã, nhớ nhung. Yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ đưa đứa con của mình trở về an toàn, gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ, nếu ai cản đường, tất cả người đó đều phải xuống địa ngục. Hơn nữa, kẻ nào đã xúc phạm nhục mạ đến ngươi, ta sẽ tự tay giết tất cả bọn hắn. Trả thù cho ngươi. Minh Hạo nghe Hỏa Thiên Hương kể xong, sắc mặt lạnh lùng như băng, hắn nhìn Hỏa Thiên Hương bá đạo nói. Dù sao con bé cũng là con của hắn với Hỏa Thiên Hương, hắn không muốn người thân mình bị tổn thương. Trong lòng thề, nếu con bé bị mất một sợi tóc nào, hắn lập tức không chút do dự diệt cả nhà tên đó, thậm chí những tên gia tộc họ phải giết hết. Các ngươi cầu mong đi. Chương 99, ngươi không tin tưởng ta. Nghe Minh Hạo bá đạo lời nói, trong lòng Hỏa Thiên Hương run lên, có cảm động, có sợ hãi, nàng hai tay càng ôm chặt ghì lấy hắn, mắt phượng nhìn hắn, ôn nhu nhỏ nhẹ nói, ngươi đừng rời xa ta, đứa con đã rời xa ta rồi, ngươi đừng bỏ ta lại cô đơn một mình. Vậy ngươi không tin chồng mình à? Minh Hạo nghe nàng nói, trên mặt thần sắc hiện lên lạnh lùng, trầm giọng hỏi. A. Hỏa Thiên Hương nghe vậy a một cái, hai tay tự chủ bung ra, đứng ngơ ngác nhìn về khuôn mặt tuấn tú Minh Hạo, quen thuộc lại lạnh lùng hàn băng nhìn nàng, không còn giống như trước. Ngươi tại sao không nghĩ đến ta lại thuận lợi tiến vào đây? Ngươi tại sao không nghĩ đến ta vì sao có thể biến ảo Vương trưởng lão? Minh Hạo âm thanh lạnh lùng vô cùng, ánh mắt sắc bén nhìn nàng hỏi liên tục. Ta. Hỏa Thiên Hương nghe Minh Hạo hỏi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, nói năng không nên lời. Ta thật sự quá thất vọng về ngươi Hỏa Thiên Hương, không nghĩ ngươi lại không tin chồng của mình. Minh Hạo lắc đầu thở dài nói. Hỏa Thiên Hương nghe Minh Hạo lời nói, sắc mặt càng trắng hơn, nước mắt không tự chủ chảy ra, răng cắn chặt môi, hai bàn tay run rẩy, móng tay cắm sâu vào thịt lòng bàn tay, máu tươi từng giọt tí tách rơi xuống đất. Mà lúc nãy nàng vẫn hồn nhiên không thấy đau, bởi vì lời nói Minh Hạo càng làm tim nàng đau hơn. Đúng vậy, nàng từ đầu khi nhìn thấy hắn vào đây, trong lòng thật sự không tin tưởng hắn có sức mạnh, năng lực này. Kể cả khi lúc nãy nghe hắn nói lời bá đạo, nàng không tin tưởng tất cả lời của hắn, khi đó chỉ tưởng rằng hắn là tuổi trẻ, máu nóng bốc lên đầu, ý định xung phong liều chết. Nhưng hiện tại nghe hắn hỏi từng câu, nàng như được hồi chuông đánh thức tỉnh lại. Đúng vậy, tại sao hắn lại thuận lợi vào đây được mà trên người không có một chút thương thế? Hơn nữa còn là dung mạo của Vương trưởng lão. Mà cho dù giả mạo Vương trưởng lão nhưng nếu không có mật mã thì không thể tiến vào. Nghĩ đến đây, nàng như đứa bé hối lỗi, túi lầu xuống, nàng âm thanh yếu yếu, nói, ta biết lỗi rồi. Minh Hạo gật đầu cười nói, tốt. Ta cũng không phải người nhỏ mọn, nếu ngươi đã biết lỗi thì ta cũng không làm khó ngươi, nhưng ngươi phải. Nói tới đây, hắn không tiếp tục nói nữa. Nhưng thần sắc trên mặt hiện lên có chút tà ác. Hỏa Thiên Hương nghe vậy cùng nhìn thấy sắc mặt Minh Hạo, nàng rất nhanh đoán được ý đồ hắn. Đôi mắt phượng hiện lên diễm lệ e thẹn, hai má xinh xắn hồng hào một mảnh, đôi tay mảnh khảnh tự chủ cởi ra từng cúc áo. Kế tiếp là áo lót màu đỏ bên trong. Vài giây sau, đôi ngực trần thỏ ngọc to lớn của Hỏa Thiên Hương lộ ra, đôi ngực tròn trịa trắng như tuyết, hai nhụy hoa màu đỏ nóng nảy như lửa. Bàn tay trắng loáng tiếp tục cởi xuống chiếc quần dài màu đỏ. Một hồi sau, toàn thân thể lòa lỗ lộ ra. Đôi song phong lớn trắng như tuyết, phía dưới là vòng eo thức tha, đường cong hình chữ S. Phía dưới là khu rừng màu đỏ rậm rạp mà thân bí, khiến người tò mò, muốn khai phá nó. Tốt, tới lượt ta. Minh Hạo mỉm cười tà ác nói, sau đó cởi hết quần áo, chậm rãi đi đến trước người Hỏa Thiên Hương, hắn không nhanh không chậm môi hôn môi nàng. Hai chiếc lưỡi như con rắn nước đồng dạng ẩm ướt giao nhau. Sau một hồi nút lưỡi, ánh mắt hai người tình ý mê ly ngày càng nồng đậm. Tiếp đó Minh Hạo hai tay bế Hỏa Thiên Linh đi đến chiếc giường, để nàng nằm lên trên. Hắn bắt đầu dùng kỹ thuật đỉnh phong đàn ông mà hồi trước từ cửa hàng mua, đầu tiên là nhẹ nhàng môi ngậm thai Hỏa Thiên Hương, sau đó lưỡi nhẹ nhàng liếm lắp lấy. A Hạo ca, Hỏa Thiên Hương cả người như bị giật điện, cả thân thể đỏ lên, run rẩy dữ dội, nơi ngực nhụy hoa như bị kích thích căng cứng ra. Thấy thế nào? Sướng không Hương Nhi? Minh Hạo nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm lắp lấy xung quanh thai nàng, nhẹ giọng thì thầm nói. Sướng Hạo ca. Hỏa Thiên Hương sắc mặt hường hào, hơi thở đứt quãng, âm thanh run run nói. Minh Hạo tiếp tục liếm từ thai nàng, đến cổ nàng, sau đó là nơi ngực khổng lồ, hắn một bên miệng tham lam liếm lấy nhụy hoa, một tay bóp nơi ngực bên kia, một tay còn lại thọc vào trong khu rừng thần bí. 10 phút sau. Một lâu hồi sau, Hỏa Thiên Hương bị Minh Hạo bàn tay, cùng cái lưỡi trêu chọc cả n người, khiến cả người nàng cảm thấy vô cùng nóng rực, nhất là khu rừng thần bí liên tục nước thánh chảy ra ngoài ánh mắt nàng biến thành mê ly. Nàng nhìn Minh Hạo, ánh mắt cầu xin, nói, Hạo ca đưa cái đó vào người Hương Nhi đi, hay đem cái đó lấp chống Hương Nhi. Hương Nhi chịu không được nữa. Nói xong, nàng giang hai chân ra thành hình chữ V, một điểm đỏ từ khu rừng thần bị lộ ra trước mắt Minh Hạo. Minh Hạo nhìn nàng mỉm cười tà ác, nói, chẳng lẽ ta làm cho ngươi sướng, ngươi không làm lại cho ta. Hỏa Thiên Hương sắc mặt đỏ lên, nàng gật đầu, sau đó nàng ngoan ngoãn như chú cúng con, bỏ lại tới trước người Minh Hạo đưa chiếc lưỡi của mình ra. Liếm láp lấy cây kem của Minh Hạo. Ô bộ bộp, nàng mặc đầu lần đầu liếm kem, nhưng lộ ra vô cùng thuần thục, chiếc lưỡi lên xuống liếm cây kem. Từ đầu đến cuối kem không chừa chỗ nào. 5 phút sau, cây kem không những không tan chảy, mà còn to ra, Minh Hạo hài lòng nói, tốt, hiện tại ta sẽ làm ngươi sung sướng. Hạo ca, đây là lần đầu của Hương Nhi, xin ngươi nhẹ nhàng. Hỏa Thiên Hương nói, âm thanh bên trong vô cùng lộ ra chờ mong, sắc mặt nàng ngưng hào, nhu thuận gật đầu. Sau đó làm thế con đọc gỉ chồng mông ra sau. Ư Minh Hạo gật đầu ôn nhu nói, sau đó chậm rãi đưa súng tiến vào trong lỗ. Lúc này, đột nhiên trong ngục tối vang lên âm thanh bạch 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 tiếng súng vang cùng tiếng thở dốc hồng hộc, hưng phấn của nữ tính. Hai tên trung niên canh cửa phía trước đột nhiên nghe âm thanh này, lập tức chộp đầu nghĩ đến tình cảnh bốn. Sau một hồi sắc mặt hai người biến đổi, nhanh chóng mở cửa sắt ra, nhưng đáng tiếc cánh cửa sắt giống như bị khóa chặt. Chìa khóa mau phá cửa vào trong, nghe âm thanh giống như tiểu thư bị trưởng lão ba cưỡng gian. Ạch, bây giờ làm sao? Đồ ngu, mau đi thông báo các trưởng lão, gia chủ tới đây nhanh, phải biết cánh cửa này làm bằng chất liệu vô cùng cứng rắn, thực lực chúng ta chỉ thiên khung đỉnh phong làm sao phá được cánh cửa này. A đúng, ta đi đây, ngươi trông chừng bọn hắn. Hai người sau một hồi bàn bạc, quyết định để một người canh giữ, một người đi báo tin. 5 phút sau, tất cả trưởng lão cùng gia chủ đến ngục tối đông đủ, khi tất cả mọi người đến đây sắc mặt không khỏi đen lại. Vì âm thanh bạch 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 cùng tiếng rên rỉ thở dốc kia vẫn còn vang dội tràn trề trong phòng. Người trong kia thật là Vương trưởng lão. Lúc này, Hỏa Thiên Hà nhíu mày nhìn người trung niên A đang canh cổng hỏi. Đúng vậy thưa gia chủ, khi nay đúng thật là dung mạo của Vương trưởng lão, hơn nữa khi nay nói ra mật khẩu hoàn toàn chính xác. Người trung niên kia nghe Hỏa Thiên Hà hỏi, hắn cung kính đáp. Hỏa Thiên Hà mày càng nhíu chặt hơn, lại nghe âm thanh bạch 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 kia trong lòng càng gấp, hắn hiện tại không có thời gian suy diễn các vấn đề, nhìn tất cả trưởng lão ở đây, nói, chúng ta nhanh chóng phá cửa vào, cứu ra Hỏa Thiên Hương con bé kia. Đám trưởng lão nhìn nhau gật đầu, sau đó mỗi người vận năng lượng hồi tụ nơi tay, cùng lúc đánh vào cánh cửa sắt. Ầm. Âm thanh rung chấn dữ dội, vài giây sau, cánh cửa sắt khổng lồ lung lay, sau đó đổ nát ầm ầm thành phấn. Bụi mù bay lên vài giây sau lộ ra hai thân ảnh nam nữ trẻ tuổi khoát thân. Chương 100, đội quân kẻ dằn chuẩn bị sẵn sàng. Hai bóng người dần hiện ra, một nam tử trẻ tuổi ở trên còn một nữ nằm ở dưới. Khi nhìn thấy Minh Hạo cùng Hỏa Thiên Hủ ông ba, cả đám người nhìn ngây dại ra. Minh Hạo đang ba bị phá, vẻ mặt khó chịu, nhìn đám người nói, các người nhìn đủ chưa? Nói xong, không để ý đám người phản ứng, một mắt mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng xoay tròn, nhìn chằm chằm đám người. Trong chốc lát, toàn bộ người ở đây ánh mắt trở nên đờ đẫn, hai mắt trống rông như không có con mắt đồng dạng. Các người đi ra ngoài canh cửa cho ta, không được cho phép bất cứ ai vào. Minh Hạo nhìn chằm chằm đám người, ra lệnh nói. Vâng. Đám người ánh mắt đờ đẫn gật đầu, sau đó tất đi ra ngoài, trở lại hai người Minh Hạo cùng Hỏa Thiên Hương bên trong. Đây là... Hỏa Thiên Hương thấy đám người nhìn, trong đó có cha mình, cảm thấy vô cùng xấu hổ, túi đầu không dám nhìn, nhưng khi thấy đám người đột nhiên ánh mắt trở nên đờ đẫn. Nghe lời Minh Hạo có chút khó hiểu, lo lắng nhìn qua hắn hỏi. Dù gì bọn hắn cũng là thân nhân, gia đình của nàng, mặc dù bọn hắn giam nàng tại đây hơn nửa năm, nhưng vẫn cho ăn uống đầy đủ. Bọn hắn chỉ là chúng ta ảo thuật, không có gì đâu, chúng ta tiếp tục công việc của mình thôi. Minh Hạo chỉ nhàn nhạt qua loa giải thích, sau đó tiếp tục cải quốc. A vâng, A hự hự nàng nghe vậy yên tâm, tiếp tục hưởng khoái lạc do Minh Hạo mang đến. Thân thể nàng như con tàu nhỏ trên hải dương bao la, từng lớp sóng mạnh mẽ va vào. Khiến con thuyền run rẩy, giống như con thuyền bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ lật xuống. Một tiếng sau, Minh Hạo cùng Hỏa Thiên Hương sau khi hoạt động hơn vài tiếng đồng hồ, hiện tại mới làm xong việc. Nhìn trên giường thân hình nóng bỏng của Hỏa Thiên Hương, Minh Hạo không khỏi cảm khái cảm giác đó thật sự vô cùng tuyệt vời. Nếu như ở bên trong Tuyết Linh Nhi là ẩm ướt lạnh lẽo, thì bên trong của Hỏa Thiên Hương là ẩm ướt nóng rực lửa. Nơi miệng cùng phía dưới khu rừng vẫn còn thủy cùng bọt trắng làn ra phía ngoài. Hai con bướm chậm rãi hít ra thở vào chậm chạp. Đi thôi, đi tìm con gái của chúng ta, sau đó giết tất cả tên nhà họ Phương kia. Để Hỏa Thiên Hương nghỉ ngơi một lát, Minh Hạo mặc quần áo xong, quay qua Hỏa Thiên Hương cười nói, sau đó đi trước nàng. Hỏa Thiên Hương một hồi nghỉ ngơi đã bình phục, có điều sắc mặt hường hào, đôi mắt phượng é thẹn nhu thuận gật đầu đi theo sau hắn. Dáng người nàng tha thước tuyển chuyển, nơi lồi thì lồi nơi lom thì lõm, mông phòng thủ, ngực tấn công. Ngũ quan xinh xắn, sóng mũi cao dài, hai mắt to, tròn, sâu và dài dạng mắt phượng, tóc đỏ để dài tới lưng, làn da trắng như ngọc thạch, môi đỏ như trái táo chín mùi. Kết hợp với quần áo bó sát, khiến nàng vô hình phát ra khí chất quyến rũ nóng bỏng, dễ hấp dẫn ánh mắt người khác. Đặc biệt là sau khi phá thân, cả người nàng khí chất thay đổi, nếu lúc trước khí chất nàng là thiếu nữ ngây thơ bồng bột, thì lúc này nàng tản ra khí chất mỹ phụ thành thục. Hai người một trước, một sau đi ra ngoài. Ở bên ngoài là đám người đứng trưởng lão, gia chủ đứng canh gác. Hai mắt bọn hắn đờ đẫn như người không có linh hồn. Khi nãy bọn hắn bị Minh Hạo sử dụng xạ dìn gẳng khiến bọn hắn tạm thời lâm vào ảo thuật. Minh Hạo nhìn đám người, lạnh nhạt nói, Hỏa Thiên Hà, ngươi ra đây cho ta. Một người trung niên khuôn mặt bình thường bước ra, trên mặt thần sắc cung kính bước đến Minh Hạo, túi người xuống, nói, ta là Hỏa Thiên Hà, ngài cần có chuyện gì căn dặn ta. Hỏa Thiên Hương thấy cha mình cung kính với Minh Hạo, trong mắt hiện lên ngơ ngác, không thể tin chuyện này, miệng há thành chữ ó đủ để nhét quả trứng gà vào miệng, nàng không nghĩ cha mình tính tình thà chết không chịu bị người nhục lại nghe lời cung kính với Minh Hạo như vậy. Ta hỏi ngươi, con gái của Hỏa Thiên Hương hiện giờ ở đâu? Minh Hạo nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi, nhưng càng giống như là đang chủ tớ cha hỏi đồng dạng. Hỏa Thiên Hương con gái ta đã cho người chăm sóc riêng biệt, nàng hiện tại rất an toàn.
Tốt.
Ta hiện tại ra lệnh cho ngươi, đem con gái của ta lại đây, tốc độ nhanh nhất cho ta.
Vâng thưa ngài, ta lập tức đi đem nàng tới đây ngay với tốc độ nhanh nhất. Hỏa Thiên Hà như con cún con, liên tục túi người vâng dạ, sau đó hắn cung kính lui xuống. 10 phút sau, Hỏa Thiên Hà trên tay dẫn theo một bé gái lớn tầm cỡ 2-3 tuổi, ngũ quan xinh xắn, làn da trắng như tuyết, đôi mắt tròng đen tròn trịa, sóng mũi cao dài, mái tóc đỏ rực giống như lửa. Nét mặt của nàng có 7 phần giống Hỏa Thiên Hương, 3 phần còn lại có chút giống Minh Hạo. Nàng đôi mắt có chút khác với Hỏa Thiên Hương là cô bé đôi tròng mắt đen giống Minh Hạo, mà không phải tròng đỏ rực cháy như Hỏa Thiên Hương. Nhìn thấy bé gái, Minh Hạo cảm nhận được một luồng quen thuộc thân thiết huyết mạch từ người bé gái truyền tới.
Mẹ!
Con!
Lúc này, Hỏa Thiên Hương cùng bé gái thấy nhau, cả hai trên mặt hiện lên thần sắc kích động rơi nước mắt, vội vàng chạy lại ôm nhau, cùng kêu lên một tiếng thân thiết. Sau đó, hai người không coi mọi người ở đây ra gì, chỉ là ôm nhau khóc một trận.
Con thế nào rồi?
Dạo này ra sao?
Ăn ngon không?
Ngủ ngon không?
Hỏa Thiên Hương ôm con mình, hỏi thăm liên tục.
Mẹ mẹ mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm, con nhớ mẹ, con không muốn xa mẹ. Còn bé gái chỉ là nũng nịu khóc lóc liên tục nó hai câu giống nhau, nước mắt rơi như mưa, hai tay siết chặt hông Hỏa Thiên Hương, giống như keo dính lấy, không muốn rời xa nàng.
Khắc khắc Minh Hạo thấy cảnh tình cả mẹ và con giống như trong mấy bộ phim Hàn Quốc thế kỷ 21, hắn không khỏi ho khan cắt đứt bọn họ tâm sự.
Á Hỏa Thiên Hương nghe tiếng ho khan giật mình, nàng quay qua thấy Minh Hạo nhìn chằm chằm mình, trên mặt nàng có chút xấu hổ, nàng dịu dàng dắt tay bé gái đi tới trước người Minh Hạo, nàng nhìn bé gái, chỉ tay vào Minh Hạo, ôn nhu nhìn nàng nói, đây là cha ngươi Minh Hạo.
Bé gái nghe mẹ mình nói, nàng cả người không biết làm sao, chỉ là ngơ ngác đứng đó nhìn về Minh Hạo.
Sau đó Hỏa Thiên Hương quay lại nhìn Minh Hạo, chỉ vào bé gái, nói, đây là con của chúng ta đặt tên cho nàng là Hỏa Thiên Ngọc, ngươi thấy sao?
Bên trong âm thanh nàng có một chút áy náy, dù sao đặt tên là lấy theo họ nàng, với lại là nàng tự ý lấy tên mà không hỏi ý kiến Minh Hạo.
Minh Hạo trên mặt bình tĩnh không thay đổi, hắn cười khẽ nhìn nàng, nói, con của chúng ta, ngươi đặt tên sao cũng được tùy ngươi, vì ngươi là mẹ của nó mà.
Nói xong, nhìn qua, thấy bé gái ngơ ngác, Minh Hạo nhẹ nhàng hai tay ôm bé gái lên lưng mình, ánh mắt cưng chiều nhìn nàng, như người cha hiền lành đối với đứa con, chậm rãi nói, gọi ta là cha xem nào.
Bé gái vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác, đôi mắt tròn trịa trong đen của nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt khuôn mặt tuấn tú của Minh Hạo.
Nàng có thể cảm nhận được một luồng thân thiết, giống như cảm giác đối với mẹ nàng.
Cha.
Một hồi lâu sau, khó khăn lắm, từ cổ họng nàng mới nghẹn ngào ra một tiếng cha.
Hoa.
Sau đó, nước mắt nàng không tự chủ rơi xuống như mưa, khóc lớn một tiếng.
Ngoan, Thiên Ngọc ngoan của chúng ta không được khóc, ta tặng ngươi cây kem nè.
Minh Hạo thấy nàng khóc, có chút bó tay. Bộ mình đáng sợ thế sao?
Lập tức từ cửa hàng mua cây kem ly hình dáng thế kỷ 21 mà hắn hay ăn.
Hỏa Thiên Ngọc nghe cha nói, tò mò quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hình cong cong lưỡi liềm. Được tô màu trắng xung quanh, hơn nửa bên trong có màu xám giống hạt đậu phong.
Đây chính là kem chuối sữa thế kỷ 21, con ăn thử đi Thiên Ngọc, nó ngon lắm.
Minh Hạ ôm nàng xuống dưới đất, trên tay như là biến ra ảo thuật, cây kem màu trắng xuất hiện, hắn đưa nàng cây kem, âm thanh dụ dỗ nói.
Thấy Minh Hạo lấy ra cây kem, Hỏa Thiên Hương thần sắc hiện lên kinh ngạc, đây không phải là trong truyền thuyết thất truyền, cây kem chuối sữa sao?
Không nghĩ tới Minh Hạo lại có thứ quý giá này, hơn nữa còn không chút do dự đưa cho Hỏa Thiên Ngọc.
Trong lòng đối với Minh Hạo càng yêu thương hơn.
Hỏa Thiên Ngọc cảm thấy thứ này vô cùng ngon, không tự chủ nuốt nước miếng một cái, đôi mắt tròn của nàng xoay qua nhìn Hỏa Thiên Hương, ánh mắt chờ mong, có chút cầu xin, nói, mẹ mẹ mẹ, con ăn cây kem này được không?
Hỏa Thiên Hương dịu dàng gật đầu. Nói, được, con ăn kem đi.
Hỏa Thiên Ngọc nghe mẹ cho phép, lập tức tay tiếp lấy cây kem, tính đem vào miệng ăn thử.
Sai rồi, con phải là dùng lưỡi liếm từ dưới lên trên, chứ không phải ăn trực tiếp như vậy nó mất ngon.
Minh Hạo mỉm cười, chỉ nàng cách ăn kem.
Hỏa Thiên Ngọc hiểu, sau đó lấy cái lưỡi như con chuột nhỏ của nàng liếm cây kem từ dưới lên trên.
Cha,
cây kem này ngon quá, thật ngon quá, lần đầu tiên liếm kem, Hỏa Thiên Ngọc không khỏi cười vui vẻ. Hai mắt híp lại thành nguyệt nha, nàng tự nhiên quay qua Minh Hạo kêu hắn một tiếng cha. Minh Hạo cùng Hỏa Thiên Hương thấy con bé vui vẻ, cả hai không khỏi nhìn nhau một lúc, mỉm cười hạnh phúc. Dụ dỗ xong Hỏa Thiên Ngọc, Minh Hạo sắc mặt lúc này đột nhiên thay đổi, hắn quay qua nhìn Hỏa Thiên Hương, âm thanh âm lanh nói, kế tiếp là Phượng tộc. Ta sẽ trả thù cho ngươi, những gì ngươi nhận được sỉ nhục từ bọn hắn, ta sẽ bắt bọn hắn trả gấp 1 triệu lần. Đằng xa kia căn cứ kẻ rắn mà Minh Hạo mới vừa thành lập nhà lính lúc này đã đứng đầy người, bọn hắn ăn mặc quân nhân vô cùng trang nghiêm. Tối có chủ ổng, hắc nghỉ một tí, đau tay mắt quá.